Chương 190, hương sa mỹ nhân. A Di Đà Phật, liệt đồ vô lễ, còn mời thí chủ chớ nên trách móc. Đường Tam Tạng thấy thế, mịt mờ chừng hầu tử liếc một chút, đỡ dậy cái kia có vẻ hơi khủng hoảng trung niên tướng lãnh, trấn an nói: "Còn nói khác, có lẽ tại phương diện khác, Đường Tam Tạng không được, nhưng ở trấn an nhân tình của hắn tự phía trên, Đường Tam Tạng lại là không hiểu có cảm nhiễm lực." Theo Đường Tam Tạng cái kia ôn nhuận như ngọc, lại tràn đầy thiện ý yên tĩnh ngữ điệu truyền vào trung niên tướng lãnh trong tai, trung niên tướng lãnh tâm tình ngược lại là nhanh chóng bình ổn lại. "Không dám không dám." Trung niên tướng lãnh cẩn thận đánh giá liếc một chút hầu tử, hướng về Đường Tam Tạng không người nói. Mà thanh áo cửa hàng đại diện bên trong ồn ào âm thanh, đặc biệt là Đường Tam Tạng cái kia âm thanh vang lên về sau, tại thị nữ phục thị phía dưới ngốc tại nội thất bên trong bách hoa tu công chúa không lo được đó mới quen thuộc mấy ngày cung đình lễ nghi, vội vã từ đó đi ra. Làm quả thật gặp lại Đường Tam Tạng thời điểm, bách hoa tu công chúa cái kia mị không sai cười một tiếng, quả nhiên là đủ để cho trăm hoa sinh xấu hổ, ngàn ngư trầm cơ sở. "Tam Tạng trưởng lão, quả thật là ngươi." Đối với bách hoa tu công chúa phản ứng này, Đường Tam Tạng một mặt bình tĩnh tuyên đạo: "A Di Đà Phật." Đường Tam Tạng bình tĩnh lại là không để cho bách hoa tu công chúa có chút hề hoài, nện bước thon dài chân ngọc hướng về Đường Tam Tạng tới gần, mặt mũi tràn đầy đều là ý mừng. Khoan hay nói, cùng tại ba nguyệt động cái kia so sánh, giờ phút này thân mang cung đình hoa lệ quần áo, trên mặt có tinh xảo trang điểm ra mặt bách hoa tu công chúa, mặc kệ là khí chất vẫn là dung nhan, đều nâng cao một bước, trong lúc nhất thời chính là cả ở giữa thợ may cửa hàng cũng vì đó làm rạng rỡ không ít. "Tam Tạng trưởng lão, ta đoán nghĩ ngươi hướng tây mà đi tất nhiên sẽ đi qua bảo tượng quốc cảnh, liền để người trong nước lưu ý nhiều, hôm nay nghe nói có một tuấn mỹ vô song tăng nhân mang theo mấy cái động vật vào thành, không muốn quả nhiên là ngươi." "Động vật?" "Hầu tử, chư bát giới, sa tăng, ngao ngọc." "A Di Đà Phật, bách hoa tu công chúa như vậy lo lắng tìm bần tăng, thế nhưng là có chuyện gì?" Đường Tam Tạng hơi hơi hé miệng, ngữ khí bình thản hỏi. "Cũng không quá mức đại sự, cũng là Tam Tạng trưởng lao tốt xấu cùng ta có ân cứu mạng, ngày đó bách hoa tu suy nghĩ lộn xộn, không biết làm sao ở giữa lại là thật thất lễ, cho nên lấy muốn tìm Tam Tạng trưởng lão tự mình bái tạ một phen, mặt khác cũng muốn mời Tam Tạng trưởng lão đến trong vương cung, phụ vương ta cũng muốn cực kỳ đối Tam Tạng trưởng lão nói lời cảm tạ một phen." Bách hoa tu công chúa trên mặt hiện lên một chút đỏ bừng, giống như là tại vì ngôn ngữ của mình mà cảm thấy ngượng ngùng, cũng giống là nghĩ đến cái gì chẳng cảnh, càng giống là gặp lại Đường Tam Tạng cũng lòng sinh kích động sinh ra phấn hồng. Mà đối với lừa dối tương đối quen thuộc Đường Tam Tạng tất nhiên là sẽ không tin tưởng bách hoa tu công chúa lý do thoái thác. Bảo tượng quốc quốc vương muốn trong vương cung đối bần tăng nói lời cảm tạ. Cùng nói là nói lời cảm tạ, Đường Tam Tạng cảm giác đây càng giống như là tại chọn rể a. Bực này tiểu thủ đoạn, còn làm sao có thể giấu giếm được biết rõ chính mình mị lực Đường Tam Tạng. Lúc này, Đường Tam Tạng liền sắc mặt đều không có biến hóa chút nào, liền nói rõ cự tuyệt nói: "A Di Đà Phật, bách hoa tu thí chủ tâm ý bần tăng nhận, chỉ bất quá bần tăng lần này đi Tây Thiên vội vàng, lại là không quá mức nhàn hạ tại trong cung đình lưu lại, còn mời bách hoa tu thí chủ thông cảm." "Thế nhưng là Tam Tạng trưởng lão ngày đó tại Hoàn Tử Sơn không phải từng nói, hữu duyên gặp lại sao? Người ta như vậy lại lần nữa tại bảo tượng quốc biên giới bên trong gặp lại, không phải là nói rõ có nảy duyên phận sao? Tam Tạng trưởng lão vì sao như vậy nuốt lời? Các ngươi người xuất gia không phải từng nói không đánh lừa dối sao?" Bách hoa tu công chúa đối với Đường Tam Tạng cự tuyệt, hơi hơi cắn cắn môi dưới, một bộ lã chã chưa khóc biểu lộ. "Bần tăng, có nói qua như vậy nói nhảm." Đường Tam Tạng hơi sững sờ, lại là y nguyên không hồi tưởng lại nổi. Dù sao Đường Tam Tạng cuộc đời đã nói sao mà nhiều, không để trong lòng càng là nhiều vô số kể, chỗ nào cụ thể nhớ đến chính mình nói qua cái gì. Còn nữa, lời này hữu duyên gặp lại, không phải khách sao ý tứ sao? Làm sao tại bách hoa tu công chúa trong hai, liền thành cái gì thể non hẹn biển giống như? Ai, phiền phức, rất là phiền phức nha. Chính là bởi vì những phiền toái này sự tình trung quy liên tiếp, Đường Tam Tạng năm đó ở đại đường quốc cảnh bên trong tu hành thời điểm mới có thể trốn đến thâm sơn chùa trong miếu. Liền như là nữ nhân quá xinh đẹp dễ dàng gây phiền toái đồng dạng. Đường Tam Tạng loại này tuấn mỹ đến quá phận tăng nhân, cũng là cảm giác được phiền phức mọc thành bụi. Chỉ bất quá, đối với như thế nào cự tuyệt loại phiền toái này, Đường Tam Tạng cũng coi là có chút kinh nghiệm, có chút tuần thủ. Lúc này, Đường Tam Tạng chán hơi hơi sáng lên, chính đạo chi quang mịt mở tại thợ may cửa hàng bên trong sáng lên, chiếu rọi đến bách hoa tu công chúa trên thân. "A Di Đà Phật, người xuất gia tất nhiên là không đánh lừa dối, bất quá này duyên không phải kia duyên, bần tăng đã thề đem đời này tận hứa con đường về hướng tây, lấy phổ độ chúng sinh làm nhiệm vụ của mình, lại là vô ý kết duyên. Còn mời bách hoa tu công chúa thông cảm." Trong lúc nhất thời, chính đạo chi quang phối hợp với Đường Tam Tạng cái kia xa xăm thiền ý ngữ, bách hoa tu giấu ở trái tim cái kia rất nhiều không phải chính đạo hài hòa ý nghĩ đều tiêu tán. Tam Tạng trưởng lão đã như vậy kiên trì, bách hoa tu cũng không liền ngăn cản, chỉ có thể ngày đêm vì Tam Tạng trưởng lão cầu nguyện, hy vọng Tam Tạng trưởng lão lần này đi thuận lợi, sớm ngày đến cái kia Tây Thiên Linh Sơn. "Thiện hai, thiện hai." Đường Tam Tạng thấy thế, trên mặt biểu lộ có thể nói là từ bi tới cực điểm, cũng là an lành tới cực điểm. Quả nhiên, tại chính đạo chi quang trước mặt, bất luận cái gì cùng loại lái xe loẹt loẹt thao tác đều là không thể nào. Bần tăng một đường hướng tây quyết tâm, há lại chỉ là một cái công chúa liền có thể dừng lại bần tăng tốc độ. Lập tức, Đường Tam Tạng trấn an một phen cái kia bị mạc danh kỳ diệu bị đại lượng binh lính bao vây lại, hoàng đến hoang mang lo sợ thợ may cửa hàng trưởng quỹ, lấy ra bộ đồ mới vật về sau, liền dự định lập tức ly thành, tiếp tục hướng tây. Tam Tạng trưởng lão, cho dù không muốn cùng Bách Hoa Tu cùng nhau trở về vương cung, tốt xấu cũng xin cho Bách Hoa Tu đưa quân đoạn đường, lấy tỏ lòng biết ơn. Đối với cái này Bách Hoa Tu công chúa cái này thuần khiết thỉnh cầu, Đường Tam Tạng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thế mà, làm Đường Tam giấu không có nghĩ tới là, cái này Bảo Tượng Quốc còn thật không hổ là Bảo Tượng Quốc, công chúa Phượng Giá lại là tứ tượng kéo hương xa loại này dị vực phong tình. Rất tốt, cái này đặc sắc rất Bảo Tượng Quốc, tên lên đúng rồi. Mà tại Bách Hoa Tu công chúa liên tục mời phía dưới, Đường Tam Tạng cũng chỉ đánh bất đắc dĩ lên cái kia hương xa, tại rất nhiều binh sĩ hộ tống phía dưới, hướng về ngoài thành mà đi, hầu tử bọn người thì là đi theo hương xa hai bên. Không thể không nói, ngồi cao tại cái này hương xa phía trên, bốn phía đều là mùi thơm xông vào mũi hương liệu, lại thêm chi Bách Hoa Tu công chúa trên thân cái kia có như trăm hoa mùi thơm ngát giống như hương khí, ánh mắt chỗ bày ra chỗ, ở trên cao nhìn xuống, đều là mắt lộ ra kính ngưỡng tôn trọng bình dân. Hương xa mỹ nhân, bất quá cũng chỉ như vậy. Đương nhiên, thật tương đối, thì dễ chịu cùng nhan trị mà nói, vẫn là bẩn tăng Bạch Long Mã càng hơn một bậc. Chỉ bất quá như vậy mới lạ thể nghiệm, cũng là để Đường Tam Tạng trong lòng mấy phần hoan hỉ hiếu kỳ. Thế mà, sau một khắc, một câu có chút chua lưu lưu theo Đường Tam Tạng trong đầu vang lên. Thánh Tăng ca ca, ngươi có phải hay không muốn đổi tọa kỵ rồi? Đường Tam Tạng nghe vậy, quay đầu hướng phía dưới xem xét, lại là phát hiện cái kia ngọt manh đáng yêu ngao ngọc giờ phút này trên mặt một bộ tội nghiệp biểu lộ nhìn mình chằm chằm. Chương 191, nhất ẩm nhất trác. Nói vậy, Bần Tăng làm sao có thể sẽ loại suy nghĩ này? Đường Tam Tạng cơ hồ là không chút do dự trong đầu đáp lại ngao ngọc nghi vấn. Thực không dám dâu dếm, Bần Tăng ngồi tại cái này hương xa phía trên, lại là cảm giác không lắm ổn định, lay động cực kỳ, kỳ thực có vô hạn tâm thần bất định khủng hoảng, chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ thôi. Không thể không nói, Đường Tam Tạng ngắn ngủi thời gian nói mấy câu, liền đem ngao ngọc cái kia mạc danh kỳ diệu tâm tình cho trấn an đến thỏa mãn, làm thật không hổ là đệ nhất thánh tăng. Lập tức, vì để tránh cho lời đồn cùng suy đoán không cần thiết, Đường Tam Tạng lúc này liền thu liễm biểu lộ, một bộ không có chút rung động nào bộ dáng an tọa tại hương xa phía trên, thậm chí còn có lòng dạ thanh thản tụng niệm kinh văn. Xá lợi tử, sắc bất thị không, không bất thị sắc, sắc tức là không, sắc tức là không, cây muốn được biết, cũng lại như thế. Một ngày này, mất tích nhiều năm sau bị thần nhân cứu Bách Hoa Tu công chúa mang theo đệ nhất thánh tăng tuần hành, phạm âm lựa lượn, trăm hoa phiêu nhiên, hương thơm hương khí quanh quẩn đô thành. Đây là Bách Hoa Tu công chúa cố ý an bài, vẫn là Đường Tam Tạng đưa tới dị tượng, đã không người phân biệt rõ ràng. Chỉ biết đô thành bên trong đại lượng từng thấy tận mắt vị kia tuấn tú thánh tăng người, may mắn nghe thấy thánh âm người, các vị trí cơ thể ốm đau biến mất, tinh thần cũng theo đó chấn động, dường như thân thể cơ năng cùng tinh thần trạng thái đều khôi phục được nhân sinh đỉnh phong thời kỳ đồng dạng. Một số năm sau, y nguyên còn có vô số dân chúng đối với ngày đó sự tình cảm khái rất nhiều, đệ nhất thánh tăng, trăm hoa bạn đi theo, vạn dân trung chi kính ngưỡng. Đối với những thứ này thân hậu sự, sau lưng tên, xem tài phú danh tiếng như không, Đường Tam Tạng đương nhiên sẽ không qua để ý nhiều, một chút để hắn khắc sâu ấn tượng một điểm, đó chính là Bách Hoa Tu công chúa kỳ nhân thật là không tệ. Phải nói coi như không tệ, không giống những cái kia hư đầu ba não người, sẽ chỉ ở trên miệng biểu đạt cảm ơn, lại không cái gì thực chất hành động. Mà cái kia Bách Hoa Tu công chúa lại khác biệt, ly biệt thời khắc, còn hiểu được như đường hoàng như vậy tặng cho rất nhiều lộ phí, lấy tạ ơn cứu mạng. Dạng chân tại Bạch Long Mã phía trên, Đường Tam Tạng quay đầu nhìn thoáng qua xa tăng cái kia trọn ở trên bả vai có vẻ hơi chịu nặng hành lý, hơi hài lòng gật gật đầu. Nhất ẩm nhất trác, đều do thiên định. Chính là bởi vì Bần Tăng vui lòng giúp người cứu được cái kia Bách Hoa Tu công chúa, cuối cùng nàng mới có thể tặng cho cái này rất nhiều lộ phí đến cảm tạ đại ân. Như vậy rất tốt, xem ra Bách Hoa Tu công chúa cũng am hiểu sâu ngã Phật nói về nhân quả, có tuệ căn. Đường Tam Tạng trong lòng thỏa mãn tán thưởng lấy, đặc biệt là Đường Tam Tạng sắp hãm sâu tại phiền não lộ phí còn thừa không có mấy phiền não thời khắc, Bách Hoa Tu công chúa bực này hành động, rất được Đường Tam Tạng niềm vui, cũng càng vì để Đường Tam Tạng kiên định tự thân muốn lấy giúp người làm niềm vui ý nghĩ. Các đồ nhi, lên đường đi. Đường Tam Tạng cái kia ôn nhuận như ngọc lại tràn đầy an lành thiện ý âm thanh vang lên, nói ra: "Đến xuống cái đô thành, chúng ta liền tìm gian khách sạn dừng chân một đêm, cực kỳ rửa mặt một phen. Đến đón lấy lại là tiếp cận một cái còn lại nguyệt lộ trình, cùng với xuân tháng 3 cảnh đến, Đường Tam Tạng cũng dần dần bắt đầu thoát ly Bảo Tượng Quốc phạm vi bên trong, lại lần nữa xâm nhập cái kia hoang vu chi địa." Không sai, đích thật là hoang vu. Theo Đường Tam Tạng một đường hướng tây, hắn lại là cảm giác càng đi phương tây hành động, cái kia cảnh tượng, lại hoặc là nhân loại căn cứ mà nói, đều càng ngày càng hoang vu, xa còn lâu mới có được đại đường loại kia hòa bình phồn hoa cảm giác. Bảo Tượng Quốc trong biên giới, cơ hồ coi là đi ngang qua toàn bộ Bảo Tượng Quốc, Đường Tam Tạng cũng vẹn vẹn cảm giác tại to như vậy cái Bảo Tượng Quốc phạm vi bên trong, chỉ có cái kia thủ đô chỗ được xưng tụng là phồn hoa một chút. Mà địa phương còn lại, đừng nói là đại thành, chính là tiểu trấn tử đều coi là hiếm thấy, đồng thời một đường hành tẩu mà qua đường Tam Tạng cũng thường xuyên có thể phát hiện một mấy tiểu yêu ma tồn tại. Nếu như là căn cứ lẽ thường mà nói, một cái trò chơi tiến độ càng là về sau, độ khó khăn tự nhiên là càng cao. Nhưng đường Tam Tạng bây giờ lại không phải là tại chơi game, mà là tại tiến về trong đồn đãi Tây Phương Cực Lạc thế giới, ẩn chứa có thể phổ độ chúng sinh đại thừa Phật Pháp Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự. Nếu như càng là hướng Tây, càng là hoang vu dã man, cái kia Tây Phương Cực Lạc thế giới lại có hay không coi là thật như nghe đồn như vậy chúng sinh bình đẳng. Mà lại liền Tây Phương Cực Lạc thế giới chỗ đều phổ độ không được, làm sao nói phổ độ chúng sinh. Vừa nghĩ đến đây, đường Tam Tạng tâm tình lại là có chút trầm trọng lên, lại vô hình sinh ra muốn hay không chức vụng trộm đi cái kia Tây Phương Linh Sơn nhìn chúng liếc một chút ý nghĩ. Có điều rất nhanh, ý nghĩ này liền bị đường Tam Tạng ép xuống. A-di Đà Phật, loại ý nghĩ này nhưng là muốn không được, thiên cơ không thể tiết lộ lời ấy cũng không phải là không có đạo lý, liền như là cái kia Kính Hà Long Vương đồng dạng, cũng bởi vì dự đoán biết được kết quả, trong lòng tỏa ra không nên có suy nghĩ, không duyên cớ nộp mạng. Luôn luôn đều làm theo cẩn thận hành sự đường Tam Tạng, âm thầm khiển trách tới chính mình những cái kia không nên có suy nghĩ. Không thể như này, không thể như này, Bần Tăng cần phải tin tưởng ta Phật Như Lai, nếu như đến lúc đó bọn họ làm không được việc này, cùng lắm thì để bọn hắn cho Bần Tăng một lời giải thích cũng được. Đến mức giải thích thế nào? Lại hoặc là đến lúc đó chư Phật không giải thích được. Lấy quyết tử chi tâm đặt chân con đường về hướng Tây đường Tam Tạng không chỉ có riêng sẽ chỉ ăn chay, bất kể như thế nào, đường Tam Tạng dứt khoát sẽ không cho phép chính mình trắng trắng tại con đường về hướng Tây chịu khổ. Đã Tây Thiên chư Phật phổ độ không được chúng sinh, cái kia Bần Tăng đích thân vì, chính mình đến nghĩ biện pháp, tỉ như trước theo phổ độ chư Phật bắt đầu. Nghĩ đi nghĩ lại, dạng chân tại Bạch Long Mã phía trên đường Tam Tạng đống nhiên nghe được một trận tiếng gọi ầm ĩ. Cái kia Tây Tiến trưởng lão, tạm dừng một lát. Ta có một lời trả lời, núi này có một đám độc ma hung ác quái, chuyên ăn ngươi đông đến Tây đi loại người. Đường Tam Tạng tập trung nhìn vào, lại là phát hiện phía trước giữa sườn núi ra đứng lặng lấy một cái tiểu phu. Trên non lá, nạc áo, thép búa, tủi, giày cỏ. Không thể không nói, cái này tiểu phu có làm tiểu phu tất cả cần phải có nguyên tố. Chỉ bất quá quá mức hoàn mỹ, dĩ nhiên đã là không hợp lý. Còn nữa, đường Tam Tạng đoạn đường này tự đông mà tây tới, đối với bảo tượng quốc biên giới người bên trong khói phân bố quy luật đều có hiểu rõ nhất định, chỗ này hoang vu chi địa, lại là không nên có người ở tụ tập mới là. Lập tức, đường Tam Tạng quay đầu nhìn về phía hầu tử, mà hầu tử thì là hỏa nhãn kim tinh bày ra về sau, hơi hơi há miệng nhỏ giọng nói ra. Sư phụ, là cái công tảo. Được, đường Tam Tạng đại khái hiểu phía trước lại là một cái đi về phía tây tiết giờ rồi. Mà hầu tử gặp đường Tam Tạng khẽ gật đầu về sau, không có như bình thường gặp phải còn lại phàm nhân đồng dạng vội vàng xuống ngựa đáp lời lấy đó tôn trọng, liền minh bạch chính mình sư phụ không có tự mình đáp lời tâm tư, lập tức liền bản thân tiến lên thuận miệng qua loa vài câu. Còn chớ nói, bây giờ công tảo nhất lưu nhìn thấy hầu tử, cái kia cơ hồ cũng là chuột thấy mèo, sợ đến không được, vốn là suy nghĩ nhiều phiếm vài câu, bao nhiêu cọ điểm chỗ tốt công tảo ngắn gọn để vài câu về sau, liền xám xịt đi. Đợi hầu tử một lần nữa trở lại đội ngũ tiếp tục đi về phía tây thời điểm, Hiếu Kỳ chư bắt giới nghiêm túc trả lời hỏi một câu. Hầu ca, vừa mới cái kia công tảo nói cái gì? Hầu tử không thèm để ý nói ra. Không quá mức, nói đúng là phía trước có hai cái yêu vương, chuyên ăn đi hướng tây người, nhất là yêu thích hòa thượng. Chương 192, hầu ca gọi ta đến Tuần Sơn. Hai cái. Chư bắt giới vừa nghe lời ấy, phất phất tay, nói ra. Ha ha, nếu là hai cái, vậy liền không có gì đáng sợ. Ồ, ngốc tử, ngươi lại biết. Đừng nói là hầu tử, chính là liền đường Tam Tạng nghe xong lời này, cũng đem ánh mắt ném đi qua, muốn nhìn một chút chư bát giới có gì cao kiến. Khu khu. Chư bát giới thấy thế, nhấc lên dây lưng quần, hết bụng lớn, có phần có khí độ nói. Căn cứ lao chư năm đó ta làm thiên đồng nguyên soái thường xuyên xuất linh thiên binh thiên tướng tiêu diệt yêu ma kinh nghiệm, một núi có nhị yêu vương, cái kia cơ bản cũng là chút tiểu lâu la mà thôi. Dừng một chút, trước đem quang huy chuyện cũ hít hà một lần chư bát giới lung lay thân thể, tự tin nói. Bởi vì cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ. Cái kia yêu tộc bên trong yêu vương một loại tại cái này thiên địa ở giữa mặc dù như cá giết sang sông giống như phổ biến, nhưng coi là tốt xấu cùng chữ vương dình dáng, thường thường chính là liền nhau đỉnh núi yêu vương đều muốn đánh nhau chết sống, chớ nói chi là tại một cái ngọn núi bên trong hài hòa ở chung. Cho nên lấy, cái này tất nhiên là chút thực lực chưa đủ tiểu yêu quái, vì phòng ngừa bị còn lại yêu vương tìm phiền thoái, cho nên lấy hai bên liên hợp, lẫn nhau sưởi ấm đến đó thôi. Không thể không nói, chứ bắt giới lời nói này đến vẫn là rất có ý có theo. Dù sao yêu ma quỷ quái nhất lưu có thể cùng nhân loại khác biệt, tuy có linh trí, lại ít có đại trí tuệ, càng thiếu khuyết đạo đức lễ nghi loại hình, cho nên lấy muốn lẽ thường mà nói, hai cái yêu vương tề tụ một đỉnh núi hài hòa ở chung, cơ bản đều là yếu gà báo đoàn sưởi ấm, liền như là đường Tam Tạng sơ xuất đại đường quốc cảnh lúc tại Song Xoa lĩnh gặp phải ba cái kia yêu vương đồng dạng. Ba cái kia yêu vương, đừng nói là cùng Bạch Cốt Phu nhân loại kia có dũng khí hướng thiên đình phát động tiến công yêu vương bằng được, chính là cùng Hắc Hùng Tinh so sánh đều khác rất xa. Sợ là ba cái cùng nhau cũng không dám Hắc Hùng Tinh một bàn tay gián. Chỉ tiếc, đường Tam Tạng đi lộ tuyến là đi về phía tây đường dây riêng, cùng chư bát giới quá khứ lẽ thường một trời một vực địa phương. Giả dụ Đường Tam Tạng không có nhớ lầm, cánh bướm cũng không có ảnh hưởng đến chỗ này, phía trước cái kia hai cái yêu ma đại khái chính là Thái Thượng Lão Quân đồng tử a. Trong tay một đống lớn khó lường pháp bảo, hành sự lại là như là hài tử đồng dạng ngây thơ yêu vương, sừng sốt bị hầu tử trêu đùa ra trò mới. Cái gì tôn hành giả, giả hành giả tôn loại hình, Đường Tam Tạng ngược lại là có chút khắc sâu ấn tượng. Mà luôn luôn thói quen mà tổn một phen chư bát giới hầu tử gặp chư bát giới tự tin như vậy, lúc này liền tiếp lời. Ngốc tử, ngươi đã tự tin như vậy bất quá hai cái tiểu lâu la, vậy ngươi cứ làm cái tuần sơn tiên phong, thay thế ta lão tôn tại ngày trước dò xét tình huống, thuận tay xử lý cái kia hai cái yêu ma, cũng miễn cho quấy nhiều đến sư phụ. Ấy, không thể. Đại khái đoán được tình huống Đường Tam Tạng lúc này lên tiếng nói. Vừa mới đó bất quá là bát giới suy đoán thôi, nếu như suy đoán có sai, bát giới chẳng phải là heo vào miệng cọp, đã đi là không thể trở về. Sư phụ làm sao có thể như vậy coi thường lão chư? Chư bát giới lẩm bẩm miệng, hơi có chút không phục nói. Lão chư ta dù sao cũng là đã từng thống lĩnh 8 vạn thiên hà thủy quân tiên đồng nguyên soái, chính là thiên đình hạng nhất tiên thần, so với hầu ca cái kia bật mã ôn có thể mạnh không chỉ một bậc, chỉ là hai cái tiểu yêu có thể làm khó dễ được ta. Hầu tử nghe xong, lúc này liền rêu cợt nói. Tốt ngươi cái ngốc tử, thì ngươi. Liên Tuần Sơn cũng không dám, đừng nói là bật mã ôn, để ngươi làm cái sơn thần cũng không đủ tư cách. Ai nói ta không dám? Chư bát giới hôm nay ngược lại cũng coi là lai kính, ủi xuống mũi, đối với Đường Tam Tạng nói ra. Sư phụ, hôm nay liền để lão chư ta đi Tuần Sơn, để hầu ca nghỉ ngơi thêm một lần, cũng tốt giáo viên cha cùng hầu ca minh bạch lão chư sự lợi hại của ta. Cái kia, tốt ta. Đường Tam Tạng lắc đầu bất đắc dĩ, không tốt đả kích chư bát giới hiếm thấy tính tích cực, cũng không tiện trên mặt nổi quá khuynh hướng hầu tử, tối thiểu mặt ngoài, Đường Tam Tạng tự nhận chính mình vẫn là cái công bình tốt sư phụ. Lập tức, chư bát giới liền dẫn theo chính mình đinh ba. Loạn trà loạn trọng mà xài bước đi lên phía trước lấy, một bộ ngộ núi khai sơn, gặp bờ sông đoạn bờ sông tư thái. Vừa vặn thời gian này đây cũng đến bình thường giữa trưa nghỉ ngơi dùng bữa thời điểm, Đường Tam Tạng dứt khoát liền tạm thời ngừng lại, theo trong hành lý lấy ra một số lương khô cùng với quả dại loại hình, đang chuẩn bị theo liền đối phó một trận. Đường Tam Tạng nhớ tới cái kia dù sao cũng là Thái Thượng Lao Quân đồng tử, cách vị mà nói thực sự khủng bố, chứ bắt rồi nếu như thật bị gặp được, sợ là đối phó không chuyển, liền ngược lại đối với hầu tử nói ra. Ngộ không? Ngươi còn là theo chân bát giới nhìn một chút đi, nếu như coi là thật có yêu vương xuất hiện, cũng tốt phụ một tay, miễn cho bát giới quả nhiên là gặp kiếp, thành yêu ma bản phía trên một đạo món ngon. Chính có ý đó, muốn nhìn một chút cái kia ngốc tử lần đầu đến phía trước Tuần Sơn sẽ làm sao lười biếng hầu tử lập tức liền đồng ý, lái cân đầu vân hướng về chư bát giới phương hướng đuổi theo. Lời nói phân hai đầu, bát giới bên này đã có chút hối hận một mình đi ra Tuần Sơn. Nếu như là chư bát giới đã khôi phục năm đó làm thiên đồng nguyên soái chiến lực, chư bát giới tự nhiên là không sợ chỉ là Tuần Sơn việc nhỏ. Hạ giới phổ thông yêu ma càng là sẽ không đặt tại trong mắt. Thế mà, bây giờ chư bát giới đi nhầm heo thai về sau, tuy nhiên đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, thần thông pháp thuật loại hình đều hiểu được tu luyện như thế nào, nhưng là cái này chuyển thế heo thai lại là nhất phàm tục tiểu chư thôi, tiên thiên quá kém, chính là chư bát giới có hôm qua thiên đồng nguyên soái trí nhớ cũng khó khôi phục đã từng chiến lược. Ha ha, cái kia đang chết bật mà ôn, biết rõ phía trước có yêu vương ẩn hiện, còn cho nên lấy kích lao chư ta Tuần Sơn, thử. Chư bát giới nhìn chung quanh bốn phía chính là liền thảo cũng không nhiều một cái núi hoang, tu cục thì thảo nói lấy. Cái này bật mạ ôn liền không có an cái gì hảo tâm, khẳng định là ghen ghét lao chư mỹ mạo của ta. Nói đến đây, chư bát giới vẫn không quên tự mình ngây ngất an ủi một phen, biểu biểu cái kia miệng rộng, dứt khoát ném một cái đinh ba, tại trên mặt đất nằm tới. Được rồi, lao chư ta hiếm thấy tìm một cơ hội đến phía trước dò đường thư giãn một tí, đáng tiếc nơi đây trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, cũng không có gì vui lùa, dứt khoát nằm nghỉ ngơi một chút coi như xong. Nói, trốn ở một chỗ trô thoáng mát chư bát giới tại cái này vào lúc giữa trưa, còn thật sự có chút hôn loạn lên, nổi lên chư thân bản tính, thích ngủ. Thế mà, đây hết thảy đều rơi vào cùng ở trên không hầu tử trong mắt. Cái này ngốc tử, để ngươi tại sư phụ trước mặt nói ta lao tôn là bật mã ôn. Lập tức, hầu tử lắc mình biến hóa thành nhất ấu quạ, bay tới giữa không trung nhắm ngay phía dưới há hốc miệng vù vù thẳng ngủ chư bát giới. 3. Đông nhiên ở giữa, chư bát giới cảm giác có đồ vật gì đã rơi vào trong mồm, ở mức nhấp múa. Theo chư bát giới vừa mở ra mà nói, chỉ thấy một đầu quạ đen đang ở trên không lượn vòng lấy A ba nha ba thét lên, phảng phất tại cười nhạo cái gì. Đáng chết. Lao chư ta hôm nay tìm ngươi mở một chút ăn mặn. Chư bát giới trong lúc nhất thời có thể nói là lửa giận bốc lên, vội vàng dùng pháp lực đem cái kia rơi vào trong miệng đồ vật phun ra về sau, từ dưới đất mò lên cựu sĩ đinh ba liền hướng về cái kia quạ đen đuổi theo. Đáng tiếc, mặc cho chư bát giới như là truy tập, cái kia quạ đen tại cái này như là bãi đá đồng dạng hoàn cảnh bên trong, lại là mấy cái xoay quanh liền không thấy tung tích. Lại khó tìm tới. Chương 193, vi sư đáng sợ sao? Không may, quả nhiên là không may. Tìm không thấy hung thủ, lửa giận không chỗ phát tiết chư bát giới liên tục tức giận nói. mỗi ngày bị cái kia vật mạ ôn khi dễ còn chưa tính, bây giờ liền chỉ quạ đen đều dám đối đại như vậy ta lão chư, còn có thiên lý sao? Còn có vương pháp sao? Trong lúc nhất thời không có buồn ngủ, Chư Bát Giới cũng không có ý định ngủ nữa, đi về phía trước một chút, đúng lúc trông thấy trước mắt đứng thẳng mấy khối người cao tảng đá xanh, trong đầu đống nhiên lóe qua một cái ý niệm trong đầu, lẩm bẩm nói: nếu như lão chư ta trở về, cái kia vật mạ ôn hỏi lão chư lần này tuần sơn có gì thu hoạch, lão chư ta ấp úng cái gì cũng nói không nên lời, chẳng phải là muốn bị cái kia vật mạ ôn chế dê ư? Không ổn không ổn. Chư Bát Giới lúc này phủ định nói: lão chư ta lần này thế nhưng là đối sư phụ đánh cam đoan, chẳng được gì, chẳng phải là để sư phụ đều xem nhẹ lão chư ta rồi. Khu khu. Lúc này, Chư Bát Giới liền đem trước mắt cái này mấy khối tảng đá xanh xem như đường tam tạng bọn người, diễn luyện. Giả dụ cái kia bật mã ôn hỏi chỗ này là cái gì núi, lão chư liền nói là thạch đầu sơn, yêu quái tại cái gì động, đó chính là nói tảng đá động, đến mức là yêu quái gì, lão chư liền nói là chút tảng đá yêu, vài cái đinh ba đi xuống liền chết cái rứt rứt khoát khoát. Hoàn mỹ. Lại nghỉ ngơi một hồi liền trở về như vậy cùng cái kia bật mã ôn cùng sư phụ nói. Chư Bát Giới mắt thấy chung quanh vậy được mảnh liên miên bãi đá hoang vu cảnh tượng, bởi vì cái gọi là một phương khí hậu dưỡng dục một phương yêu quái, như vậy trả lời lại là chỉnh chỉnh tốt. Thế mà vừa mới tự lẩm bẩm hết Chư Bát Giới loáng thoáng ở giữa, lại là dường như nghe được hầu tử cái kia rất có đặc điểm tiếng cười. Chỉ bất quá làm Chư Bát Giới lại lần nữa tỉ mỉ lưu tâm nghe lúc, tiếng cười kia lại là không còn xuất hiện. Đại khái là nghe nhầm a. Đều do cái kia bật mạ ôn ngày bình thường ưa thích khi dễ lao chư, làm hại lao chư ta cách hắn xa xa đều xuất hiện nghe nhầm rồi. Mà bên này, hầu tử lại là cường nín cười ý hồi bẩm Đường Tam Tạng chuyện này. Đường Tam Tạng nghe hầu tử giảng thuật, lại là không khỏi cảm giác được có chút sọ não đau. Cái này Bát Giới có phải hay không cho là mình rất hài hước? Thạch đầu sơn bên trên có cái tảng đá động, tảng đá trong động ở cái tảng đá yêu, đây là dự định biên soạn một chút đồng giao lời bài hát sao? Sư phụ, ngươi cảm thấy nên xử trí như thế nào cái này ngốc tử? Cũng tốt dạy hắn có cái giáo huấn. Tức giận tại Chư Bát Giới liên tục nhắc lên bật mã ôn cái từ này hầu tử, vẫn không quên tại Đường Tam Tạng trước mặt vì Chư Bát Giới truy cập thuốc nhỏ mắt. A Di Đà Phật, người xuất gia không đánh lừa dối, này câu vi sư thường thường sách tại bên miệng, không ngờ Bát Giới lại là như thế không hiểu chuyện, có thể thật sự là chưa từng học được vi sư một chút xíu sở trường. Đường Tam Tạng ngữ khí ẩn ẩn có chút thất vọng cảm khái. Hắc hắc, chính là, cái kia ngốc tử cũng là thiếu giáo huấn, cái này thuần túy cũng là ngựa ra. Hầu tử liên tục giật dây nói. Chính vào lúc này, Chư Bát Giới trong tay kéo lấy cái kia đinh ba, cả người mồ hôi đầm địa chạy về, cao giọng hô: sư phụ, lão chư ta trở về. Đợi Chư Bát Giới đi tới trước mặt, vì nghiệm chứng một phen hầu tử theo như lời nói, Đường Tam Tạng liền lên tiếng hỏi: Bát Giới lần này đi có cái gì thu hoạch không có? Ha ha, sư phụ ngươi có trô không biết. Không chút nào tự biết, Chư Bát Giới lúc này liền gật gù đắc ý nói: nơi đây núi này gọi là thạch đầu núi, trong núi có một động viết tảng đá động, trong động ở một cái tảng đá yêu, bất quá bị lao chư ta một đinh ba cho đánh thành toái phiến, đầu là vô dụng, bất quá cũng trách lao chư ta cái này cựu sĩ đinh ba quá mức lợi hại, cái này các loại tầm thường tiểu yêu đụng chi tắc chết, sát bên thì vong. Thật sao? Đường Tam Tạng hỏi ngược một câu, tùy theo hướng về Chư Bát Giới sau lưng một chỗ không đáng chú ý bia đá nhất chỉ, nói ra: cái kia vì sao chỗ này giới bia bên trên ghi Bình Định Sơn ba chữ? Ê! Chư Bát Giới liên tục quay đầu nhìn lại, quả thật tại sau lưng cách đó không xa chỗ đó dựng lên một tấm bia đá, phía trên viết rõ Bình Định Sơn. Ai, sư phụ, ngươi chớ trách Bát Giới. Lúc này, ở một bên nhìn lấy trò vui hầu tử nhịn không được lên tiếng. Hoàn toàn không ngờ rằng hầu tử sẽ giúp hắn nói chuyện, Chư Bát Giới lúc này trong lòng có thể nói là cảm động vô cùng, đối với hầu tử ấn tượng thay đổi quá khứ. Hoặc là Bát Giới lười biếng ngủ thời điểm không cẩn thận nuốt vật gì tốt, dẫn đến đồ tốt chảy ngược đại não, trong lúc nhất thời đem não tử cho hướng không có. Hầu tử hắc hắc cười một tiếng nói: đúng vậy, chính là. Chư Bát Giới còn tưởng rằng hầu tử là đang giúp mình nói chuyện, bản năng ứng hòa lên. Thế mà, mới ứng hòa vài câu, Chư Bát Giới liền phát giác được chỗ không đúng, ngựa khí một trận, ngược lại đối với hầu tử hỏi: đồ tốt? Vật gì tốt? Hắc hắc, vật gì tốt, ngươi cái này ngốc tử không phải hưởng qua sao? Còn đuổi theo cái kia đồ tốt nguyên chủ nhân vòng vo một hồi lâu đây. Hầu tử trong giọng nói hoàn toàn đều là trêu chọc nói lấy. Chư Bát Giới sững sờ, lại là rất nhanh liền phản ứng lại, cả giận nói: tốt lắm, nguyên lai là ngươi cái này bật mã ôn đang trêu cợt lao chư. Đáng tiếc, còn không đợi Chư Bát Giới nói xong, hầu tử liền đạo khách thành chủ nói: ngươi cái này ngốc tử, sư phụ gọi ngươi đi tuần sơn, ngươi lại là nửa đường lười biếng, còn nói cái gì thạch đầu sơn thạch đầu động đến lừa bịp sư phụ, phải bị tội gì? Như vậy trần trụi vạch trần chó xiếc, cho dù là lấy Chư Bát Giới sắc mặt cũng không nhịn được có chút lung túng. A Di Đà Phật, Bát Giới, ngươi làm sao có thể như thế vọng đánh lừa dối, lừa gạt vi sư, nhưng là muốn xuống địa ngục nha. Đường Tam Tạng ngữ khí tràn đầy ôn hòa, nhưng truyền vào Chư Bát Giới trong tai, lại là không khỏi làm Chư Bát Giới lông mao dựng đứng, toàn thân rẽ run. Cho tới nay, Đường Tam Tạng cái kia từ bi thánh tăng tư thái có thể nói là xâm nhập nhân tâm, mặc kệ là cùng nhau đi tới tướng thấy qua người qua đường, vẫn là hầu tử các đệ tử nhóm, đều xuất phát từ nội tâm tán thành lấy Tam Tạng thánh tăng. Thế mà, giờ khắc này chư bát giới lại là hồi tưởng lại Đường Tam Tạng khủng bố, đây chính là cái nương tựa theo mạc danh kỳ diệu cậy mạnh có thể đánh vỡ đại thần thông tụ lý càn khôn tồn tại. Xuống địa ngục nha. Địa ngục nha. A a a. Giờ khắc này, chư bát giới lại cảm giác mình tiểu đầu bên trong đều đang không ngừng quanh quẩn Đường Tam Tạng sau cùng một câu. Sư phụ, ta sai rồi. Không thể không nói, đem so sánh lên hầu tử kiệt ngao bất thuần, chư bát giới có thể nói là thức thời tới cực điểm, cơ hồ là dây nhận sợ, nhận lầm. Lập tức, cũng không cần Đường Tam Tạng phân phó, chư bát giới trượt nhấc lên cửu sĩ đinh ba, cực nhanh biến mất tại Đường Tam Tạng trước mặt. Sư phụ, lão chư lại đi tuần sơn, tuyệt đối sẽ không lại lười biếng. Nhìn chư bát giới cái kia sợ đi chậm một bước sẽ bị chính mình tính sổ bộ dáng, Đường Tam Tạng không khỏi hơi nghi hoặc một chút hướng lấy thành thật nhất xa tăng hỏi. Vì sao bát giới hốt hoảng như vậy? Vừa mới vi sư bộ dáng rất đáng sợ sao? Luôn luôn trung thực xa tăng, đó là thật sẽ không nói dối, hàm hồ một chút, nói ra. Sư phụ cũng không phải vô cùng đáng sợ, đại khái là bình thường giống như đáng sợ. Chương 194, bức họa. Lần này, còn quả nhiên là chư bát giới hiểu lầm Đường Tam Tạng. Dù sao ở chung lâu, liền xem như người cùng chó ở giữa đều sẽ có cảm tình, chớ nói chi là Đường Tam Tạng cùng chư bát giới sư đồ giữa. Minh bạch phía trước nguy hiểm, Đường Tam Tạng kỳ thật cũng không có để chư bát giới lại lần nữa tuần sơn ý tứ, chỉ là bản năng xấu bụng đùa cái này lười biếng bát giới thôi, không nghĩ tới bát giới cũng là bị dọa đến không nói hai lời lại đi tuần sơn. Thôi, bát giới gặp phải nguy hiểm đại khái sẽ hô cứu mạng. Ân, có lẽ vẫn là sẽ a. Đường Tam Tạng âm thầm nghĩ nghĩ, cảm giác chư bát giới dù sao cũng là đã từng thiên bồng nguyên soái, cũng liền đối với hắn nhiều thêm một chút lòng tin. Lập tức, Đường Tam Tạng một hàng liền tiếp theo hướng tây xuất phát, chính thức đặt chân cái này Bình Đính Sơn khu vực. Mà cái kia Kim Ngân đồng tử cũng chính là như Đường Tam Tạng phỏng đoán như vậy dừng chân cái này Bình Đính Sơn khu vực, vì phòng ngừa bị người quen gặp phải, cũng vì để tránh cho ảnh hưởng đến Thái Thượng Lao Quân danh tiếng, Kim Ngân đồng tử hóa ra giữ tợn yêu hình, phân biệt đặt tên là Kim Giác Đại Vương, Ngân Giác Đại Vương. Bất quá Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương chung quy là tính cách giống như hài đồng dạng, không có kiên nhẫn ẩn nút trong bóng tối, tìm cơ hội đánh lén đó bất quá là cái phàm nhân Đường Tam Tạng, một lần hành động lấy được cái kia Đường Tam thịt, ngược lại là thiếu niên tính cách phát tác, tụ lại nhất đại băng đã như bạn chơi đồng dạng, lại như cùng thuộc về hạ tiểu yêu tại Bình Đính Sơn liên hoa trong động. Ha ha, chúng tiểu nhân, hôm nay lại đến phiên bản đại vương mang các ngươi đi tuần sơn. Ngân Giác Đại Vương thoải mái vô cùng đem trong chén chi vật uống một hơi cạn sạch, vung tay lên, đối với sau lưng rất nhiều tiểu yêu ra lệnh. Không thể không nói, so sánh với tại đâu xuất cung bên trong thanh tu, cùng ngày qua ngày luyện đan, Ngân Giác Đại Vương lại là càng thích bây giờ cái này uy phong tự tại sinh hoạt. Thằng nếu là ở đâu xuất cung bên trong, thế nào nhiều như vậy tiểu đệ. Ngân Giác Đại Vương làm sao từng dám ở Thái Thượng Lão Quân trước mặt mê rượu say rượu. Mà liên hoa trong động rất nhiều cũng tại yến trong hội tiểu yêu nghe vậy, ào ào cao giọng đáp lại lên, mỗi người cầm trong tay binh khí đi theo Ngân Giác Đại Vương bên cạnh, liền chuẩn bị bắt đầu hôm nay tuần sơn. Đối với tiểu yêu nhóm mà nói, đi theo Đại Vương tuần sơn, đây chính là cái chuyện tốt. Có cái này Đại Vương ở sau lưng chống đỡ, cũng không sợ gặp phải một ít gây nhân vật không tầm thường, lúc thường gặp được này nhân loại ăn thịt, còn có thể phân đến một chút vào bụng, nếm thử cái kia mỹ rượu tư vị. Ngay tại Ngân Giác Đại Vương sắp xuất phát thời điểm, Kim Giác Đại Vương từ trong ngực móc ra một chồng giấy vẽ đưa cho Ngân Giác Đại Vương, nói ra: "Hiền đệ, trong khoảng thời gian này luôn luôn tìm không đến cái kia Đường Tăng, tối hôm qua ta tìm chút gặp qua Đường Tăng một hàng tiên thần, để bọn hắn đem cái kia Đường Tăng một hàng bề ngoài cho miêu tả ra rồi, hiền đệ sau này có thể căn cứ trên đó bộ dáng xác nhận cái kia Đường Tăng, cũng không sợ bỏ lỡ cái kia Đường Tăng thịt." Ngân Giác Đại Vương nghe vậy, lúc này theo Kim Giác Đại Vương trong tay tiếp nhận giấy vẽ, vừa đi vừa về lật xem một lượt. Thật thà sát tăng, xấu xí chư bát giới, cũng đã từng thấy qua hầu tử, Ngân Giác Đại Vương đều chỉ là vội vàng nhìn thoáng qua liền lật qua. Làm lật đến Đường Tam Tạng bức họa thời điểm, tinh tế quan sát một chút Đường Tam Tạng tuấn mỹ ngũ quan, Ngân Giác Đại Vương mang theo vài phần nghi ngờ hỏi: "Đại ca, cái kia Đường Tăng đúng thật là dài đến bộ dáng như vậy. Những cái kia tiên thần lường trước không dám đắc tội ta, sẽ không có sai mới là, thế nào?" Kim Giác Đại Vương hỏi. "Không phải, chỉ bất qua cái này Đường Tăng một nhìn qua thì không giống như là cái gì có thể người. Không nghĩ tới có thể thu cái kia Tôn Ngộ Không làm đồ đệ thì thôi, thịt của hắn còn có thể có trường sinh bất lão công hiệu." Ngân Giác Đại Vương cảm khái nói ra. Nghe nói cái này Đường Tăng thịt sở dĩ có thể trường sinh bất lão, cùng hắn đã từng là Tây Thiên Như Lai nhị đệ tử Kim Thiền Tử chuyển thế có quan hệ, còn nữa 10 thế tu hành tận bao hàm tại thân, lại thêm gánh vác đi lấy kinh trách nhiệm, khí vận công đức chạy ngược phía dưới ẩn dưỡng nhục thân, cho nên lấy sinh ra điều này có thể trường sinh bất lão công hiệu. Kim Giác Đại Vương nhớ lại một chút Quan Thế Âm Bồ Tát cùng Thái Thượng Lão Quân ở giữa giao lưu, nhỏ giọng nói ra. Nói như vậy cũng là chuyện như thế. Lập tức, Ngân Giác Đại Vương liền vung tay lên, mang theo rất nhiều tiểu yêu rời đi liên hoa động tuần sơn đi. Bình Đính Sơn chính là rộng lớn bãi đá hoàn cảnh, nhân loại tầm thường muốn đi ngang qua qua Bình Đính Sơn tuyệt không phải mấy ngày chi công, cho nên lấy tại Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương duy trì một ngày dò xét một phen Bình Đính Sơn tần suất, hầu như không tồn tại có phàm nhân có thể giấu giếm được Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương vượt qua Bình Đính Sơn khu vực. Mà ra ngoài Tuần Sơn Ngân Giác Đại Vương cũng không phải là chẳng có mục đích tìm kiếm, làm Thái Thượng Lão Quân tiếp thân đạo đồng, hắn chỗ hiểu được đạo gia pháp thuật thần thông số lượng nhiều, thậm chí tại Thiên Bồng Nguyên Soái cái này nhất lưu tiên thần phía trên. Cho nên lấy Kim Giác Đại Vương, Ngân Giác Đại Vương đã sớm tại toàn bộ Bình Đính Sơn phạm vi bên trong bày ra mịt mở cảnh cáo trận pháp, liền như là một chương bày ra tại Bình Đính Sơn phạm vi bên trong mạng nhện đồng dạng, nếu là có tầm thường phàm nhân đặt chân Bình Đính Sơn, Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương đều sẽ có cảm ứng. Lúc này, rời đi Liên Hoa mở rộng bắt đầu Tuần Sơn Ngân Giác Đại Vương hơi cảm ứng một phen hôm nay xâm nhập Bình Đính Sơn con ngồi về sau, trực tiếp thẳng dẫn lấy Đông Đảo Tiểu Yêu hướng về khoảng cách gần nhất Chư Bát Giới tiến đến. Mà tính cách chưa định Ngân Giác Đại Vương cũng không lo lắng chủ động đi vây quanh Chư Bát Giới, ngược lại là dự đoán một phen Chư Bát Giới tiến lên tuyến đường về sau, ở phía trước của hắn bày ra như là bẫy dập giống như vòng đây. Có lẽ như vậy cũng không phải là xử lý con mồi lớn nhất hiệu suất phương pháp, nhưng đối với Ngân Giác Đại Vương mà nói, cách làm này lại là cực kỳ có nhất thú. Đến mức không có chút nào tâm phòng bị Chư Bát Giới, lại là một bên phát ra bực tức, một bên mê đầu chạy về phía trước đường. Lần này, lão chư ta thẳng thắn ở phía trước Tuần Sơn đến tối lại trở về, cũng miễn cho sư phụ trách cứ lão chư lười biếng. Được rồi, hầu ca, lão chư biết ngươi lần này khẳng định cũng đang len lén giám thị lấy lão chư, tìm cơ hội trêu cợt lão chư. Bất quá cái này hoàn toàn hoang lương, làm thật là khiến người ta ra rời, muốn chìm vào giấc ngủ nha. Ngay tại Chư Bát Giới từng tiếng lầm bầm âm thanh bên trong, chung quanh bỗng nhiên mà bước lên một mảng lớn tiểu yêu ôm lấy Ngân Giác Đại Vương hiện thân, đem Chư Bát Giới vây quanh đến nghiêm nghiêm thật thật. Hở, lần này như thế nào là cái chư yêu chạy tới bản đại vương khu vực? Ngân Giác Đại Vương thu lấy cái kia hai to mặt lớn Chư Bát Giới, vốn còn tưởng rằng lại là cái phàm nhân, hắn lẩm bẩm một câu. Mà Chư Bát Giới nhìn lấy cái tràng diện này, lại là mỉm cười một tiếng, nói ra: "Hầu ca, ngươi lại muốn hù dọa lão chư đúng hay không? Ngươi cho rằng biến đến toàn thân ngân quang long lánh, lại dùng chút lông khỉ biến thành tiểu yêu liền có thể giấu giếm được lão chư sao?" Nói, Chư Bát Giới trong tay đinh ba vung lên, lấy thiên quân chi lực đem gần nhất một đầu tiểu yêu đinh đi, tại chỗ liền đập cái hốc vỡ toang, hiện ra nguyên hình. Không phải lông khỉ. Lúc này, Chư Bát Giới liền phản ứng lại, lần này cũng không phải là hầu ca đang trêu cợt chính mình. Mà phản ứng hơi chậm một nhịp, Ngân Giác Đại Vương vội vàng từ trong ngực quất ra giấy vẽ, lật một chút, bất ngờ có một trường cùng trước mắt cái này chư yêu giống nhau như lúc bức họa. Đường Tăng Nhị đệ tử, Chư Bát Giới. A, tự nhiên chui tới cửa, bắt hắn lại. Chương 195, Thất Tinh Bảo Kiếm, cầu đặt mua nha. Thế mà, cho dù là bị bầy yêu cho bao vây lại, Chư Bát Giới cũng quả quyết không phải ăn chay. Ân, theo Đường Tam Tạng về sau, đích thật là ăn chay, nhưng là này thần thông cũng không phải chỉ là yêu chúng chỗ có thể đối phó. Chỉ thấy Chư Bát Giới mập mạp kia hình thể xê dịch ở giữa, trong tay cửu sĩ đình ba hai bên đó nữa, lại là tại bầy yêu vây quanh phía dưới lộ ra thành thạo, thậm chí thường xuyên bất thình lình dùng thì cửu sĩ đình ba đóng đinh mấy cái tiểu yêu, đồng thời nỗ lực mở ra một con đường lùi tới. Mà Ngân Giác Đại Vương đại hỉ sau khi, nhìn lấy mình cùng hắn nói là thuộc hạ, càng không bằng nói là mình bạn chơi, các tiểu đệ thương vong thảm trọng, có thể nói là giận không nhịn nổi. Chúng tiểu nhân, né tránh. Theo Ngân Giác Đại Vương tự mình xuất thủ, theo trên thân quất ra một thanh nhận ẩn có thất tinh lập lòe tiên kiếm hướng về Chư Bát Giới đâm thẳng tới. Trong lúc nhất thời, theo thất tinh bảo kiếm vừa ra, Chư Bát Giới cái kia chư yêu bản tướng chỗ cỗ pháp lực lại như cùng bị áp chế luyện hóa đồng dạng, chiến lược thoáng qua ở giữa liền mười không còn một. Thất tinh bảo kiếm. Hiển nhiên, Chư Bát Giới cũng nhận ra chuôi này tiếng tăm lừng lẫy luyện ma bảo kiếm. Cần biết cái này Thất Tinh Bảo Kiếm coi là Thái Thượng Lão Quân binh khí pháp bảo một trong, cũng là trong thiên hạ đệ nhất đẳng luyện ma bảo kiếm, bên trong bao hàm thất tinh chi lực, chính là yêu ma một loại khắc tinh. Mà Chư Bát Giới kiếp trước tuy là Thiên Bồng Nguyên Soái, nhưng thế này lại như cũ coi là yêu tộc một loại, chính là bị cái này Thất Tinh Bảo Kiếm chết khắc chế. Vốn cho rằng chiếm cứ cái này Bình Đính Sơn yêu ma bất quá là một chút tiểu miêu tiểu cẩu một loại tiểu yêu, lại hoặc là quả nhiên là cái gì tảng đá yêu, Chư Bát Giới nhịn không được kinh hãi mà hỏi thăm: "Phương nào yêu ma? Sao sinh sẽ có lão quân Thất Tinh Bảo Kiếm?" Đối với Chư Bát Giới vấn đề, Ngân Giác Đại Vương tuy nói phương diện nào đó tâm tính giống như hài đồng, nhưng cũng sẽ không ngu đến mức tự bạo theo hầu, tránh cho phiền toái không cần thiết. Dù sao Ngân Giác Đại Vương từng nghe cái này Chư Bát Giới chính là Thiên Đỉnh Thiên Bồng Nguyên Soái truyền thế, tuy bị Ngọc Đế giáng chức hạ phàm ở giữa, nhưng cùng Thiên Đỉnh chư tiên còn là có không cạn giao tình, chính là cùng Thái Thượng lão quân đều coi là quen biết. Cho nên lấy, Ngân Giác Đại Vương đối với cái này Chư Bát Giới tuy không ra hại chi ý, nhưng cũng không thể tự giới thiệu, miễn cho cái này Chư Bát Giới sau đó tìm tới Thái Thượng lão quân chỗ đó đánh báo cáo. Mà Chư Bát Giới pháp lực bị chế, cho dù luyện thể chi thuật cũng lược có sở thành, như thế nào Ngân Giác Đại Vương cùng rất nhiều tiểu yêu địch thủ, cơ hồ là mấy cái bỏ công sức liền bị trói go. "Hầu ca, cứu." coi như bị trói gô lên chư bát giới bừng tỉnh đại ngộ dự định sử xuất bí mật tuyệt chiêu, cao giọng cầu cứu thời điểm, cũng là bị tay mắt lanh lẹ ngân giác đại vương hướng bỏ vào trong miệng một đống lớn không biết tên đồ vật, gắt gao ngăn chặn miệng. Cụ thể là cái gì, ngân giác đại vương cũng không chú ý, cũng chính là tùy ý tại trên mặt đất nắm một cái. Mà giờ khắc này, chư bát giới rốt cục thể hội hầu tử so ra mà nói là cỡ nào ôn nhu. Đi, chúng tiểu nhân, đem cái này chư bát giới cho nhấc về động đi, hướng đại ca báo tin vui. Tìm được chư bát giới, đường tăng thịt còn xa sao? Mà tại liên hoa trong động thủ ra kim giác đại vương nhìn thấy bị trói gô lên chư bát giới, trong lòng cũng là vui mừng quá đỗi, lập tức dùng cái kia đạo ra thủ đoạn đem chư bát giới pháp lực cho triệt để che lại về sau, liền phân phó tiểu yêu nhóm đem cái này chư bát giới cho đè xuống, cực kỳ trông giữ. Cùng ngân giác đại vương ý nghĩ đồng dạng, nếu như là phổ thông chư yêu, ăn chính là ăn, không quá mức trở ngại. Nhưng là cái này thiên đồng nguyên soái đã từng cùng thái thượng lao quân lại là được cho có mấy phần giao tình. Kiên kỵ nơi này sự tình kim giác đại vương cùng ngân giác đại vương cũng không dám qua phận hành sự. Hiền đệ, bắt lấy cái kia chư bát giới, chắc hẳn cái kia đường tăng cũng là đến Bình Đính Sơn, lần này người ta cùng nhau xuất thủ, phải tất yếu đem cái kia đường tăng một lần hành động thành công. Đối lập ngân giác đại vương mà nói lớn tuổi có chút kim giác đại vương cẩn thận nói. Không cần đại ca, người ta kiên kỵ người đơn giản cái kia tôn ngộ không thôi, mà hắn cũng xác thực không thể coi thường, thuộc về là thiền tiên nhất lưu, không nhận thất tinh bảo kiếm khác. Tạm thời hãy cho ta đi trước cẩn thận dò xét một phen tình huống làm tiếp kế hoạch. Ngân giác đại vương trong lời nói mặc dù không thiếu coi trọng, nhưng biểu lộ lại là không thể tránh khỏi tràn ngập tự tin và kiêu ngạo. Làm thái thượng lão quân tiếp thân đồng tử, ngân giác đại vương địa vị cho dù là phóng nhãn toàn bộ thiên đình, cũng được xưng tụng là siêu nhiên một hàng, phổ thông tiên thần nhất lưu không dám chút nào đắc tội. Mà ngân giác đại vương tuy nhiên cũng minh bạch hầu tử thần thông pháp lực không thể coi thường, nhưng thân là huyền môn chính tông, thái thượng đích truyền nhất lưu, lại là không thể tránh khỏi coi thường hầu tử cái này côn đồ. Lần này, ngân giác đại vương không có như vừa mới săn bắn đồng dạng mang theo rất nhiều tiểu yêu, mà chính là hóa thành một trận gió mát hướng về chư bát giới lúc đến phương hướng tìm kiếm qua đi. Chưa đến thời gian qua một lát, ngân giác đại vương liền phát hiện phía dưới cái kia đường tam tạng một hàng. Lần này, hoàn toàn không cần từ trong ngực quất ra bức họa xác nhận. Mặc kệ là cái kia tề thiên đại thánh tôn ngộ không, vẫn là đường tam tạng cái kia tuấn mỹ vô cùng hình dạng, đều có lấy mãnh liệt nhận ra độ, để ngân giác đại vương trong nháy mắt liền đem bọn hắn nhận ra. Cái kia đường tăng không có chút điểm pháp lực, không đáng để lo. Cái kia Sa Tăng hẳn là đã từng quyển liêm đại tướng, chỉ có thể coi là được tiểu phiền toái. Con ngựa kia, luận đến ngao ngọc thời điểm, ngân giác đại vương lại là có chút nhìn không thấu, vẹn vẹn chỉ có thể mông lung phân biệt ra được bản tướng tựa như là một đầu bạch long, nhưng cụ thể bộ dáng lại là khó có thể xác nhận. Đại ca chỗ nhắc đến tình báo, không có đầu này long nha. Bất quá, ngân giác đại vương cẩn thận phân biệt chỉ chốc lát về sau, lại là miễn cưỡng nhận ra đó là tứ hải long tộc chính thống long tộc. Nếu là như thế, vậy liền không cần lo lắng. Xem ra phiền toái nhất vẫn là cái kia tôn ngộ không. Ngân giác đại vương cẩn thận ẩn tàng khí tức đi theo đường tam tạng một hàng về sau, ánh mắt hơi hơi chuyển động phía dưới, lại là không có lập tức quay lại liên hoa động, ngược lại lần nữa động dùng pháp lực hóa thành một trận gió mát hướng về đường tam tạng lược phía trước một điểm địa phương mà đi. Mà chính là lần này ngân giác đại vương động tinh hơi lớn một chút sóng pháp lực, đưa tới hầu tử chú ý. Tại ngân giác đại vương rời đi trong nháy mắt, cặp kia hỏa nhãn kim tinh nhìn chằm chằm ngân giác đại vương ẩn giấu phương vị. Hầu tử hơi suy tư một phen, lòng sinh cảnh giác sau khi, lại là nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Có điều, không có coi yêu khí, lại là những tiểu lâu la kia dự định đến phiền sư phụ. Cùng đường tam tạng ở chung lâu, cho dù đường tam tạng chưa từng nói rõ, nhưng là hầu tử vẫn là dần dần minh bạch chính mình sư phụ có vẻ như không lắm vừa thích bị người khác gần nút trong bóng tối giám thị lấy. Chính làm con khỉ nghĩ đến muốn hay không tìm cơ hội lần nữa cực kỳ đánh một phen những cái kia công tào yết đế loại hình, miễn đến bọn hắn lại lần nữa quấy rối sư phụ thời điểm, phía trước bỗng nhiên vang lên một trận yếu ớt rên thống khổ âm thanh. Cứu mạng nha! Có người hay không tới cứu cứu bần đạo? A a a. Dạng chân tại Bạch Long Mã phía trên đường tam tạng ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, lòng sinh cảnh giác sau khi, cái kêu bản năng thiện ý lại là khu xử hắn hướng về tiếng kêu cứu vang lên phương hướng mà đi. Chương 196, Phật bản thị đạo. Theo đường tam tạng hướng tiếng kêu cứu vang lên chỗ tới gần, chỉ thấy tại một hẻo lánh chỗ có một ngã gãy chân, miệng vết thương đấm máu niên kỷ lão đạo sĩ chính hừ hừ hô lấy cứu mạng, một bộ sắp đèn cạn dầu thái độ. Thấy đường tam tạng quả thật bị chính mình hấp dẫn tới, ngân giác đại vương sắc mặt lại lần nữa lộ ra trắng xám ba phần, hữu khí vô lực la lên. Vị trưởng lão kia, còn mời cứu lao đạo một cứu. Đường tam tạng cảm giác trước mắt đạo sĩ kia tất không phải phàm nhân, sợ là yêu vật một loại, lại hoặc là cũng là cái này Bình Đính Sơn yêu vương biến thành. Cho nên lấy đường tam tạng không có tiếp xúc quá gần, mà là tại cách xa nhau ngân giác đại vương khoảng cách nhất định sau tại hầu tử bên cạnh đứng vững, một bộ ta yếu ớt, ta chú ý cẩn thận tư thái hỏi. A Di Đà Phật, vị tiên sinh này vì sao ở đây, còn đả thương tôn đủ? Nguyên văn chính là gọi là tiên sinh. Gặp đường tam tạng dường như có mang cảnh giác bộ dáng, ngân giác đại vương thảm liệt kêu rên một tiếng, dường như đau đớn khó nhịn, lại hưu khí vô lực hồi đáp. Vị trưởng lão này ta chính là núi này đi hướng Tây Thanh Vũ Quan Vũ đạo sĩ, lao đạo cùng đồ đệ đi một thí chủ nhà làm pháp sự, không ngờ trở về lộ trình thời điểm lại là gặp bất hạnh lộng lẫy mãnh hổ, ta cùng đồ đệ tách ra trốn trong số mệnh, lại là bất hạnh giao ngã tại loạn thạch sườn núi bên trong, đả thương chân không thể động đậy, đến bây giờ đã có mấy ngày lâu. Chính vào tuyệt vọng thời khắc, trưởng lão lại là giống như cam lộ đồng dạng xuất hiện, còn bạn mong trưởng lão cứu ta một chút.
Đúng là như thế.
Đường Tam Tạng biểu lộ dường như hơi kinh ngạc, đánh giá một phen Ngân Giác Đại Vương, nói ra: "Bất quá vị tiên sinh này, người vết thương này xem ra xác thực không đơn giản nha, liên tiếp đả thương vài ngày, y nguyên máu me đồng địa, không ngừng chảy máu bộ dáng."
"Ê."
Ngân Giác Đại Vương biểu lộ cứng đờ, lại là quên đi như thế một gốc dạng, ngây ra một lúc về sau, đành phải theo Đường Tam Tạng mà nói tiếp:
"Đúng nha, cũng không biết là có hay không bởi vì thương tổn tới xương dị kinh mạch, không ngừng chảy máu."
Mà Đường Tam Tạng khẽ gật đầu về sau, hỏi:
"Tiên sinh nhưng có tứ chi quyết lạnh, mệt rã rời cùng choáng đầu các loại triệu chứng."
Vì để tránh cho xuất hiện sơ hở, đã có chút ngộng, Ngân Giác Đại Vương lúc này liên tục gật đầu nói:
"Đúng là như thế."
Vừa nghe lời ấy, Đường Tam Tạng chấp tay hành lễ, mặt lộ vẻ bi thống, nói ra:
"Ai, không dối gạt tiên sinh nói, bần tăng tuy là người xuất gia, nhưng cũng hiểu được mấy phần lý thuyết y học thường thức, nhân loại huyết dịch là tồn tại cực hạn, sói mòn huyết dịch vượt qua nhất định tỷ lệ đem hẳn phải chết không nghi ngờ, trừ phi có cái gì y khoa thánh thủ hoặc là linh đan rượu dược cứu rút. Mà tiên sinh bây giờ vết thương đổ máu đã có mấy ngày nhiều, lại thêm chi tứ chi quyết lạnh, mệt rã rời cùng choáng đầu các loại triệu chứng chính là cái kia mất máu quá nhiều chi tượng, bần tăng một hàng cũng không phải là loại kia có thể vì tiên sinh hoán huyết y khoa thánh thủ, trên thân càng không loại kia tiên gia rượu dược, lại là vô kế khả thi."
Nói xong lời cuối cùng, Đường Tam Tạng trên mặt tràn ngập từ bi cùng bi thương nói:
"Ai, người xuất gia lấy lòng dạ từ bi, bần tăng lại là chỉ có thể trơ mắt nhìn một vị tiên sinh tại mất máu quá nhiều triệu chứng bên trong thống khổ chết đi, buồn hồ ai thay, chúng sinh khó khăn."
Ngân Giác Đại Vương nhìn lấy vẻ mặt này hiển thị rõ vẻ bi thống, dường như thân nhân tạ thế đồng dạng, nhưng không có chút điểm hành động, vẹn vẹn xa xa đứng vững nhìn chăm chú lên chính mình Đường Tam Tạng. Ngân Giác Đại Vương rất muốn nói một câu lão đạo cảm thấy mình còn có thể cứu giúp đồng dạng, lương lão đạo đoạn đường, đưa về Quan Vũ là đủ. Thế mà, Ngân Giác Đại Vương đối với cái kia tiên gia luyện đan chi thuật có thể xương tinh thông, nhưng lại không hiểu rõ lắm hiểu phàm tục nhất lưu lý thuyết y học thường thức, trong lúc nhất thời bị Đường Tam Tạng như vậy khẳng định chính mình tất sau khi chết, cũng không thể nhảy nhót tương bừng a. Chẳng lẽ lại, chính mình muốn mượn cho nên để Tôn Ngộ Không lưng con chính mình, sau đó vận chuyển Tam Sơn Ngũ Nhạc lấy chấn áp Tôn Ngộ Không kế sách không thành, còn phải tại Đường Tam Tạng các loại người trước mặt giả chết. Ngân Giác Đại Vương trong lòng giờ phút này lại là xoắn suýt vô hạn, không biết như thế nào cho phải. Mà Đường Tam Tạng cũng không lo lắng, một bộ giữa lông mày tràn đầy bi thương, tràn đầy từ bi bộ dáng nhìn chăm chú lên Ngân Giác Đại Vương, chậm rãi nói ra:
"Không biết vị tiên sinh này có thể còn có cái gì di ngôn cần bẩn tăng cáo chi quý Quan Vũ, bẩn tăng nguyện ý thay vì truyền đạt."
"Di ngôn?"
Liền di ngôn đều đi ra, xem ra cái này Đường Tăng quả nhiên là phán đoán thương thế của mình lấy phạm nhân trạng thái là hẳn phải chết.
Chẳng lẽ lại ta thật là ngụy trang quá đầu, không cần phải nha, rõ ràng chỉ là đả thương chân, làm sao cái này liền phải chết.
Ngân Giác Đại Vương cảm giác sâu sắc phạm nhân yếu ớt đồng thời, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, nói ra:
"Ai, chết sống có số, lão đạo cũng là cái người xuất gia, vẹn vẹn trong lòng có chút không muốn cái kia Thanh Đú Quan Vũ chi địa, còn mời trưởng lao đến lúc đó đem lao đạo thi thể đưa về Quan Vũ bên trong an táng."
"Tiên sinh lấy tướng, thiên địa to lớn, người xuất gia nơi nào không thể an thân.
Đến ở sau lưng sự tình, tiên sinh không cần lo lắng, bần tăng tự hỏi cũng có chút tinh thông Phật pháp, tất nhiên có thể siêu độ tiên sinh, để chào tiên sinh ngày đầu thai chuyển thế."
Đường Tam Tạng một bộ vì Ngân Giác Đại Vương suy nghĩ, đem thân hậu sự an bài đến thỏa đáng bộ dáng. Thế mà, lời này nghe vào Ngân Giác Đại Vương trong tai, lại là cảm thấy có chút khó giải quyết.
"Trưởng lão không cần khách khí như vậy, bởi vì cái gọi là Phật đạo có khác, trưởng lão đem lão đạo thân xác thối tha đưa về Thanh Đú Quan Vũ, tự sẽ có sư huynh đệ vì lão đạo xử lý thân hậu sự. Không biết tiên sinh có thể từng nghe qua Phật bản thị đạo?"
Đường Tam Tạng mặt lộ vẻ mỉm cười, theo Ngân Giác Đại Vương lời nói vô nghĩa lấy:
"Phật đạo bản nhất nhà, vì sao phân ngươi ta con mẹ nó?
Tiên sinh hoàn toàn không cần lo lắng bần tăng sẽ tâm sinh bẩn thỉu tâm lý, đang siêu độ sự tỉnh phía trên có lưu di lực.
Chỉ bất quá, tại Ngân Giác Đại Vương trong hai, nghe được Phật bản thị đạo lời này sự tình, lại là cảm giác trong đầu vang lên một trận sấm sét, dường như nghe được cái gì không cũng biết hiểu đại bí mật, cả người đều có chút hốt hoảng lên, trên mặt lại là chân thực nhất bạch, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, lập tức liền hôn mê đi.
Ừm.
Ngân Giác Đại Vương sau cùng sắc mặt kia trắng bệnh, miệng phun máu tươi hình dạng, ngược lại là làm Đường Tam có dấu chút giật mình.
Cái này tư thái, không giống như là giả mạo nha.
Chẳng lẽ lại quả nhiên là bần tăng nhớ lầm rồi.
Đường Tam tạng khẽ chau mày, lại là không có đùa giỡn tâm tư, trực tiếp tiến lên xem xét Ngân Giác Đại Vương tình huống, xác nhận hắn hoàn toàn chính xác hôn mê đi, lại tình trạng cơ thể cũng ký hiệu phàm nhân thụ thương trạng thái.
"Ngộ Không, ngươi xem qua vị lão tiên sinh này, có thể có vấn đề gì?"
Thế mà, cái này Thái Thượng lão quân thân truyền biến ảo thần thông, hắn chỗ huyền diệu có thể xưng bên trong thiên địa hạng nhất, cho dù là hầu tử cũng vẹn vẹn chỉ có thể nhìn ra cái này ngân giác đại vương thân có đạo gia pháp lực, lại không thể nào nhìn ra hắn bản tướng như thế nào. Đường Tam Tạng do dự một chút, vẫn là có ý định mang theo lao đạo sĩ này đoạn đường. Tuy nói Đường Tam Tạng trong lòng đối với lao đạo sĩ này lòng mang cực lớn hoài nghi, nhưng là sau cùng cái kia thổ huyết lại là chân thật vô cùng, hoàn toàn phù hợp ngã ngã ở giữa chấn thương nội tạng trạng thái. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất cái này quả nhiên là một cái vô tội sinh linh đâu. Cũng không thể bởi vì một chút hoài nghi liền để hắn chết đi thôi. Chương 197, Thần Thông, Di Sơn Đảo Hải. Vốn là Đường Tam Tạng vì phong ngừa ngoại ý muốn nổi lên, còn dự định tự mình lưng cong lao đạo sĩ này, lại âm thầm dùng chính đạo chi quang bao phủ lại. Chỉ bất quá hầu tử lại là không muốn để lão đạo sĩ này làm phiền chính mình sư phụ, càng quan trọng hơn là, đồng dạng nhìn ra lão đạo sĩ này thân bao hàm chính tông đạo gia pháp lực, hầu tử cũng lo lắng lòng hắn động ý đồ xấu phía dưới sẽ làm bị thương đến chính mình sư phụ. Cho nên lấy, tại hầu tử liên tiếp thỉnh cầu phía dưới, Đường Tam Tạng cũng chỉ đành để hầu tử đem cái này ngân giác đại vương cho đeo lên. Mà tùy theo lại lần nữa xuất phát Đường Tam Tạng một hàng liên tiếp lại đi tốt mấy canh giờ, hành tẩu ở cái này Bình Đỉnh Sơn vô biên thạch lâm bên trong. Hơn nửa ngày không thấy Chư Bát Giới trở về Đường Tam Tạng, khẽ chau mày, mở miệng nói ra: "Ngộ Không, cái này Bát Giới làm sao không thấy động tĩnh, sẽ không phải là đã xảy ra chuyện gì à?" Hầu tử nghe vậy, hỏa nhãn kim tinh hơi hơi chớp động ở giữa, nhìn chung quanh địa vực, lại là đồng dạng không có phát hiện Chư Bát Giới, đồng dạng trong lòng sinh ra một chút lo lắng đồng thời, mở miệng an ủi Đường Tam Tạng nói: "Sư phụ không cần lo lắng, cái kia ngốc tử nếu như tao ngộ không thể địch lại yêu quái, tất nhiên phô trương thanh thế một phen sau xoay người chạy, trở về cầu cứu." Mà rất lâu không thấy động tĩnh, lường trước là một đi ngang qua đi đều là mấy tiểu yêu, cái kia ngốc tự động dùng pháp lực phía dưới, lại là một đường nhanh chóng đi qua, cho nên lấy không quay đầu lại. Đường Tam Tạng khẽ gật đầu, nói ra: "Chỉ hy vọng như thế." Mà Đường Tam Tạng cùng hầu tử cái này đối thoại của hai người, lại là đánh thức cái kia bị hầu tử bị tại sau lưng ngân giác đại vương. Ngân giác đại vương cái kia mông lung ở giữa mở mắt ra, ý nguyên lóe lên một vẻ hoảng sợ. Đang nghe cái kia Phật bản thị đạo chi ngôn về sau, Ngân giác đại vương bản năng cảm giác cái này kinh thiên giật mình địa chi nói bên trong ẩn chứa cái gì đại bí mật, vô ý thức liền căn cứ kỳ ngôn suy tư lên. Thế mà, ngân giác đại vương cái kia nông cạn tu vi lại là trong phút chốc liền bị phản vệ, lâm vào trong hôn mê. Ở trong đó đến cùng ẩn chứa rất lớn bí mật. Ngân giác đại vương trong đầu y nguyên ức chế không nổi sản sinh cái nghi vấn này, nhưng cũng không dám nữa suy nghĩ sâu xa đi xuống. Hiển nhiên, có lần trước giao hấn, ngân giác đại vương đã triệt để minh bạch vấn đề này cũng không phải là hắn cấp độ này hàng ngũ có khả năng truy đến cùng. Quả thật không hổ là thân cư đại công đức, đại khí vận người, Đường Tăng trong lúc vô tình sợ là nói toạc ra cái gì đại bí mật, ta bất quá hơi hơi truy đến cùng một phen, liền bị như thế phản vệ, mà hắn cái này phàm nhân chi khu vậy mà không ngại. Ngân giác đại vương mượn một chút ánh mắt xéo qua, đánh giá hoàn cảnh chung quanh, trong lòng thì là cảm thán lên. Như thế như vậy xem ra, cái kia Đường Tăng thị truyền ngôn cũng không giả. Mà ngân giác đại vương đối với tự thân trời đưa đất đẩy làm sao mà đã đặt thành kế hoạch, bị cái kia Tôn Ngộ Không chỗ lưng cong lên, nhưng trong lòng thì không chỗ ở đắc ý. Xem ra, ý trời chú định cái này Đường Tăng thịt nhập chúng ta trong bụng. Lập tức, ngân giác đại vương lặng lẽ bóp lấy pháp quyết, vận dụng lấy tự thân am hiểu nhất Di Sơn Đảo Hải thần thông. Đống nhiên, dị tượng đống nhiên lộ ra. Nguyên bản tuổi già suy yếu lao đạo sĩ trong nháy mắt hóa thân thành thạch, trọng lượng gia tăng mãnh liệt, có thể so với một tòa núi lớn đồng dạng gắt gao đặt ở hầu tử trên thân. Di Sơn Đảo Hải. Hầu tử cơ hồ là trong nháy mắt liền nhận ra cái này thần thông, nói ra: "Đúng vậy." Một lần nữa ẩn giấu đi bóng người tại giữa không trung, ngân giác đại vương đắc ý đáp: "Tôn Ngộ Không, nghe nói ngươi đã từng bị cái kia Ngũ Chỉ Sơn đè ép 500 năm, mới vừa vặn thoát khốn mà ra, chắc hẳn ngươi đối với núi lớn này áp bách rất có kinh ngạc a. Tư vị như thế nào?" "Như thế nào? Chỉ là một tòa núi lớn, có thể làm sao ta lão Tôn như thế nào?" Hầu tử bên cạnh không gió tự lên, cái kia bất ngờ ở giữa bị một ngọn núi lớn ép tới có chút không người cái eo lại lần nữa biến đến thẳng tắp. "Vậy liền lại đến một tòa." Ngân giác đại vương thấy thế, trong tay pháp quyết lại cử động, lại làm cái kia Di Sơn Đảo Hải thần thông vận chuyển một tòa cự phong chi trọng đặt ở hầu tử sau lưng. Nếu như đổi lại bình thường, bực này thần thông cơ hồ là không thể nào trúng đích hầu tử. Đáng tiếc, chỉ là một ngọn núi lớn tuy nhiên áp không đổ hầu tử, nhưng cũng là để hầu tử bước đi liên tục khó khăn, khó có thể tránh né. Oeng. Trong lúc nhất thời, theo hầu tử sau lưng trọng lượng gia tăng mãnh liệt, mặt đất trong nháy mắt liền tầng tầng sụp đổ đi xuống, đem hầu tử gắt gao áp ở trong đó. Hai tòa núi to, bực này kinh khủng trọng lượng, nếu như là đổi lại phổ thông tiên tiên, sợ là trong nháy mắt liền trở thành thịt vụn một mịn. Tôn Ngộ Không, như thế nào? Ta cái này hai tòa núi to thế nhưng là căn cứ tu Di Sơn, Nga Mi Sơn trọng lượng tu luyện mà ra, cái này trọng lượng cùng cái kia Ngũ Chỉ Sơn so sánh như thế nào? Ngân giác đại vương một bộ xem kịch vui biểu lộ, giấu ở trong mây phía trên nhìn xuống phía dưới hầu tử. Đến mức một kẻ phàm nhân Đường Tam Tạng, lại hoặc là chất phác đàng hoàng quyển liêm đại tướng, Ngân Giác Đại Vương còn tưởng là thật không có để vào mắt, trấn áp cái con khỉ này về sau, bọn họ bất quá thịt trên tớt, muốn xử lý như thế nào, bất quá động động ngón tay sự tình thôi. Mà theo chung quanh khắp nơi không hiểu đung đưa, Ngân Giác Đại Vương sắc mặt lại là hơi đổi. Chỉ thấy cái kia bị ép tới lâm vào cự trong hầm hầu tử một chút xíu đứng lên, gánh vác lấy có thể so với Tu Di Sơn cùng Nga Mi Sơn trọng lượng chậm rãi đứng lên. Hầu tử trên thân từng chiếc lông tóc dựng đứng, răng nanh hiển lộ, sắc mặt dữ tợn đỏ lên, gào thét. Chỉ là hai ngọn núi lớn, há có thể để ta lão tôn lại lần nữa cúi đầu. Lên. Theo hầu tử cái kia cuồng bạo chi cực rít lên một tiếng, chỉ thấy cái kia hai tòa núi to lại là làm thật một chút chia xuống đất bị hầu tử cho cong lên lưng. Hùng vĩ. Cung cực. Mà một bên sắc mặt tức giận, đang chuẩn bị xuất thủ Đường Tam Tạng cước bộ lại là ngừng lại, mặt lộ vẻ tán thưởng. Đã hầu tử có thể xử lý, cái kia bần tăng tạm thời mà lại còn là đường xuất thủ tốt. Đáng chết. Cái này xa xa vượt quá Ngân Giác Đại Vương dự kiến một màn, để Ngân Giác Đại Vương trong lòng hoảng sợ sau khi, lại là không cấm chú mắng lên. Cái này Tôn Ngộ Không luyện thể chi thuật đến cùng tu luyện đến hạng gì tầng thứ, lại có thể gánh vác hai tòa núi to, đáng sợ chi cực. Thế mà, hai tòa núi to áp không đổ hầu tử, cũng đồng dạng không phải Ngân Giác Đại Vương Di Sơn Đạo Hải thần thông cực hạn chỗ. Di Sơn Đạo Hải thần thông chính là đạo giáo có tên thần thông một trong, có thể làm cho tu hành người bao hàm hóa sơn hải chi trọng lượng tại thần thông ở giữa, hoặc dùng cho đối địch, hoặc dùng cho cải biến thiên địa hoàn cảnh chờ một chút diệu dụng. Nay thần thông đối với tu hành người yêu cầu không gọi được hà khắc, nhưng đối với tu hành người tư nguyên nhân mạch lại là cực lớn khảo nghiệm. Bởi vì này thần thông là cần danh sơn đại xuyên địa mạch làm phụ trợ mới có thể tu hành, mà giữa thiên địa danh sơn đại xuyên chỗ, cơ hồ cũng đồng dạng là đạo trường chỗ, tầm thường tu hành người lại có tư cách gì mượn dùng đại năng đạo trường địa mạch tu hành thần thông. Làm thái thượng lão quân tiếp thân đồng tử, Ngân Giác Đại Vương mà thay đổi mượn dùng tư nguyên quả thực quá rộng, Ngân Giác Đại Vương mượn dùng danh sơn đại xuyên địa mạch tu luyện cái này Di Sơn Đảo Hải thần thông, những cái kia đại năng còn tưởng là thật không rất bán thái thượng lão quân như thế một bộ mặt. Lúc này, theo Ngân Giác Đại Vương trong tay pháp quyết động liên tục, trọng lượng phân biệt có thể so với Thái Sơn, Hoàng Sơn núi to tự giữa không trung hiện hiện ra hướng về hầu tử áp đi. Ầm ầm. Chương 198, việc này cùng vi sư có gì liên quan? Trong lúc nhất thời, lấy hầu tử làm trung tâm, mặt đất xuất hiện trên diện rộng sụp đổ. Bốn tòa núi to đem hầu tử gắt gao áp ở trong đó. Bốn tòa núi to trọng lượng tầng tầng điệp ra, đã là đến một mức độ khủng bố. Nếu như hầu tử thuận thế mà ngược lại, cho dù là sẽ bị cái này bốn tòa núi to chấn áp mà xuống, nhưng nương tựa theo cái kia kim cương bất hoại thân thể, cũng khó có thể làm bị thương hầu tử mảy may. Thế mà, cái này khủng bố trọng lượng điệp ra phía dưới, hầu tử đầu gối trong nháy mắt phía dưới quất, suýt nữa chạm đất thời khắc, nhưng lại là cứ thế mà ngừng, cưỡng ép đem tất cả trọng lượng đều khiêng. Giờ khắc này, cho dù là toàn thân bị kim sắc lông khỉ bao trùm hầu tử, cũng ẩn ẩn có thể thấy được hắn toàn thân gân xanh nổi lên, thất khiếu chỗ ẩn ẩn lộ ra đỏ. Ta lão tôn, tuyệt sẽ không lại bị ngăn chặn. Tự bị Đường Tam Tạng tự ngũ chỉ sơn bên trong cứu ra, nay chính là hầu tử chấp nhiệm chỗ. Ta lão tôn đã bị đè ép 500 năm, trọn vẹn 500 năm. Sau này, dù có chết, cũng tuyệt không lại bị đặt ở đại dưới núi. Mà trong lòng chấp nhiệm xuyên qua hầu tử, cứ thế mà gánh vác cái kia bốn tòa trọng lượng phân biệt có thể so với Nga Mi Sơn, Thái Sơn, Tu Di Sơn, Hoàng Sơn ngọn núi khổng lồ, kiên trì không để cho mình ngã xuống. Tình cảnh này, vượt xa Ngân Giác Đại Vương tưởng tượng. Hầu tử loại này thể phách, quả nhiên là vượt xa Ngân Giác Đại Vương tưởng tượng. Không, loại này đã không chỉ là thể phách, mà chính là quả nhiên là tại thông suốt lấy tự thân nói, mới có thể làm ra cái này vượt xa Thái Ất Kim Tiên cực hạn sự tình. Đáng sợ. Cho dù là thân là Thái Thượng lão quân thiếp thân đồng tử Ngân Giác Đại Vương, giờ khắc này cũng không nhịn được lẩm bẩm xưng một tiếng đáng sợ. Mà Ngân Giác Đại Vương trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Hầu tử lại là không có. Mang trên lưng cái này bốn tòa núi to đã là vượt quá hầu tử cực hạn, cho dù là hầu tử trong lòng không cam lòng thế nào đi nữa, cũng hiểu biết tự thân trong thời gian ngắn khó có thể thoát khốn mà ra. Thế nhưng muốn đối sư phụ mưu đồ bất chính yêu vương lại liền tại phụ cận, sư phụ bên cạnh cũng chỉ có Ngao Ngọc cùng Sa Tăng thủ hộ, cho nên lấy hầu tử trên mặt gân xanh nổi lên, răng nanh lộ ra ngoài sau khi, lại không quên gào thét nói: "Sa sư đệ, mau mau bảo hộ sư phụ rời đi nơi đây, ta lão tôn xử lý cái này không quan trọng núi đá cùng yêu ma, lại đi tìm các ngươi." Bị hầu tử một nhắc nhở như vậy, Sa Tăng trong nháy mắt liền lấy lại tinh thần, ngược lại liền dự định lôi kéo Đường Tam Tạng thoát đi nơi đây. "Sư phụ, chúng ta đi nhanh lên, đại sư huynh nói đúng, bây giờ trọng yếu nhất chính là cam đoan sư phụ an toàn của ngươi, yên tâm, Sa Tăng chính là liều tính mạng, cũng sẽ bảo vệ ngươi." Thế mà, đối mặt Sa Tăng thuyết phục, Đường Tam Tạng lại là không hề bị lay động, vẫn là cái kia một bộ an lành yên tĩnh biểu lộ, nhìn chăm chú lên phía dưới cái kia bị bốn tòa núi to một mực đè ép, cái eo không người. Thế nhưng đầu gối lại là run rẩy chưa từng chạm đất hầu tử. Sau một khắc, Sa Tăng nắm kéo Đường Tam Tạng tay tại một trận nhu hòa lại không cách nào phản kháng cường độ phía dưới bị ép buông ra, mà Đường Tam Tạng thì là bước động bước chân chậm rãi hướng về hầu tử đi tới. Từng bước một. Cho dù trước mắt chỗ kia là một con khỉ loạn trà loạn choạng mà gánh vác lấy bốn tòa núi to, lúc nào cũng có thể ầm vang theo hầu tử ngã xuống, từ đó cùng nhau ngã xuống đem chính mình ép thành thịt vụn bốn tòa núi to. Nhưng Đường Tam Tạng y nguyên xem hắn như không, một bước lại một bước kiên định đi tới hầu tử trước mặt. Nhìn trước mắt cái này dốc hết toàn lực, sắc mặt đỏ lên, gân xanh nổi lên chật vật hầu tử, Đường Tam Tạng giống nhau quá khứ như vậy một cái tay nhẹ nhàng tại hầu tử đỉnh đầu an ủi một chút. Sư phụ, đi mau, cái này yêu vương không phải phàm tục, tất nhiên có cực lớn theo hầu chỗ. Hầu tử không lo được như thường ngày như vậy cảm thụ tự sư phụ ôn nhu, cưỡng ép từ trong hàm răng gạt ra một câu, khó khăn nói ra. Đi mau. Sư phụ. Đối mặt hầu tử ngôn ngữ, Đường Tam Tạng cái kia bình tĩnh ánh mắt lại là ẩn ẩn có chút phiếm hồng, ngựa khí sinh ra một chút gợn sóng nói. Ngộ không, ngươi ta kết phía dưới sư đồ duyên phận lúc, vi sư liền từng nói tất không phụ ngươi, bây giờ ngươi lại là vì sao muốn để sư phụ đánh cái này lừa dối, vứt bỏ ngươi mà đi. Sư phụ. Hầu tử. Ngộ không, không cần như vậy hết sức yêu cầu mình, thay vi sư đem tất cả mọi thứ đều ngăn cản ở ngoài, vi sư tuy là một phàm phu tục tử, nhưng cũng được xưng tụng có một chút chói gà chi lực, hôm nay liền để vi sư vì ngươi gánh vác một chút trọng lượng đi. Đường Tam Tạng hướng về hầu tử khẽ gật đầu, lộ ra một tia thương yêu nụ cười, liền đối với hầu tử sau lưng cái kia bốn tòa núi to vươn chính mình bạch bạch nộn nộn hai tay. Mà một tấc cũng không rời cùng tại Đường Tam Tạng bên cạnh, thời khắc chuẩn bị bảo hộ Đường Tam Tạng Sa Tăng thấy thế, lúc này bừng tỉnh đại ngộ nói: "Đại sư huynh, sư phụ nói đúng, chúng ta cùng một chỗ vì ngươi chia sẻ trọng lượng, ta cần pháp lực không gọi được cao cường, còn muốn tất cũng có thể giúp đỡ." "Giúp? Giúp?" Nói đến đây, Sa Tăng lại dường như bị cái gì kẹp lại cổ họng. Cứ thế mà bị trước mắt hình ảnh rung động đến nửa đoạn sau lời nói không nên lời. Chỉ thấy Đường Tam Tạng cái kia bạch bạch nộn nộn hai tay hướng hầu tử phía sau lưng núi to một dựng, cũng không thấy Đường Tam Tạng biểu lộ như thế nào biến hóa, cái kia núi to lại nhẹ nhàng hướng phía trên thăng lên mấy phần. Nếu như không phải là Sa Tăng cách gần đó, tất nhiên không sẽ phát hiện bực này nhỏ bé biến hóa. So sánh với cái kia kinh khủng núi to, cái này mấy phần quả thực là quá mức không thấy được. Thế mà, cái này thật không thể tin biến hóa lại là đơn giản như vậy xuất hiện tại Sa Tăng trước mặt. Liền phảng phất trước mắt cái này núi to chính là lông ngỗng tạo thành. Sao? Làm sao có thể? Sa Tăng mở to ánh mắt, chất phát trừng mắt nhìn, tự lẩm bẩm nói. Quả thực không trách Sa Tăng chưa từng thấy qua cái gì cảnh tượng hoành tráng, mà chính là đối với cái kia đem Tề Thiên Đại Thánh ép tới gân xanh nổi lên, thất khiếu gặp đỏ núi to cứ như vậy tại một đôi trắng nón mảnh khảnh bóng bàn tay vang phía dưới hướng lên trôi nổi tràng cảnh quá có trùng kích lực. Mà có chút cơ hội thở dốc hầu tử trong thai kim cô đồng trong nháy mắt bay ra, rơi vào hầu tử trong tay. Cho ta lão tổ nát. Hầu tử trong tay như ý kim cô đồng đột nhiên vừa tăng, một đầu bị hầu tử nắm, một đầu thì là giống như xuyên phá toàn bộ thương khung chi thế hướng về sau lưng cái kia núi to đâm tới. Ầm ầm. Cái này núi to trọng lượng có thể đè ép được hầu tử, nhưng cũng không có nghĩa là có thể thừa nhận được đến hầu tử công kích. Chỉ là thoáng qua ở giữa, cái kia ngân giác đại vương làm cái kia rời núi lấp biển thần thông đem hết toàn lực chế tạo mà ra núi to liền bị kim cô đồng đánh cho vỡ nát. Trong lúc nhất thời, đầy trời đá vụn như là như hạt mưa rơi xuống. Mà hầu tử thì là trong tay nắm một cái vàng óng ánh kim cô đồng hư đứng giữa không trung phía trên, uy phong lẫm liệt chi tư, hiển thị rõ bá khí của ngạo. Chỉ bất quá, Sa Tăng càng nhiều chú ý lực thì là bị Đường Tam Tạng vừa mới làm hấp dẫn mà đi, chất phác yếu ớt mà hỏi thăm. Sư phụ, vừa mới ngươi làm như thế nào, vì đại sư huynh nâng lên cái kia núi to. Ừm. Đường Tam Tạng ánh mắt hơi hơi chớp động, phảng phất có chút không thể lý giải Sa Tăng nói tới lời nói, nói. Việc này cùng vi sư có gì liên quan? Đây không phải là ngộ không tại cực đoan tức giận tình huống dưới đánh vỡ cực hạn làm được sao? Chương 199, cực đoan phẫn nộ. A, cực đoan phẫn nộ. Sa Tăng lăng lăng hỏi. Không sai. Đường Tam Tạng khẽ gật đầu, một bộ truyền đạo học nghề giải hoặc tư thái nói ra. Mọi người đều biết, sinh linh có tiềm lực liền như là lá trên biển lớn phù băng đồng dạng, bình thường mà nói đem so sánh mặt ngoài thực lực, che giấu tiềm lực cơ hồ là gấp 10 lần so với mặt ngoài thực lực, mà sinh linh tại cực đoan tức giận tình huống dưới, đem có khả năng đánh vỡ tiềm lực giới hạn. Phát huy xa so với bình thường cường hãn mấy lần năng lực. Là như vậy sao? Nghe được loại này mới lạ thuyết pháp, Sa Tăng cảm giác được có chút khó tin. A Di Đà Phật, người xuất gia không đánh lừa dối, nếu như là cái căn cứ vi sư suy đoán, nộ không đại khái đã là như thế. Đường Tam Tạng một bộ có phần có nắm chắc tư thái nói ra. Dù sao vừa mới nộ không bộ dáng lộ ra nhưng đã phẫn nộ phi thường, lại thêm chi vi sư tự mình xuất thủ hiệp trợ nguyên nhân, cho nên lấy tại loại kích thích này phía dưới, thành công phát huy tiềm lực. Thì ra là thế, ta hiểu. Sư phụ. Sa Tăng dùng lực gật gật đầu, vững vàng đem sư phụ dạy bảo bí mật này cái ở trong lòng. Mà bên này, hầu tử một lần hành động oanh phá ngân giác đại vương cái kia di sơn đảo hải thần thông về sau, muốn tìm cái kia hóa thân lão đạo sĩ yêu vương tính sổ sách thời điểm, biết rõ không thể địch lại ngân giác đại vương đã chạy ra, cực nhanh tránh về liên hoa động bên trong. Hiền đệ, như thế nào? Có thể từng tìm tới cái kia đường tăng? Kim giác đại vương gặp ngân giác đại vương vội vàng trở về, hỏi. Đại ca, ta tìm ngược lại là tìm tới đường tăng một hàng bóng dáng. còn trong bóng tối sử Di Sơn đảo hải thần thông, dùng bốn tòa núi to đem cái kia Tôn Ngộ Không cho đè lại. Ngân Giác Đại Vương nói ra.
Ồ, bốn tòa núi to. Xem ra cái kia Tôn Ngộ Không lại được thụ cái kia trấn áp chi hình.
Kim Giác Đại Vương nghe vậy, minh bạch cái này Di Sơn đảo hải chỗ kỳ diệu, lúc này cười ha hả nói ra.
Ai, vô dụng vô dụng.
Ngân Giác Đại Vương cảm khái nói ra.
Cái kia Tôn Ngộ Không không hổ là thân thể thành thánh cái kia đường đi người, rõ ràng bất quá thái ớt kim tiên tu vi, nhưng là cứ thế mà gánh vác bốn tòa núi to, thậm chí sau cùng còn không giải thích được thoát thân mà ra phá vỡ cái kia bốn tòa núi to.
Hiển nhiên, thân ở trên không Ngân Giác Đại Vương hơi lăng thần một chút, lại là không nhìn thấy bị núi to che lấp phía dưới đường tam tạng hành động.
Gặp Ngân Giác Đại Vương có chút lùi bước vẻ sợ hãi, Kim Giác Đại Vương an ủi.
Hiền đệ không cần lo lắng, cái kia Tôn Ngộ Không dù sao cũng là náo hôn khắc cung nhân vật, thần thông pháp lực tại ngươi trên ta không hề thấy quái lạ. Việc này người ta ngay từ đầu chính là liệu đến, cho nên chúng ta mới có thể đem lão gia pháp bảo mang xuống giới.
Đại ca nói cực phải, bất quá vừa mới ta cũng tính là đả thảo kinh xà, sợ là chúng ta xuất hiện tại Tôn Ngộ Không trước mặt, lại cũng khó có thể giấu giếm qua hắn hỏa nhãn kim tinh.
Ngân Giác Đại Vương nói ra.
Không ngại.
Kim Giác Đại Vương hơi hơi suy tư một phen, nói ra.
Cái kia Tôn Ngộ Không tính cách kiệt ngao tự đại, trong lòng sẽ đề phòng người ta, lại là chưa chắc sẽ đối khắp nơi có thể thấy được tiểu yêu một loại lòng sinh cảnh giác. Không bằng liền để có chút thông minh linh lị trùng cùng tinh tế quỷ mang theo Tử Kim Hồ Lâu cùng Ngọc Tịnh Bình tiến đến, thình lình hướng cái kia Tôn Ngộ Không kêu lên một tiếng, tất có thể đắc thủ đem hắn thu nhập bảo bối bên trong.
Có đạo lý.
Ngân Giác Đại Vương đối với phương pháp này có chút tán thưởng, lúc này liền gọi qua cái kia bình thường thông minh vô cùng, nhưng pháp lực lại là không đáng giá nhắc tới linh lị trùng cùng tinh tế quỷ giao cho bọn họ Ngọc Tịnh Bình cùng Tử Kim Hồ Lâu, tinh tế dặn dò một phen cái này hai kiện bảo bối phương pháp sử dụng.
Đối với linh lị trùng cùng tinh tế quỷ, Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương đều có chút yên tâm, đầu tiên lấy hai người bọn họ pháp lực, vô luận như thế nào đều khó có khả năng chạy thoát được Bình Đính Sơn khu vực, cũng không sợ bọn họ mang theo bảo bối chạy trốn. Còn nữa, hai người bọn họ bình thường biểu hiện có chút thông minh, cũng coi là có thể nói thiện đạo, để Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương có chút ưa thích.
Lập tức, Linh Lị Trùng cùng Tinh Tế Quỷ vững vàng nhớ kỹ đường tam tạng một hàng hình dạng về sau, liền mỗi người cầm lấy một kiện bảo bối rời đi Liên Hoa Động tìm kiếm đường tam tạng một hàng đi. Mà bên này, đã trải qua Ngân Giác Đại Vương đột kích sự tình, lại thêm chi trừ bát giới thật lâu không thấy tin tức, đường tam tạng một hàng nhưng cũng là tại thương nghị đối sách.
Sư phụ, đại sư huynh, vừa mới lớn như vậy động tĩnh cũng không thấy nhị sư huynh quay đầu giúp đỡ, nhị sư huynh sẽ không đã rơi vào yêu quái trong tay à.
Tuy nhiên thường thường bị trừ bát giới khi dễ, nhưng Sa Tăng vẫn có chút quan tâm nói ra.
Ai? Đường tam tạng thở dài một tiếng, nói ra.
Khó trách vi sư vừa mới mí mắt chực nhảy, xem ra bát giới quả nhiên là ra chuyện. Nếu như bát giới vẹn vẹn rơi vào yêu quái trong tay bị vây lên thì cũng thôi đi, lo lắng nhất chính là bát giới đã bị những cái kia yêu vương cho bốc hơi luộc rồi ăn.
Sa Tăng nghe xong, trên mặt thần sắc lo lắng càng sâu, chính muốn nói gì lúc, một bên ngắn ngắn thời gian qua một lát đã triệt để chậm lại hầu tử cười nói.
Sư phụ, bị bốc hơi luộc rồi ăn, đã là kết quả rất tốt, tối thiểu như vậy bị chết không tính thống khổ, sợ nhất là những cái kia yêu quái nhìn cái kia ngốc tử dầu chân mười phần bộ dáng, trực tiếp bắt đầu xuyên nướng ăn, như vậy mới là bết bắt nhất.
Sa Tăng.
Sư phụ, đại sư huynh, vậy các ngươi được thật tốt nghĩ biện pháp cứu nhị sư huynh nha, nếu như nhị sư huynh coi là thật thành heo nướng, vậy phải làm thế nào cho phải nha?
Không phải nói trong nhà hắn còn có cái Thúy Lan thí chủ trở lấy hắn còn tục sao?
Sa Tăng có chút lo lắng nói, dường như tùy thời đều dự định gánh lấy hàng ma trượng thì đi tìm trừ bát giới đồng dạng.
Ai, vi sư cũng là muốn cứu bát giới, có thể bát giới bình thường ăn thai to mặt lớn, thân thể mập mạp, khó đảm bảo những cái kia yêu vương sẽ không thấy một lần bát giới liền khẩu vị mở rộng. Không kịp chờ đợi bắt đầu đối bắt giới thân thể mưu đồ làm loạn.
Dừng một chút, Đường Tam Tạng hơi hơi mím mím khóe miệng, thứ bi nói:
"Đến mức Thúy Lan thí chủ sự tình, thế thì rất không cần phải lo lắng, bắt giới cùng vi sư dù sao cũng là sư đồ một trận, bây giờ anh liệt hy sinh, về tình về lý, hắn thê nhi bẩn tăng tự nhiên chăm sóc, cũng tốt dạy bắt giới không có bực này nỗi lo về sau, không bị chết không nhắm mắt."
Đường Tam Tạng một bộ bi thiết biểu lộ, nói để Sa Tăng lã chã rơi lệ.
Đương nhiên, những thứ này chỉ là Đường Tam Tạng nhịn không được trêu chọc một chút chính mình cái này chất pháp đệ tử Sa Tăng nói xong.
Chuyện cho tới bây giờ, Đường Tam Tạng tự nhiên đã xác nhận xuất hiện tại Bình Đính Sơn phía trên chính là Thái Thượng Lao Quân hai cái thiếp thân đồng tử, bọn họ có lẽ muốn ăn đường tăng thị không giả, nhưng là về tình về lý mưu hại bát giới khả năng lại là không lớn.
Không nói đến bát giới đã từng làm Thiên Bồng Nguyên Soái phải chăng cùng Kim Ngân đồng tử là quen biết, càng quan trọng hơn là bát giới cùng Thái Thượng Lao Quân tất nhiên là quen biết đã lâu, có như thế một mối liên hệ tại. Lường trước bát giới nhiều nhất liền thụ chút đau khổ, cánh mạng lại là không ngại.
Dù sao, bát giới trong tay cái kia cựu sĩ đinh ba chính là Thái Thượng Lao Quân liên hợp ngũ phương ngũ đế, lục đinh lục giáp chú tạo mà thành thần binh, đủ để chứng minh chư bát giới cùng Thái Thượng Lao Quân ở giữa có không cạn quan hệ.
Cho nên lấy, đối với chư bát giới mất tích, Đường Tam Tạng mới có thể biểu hiện được như vậy bình thản đúng dung. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, Đường Tam Tạng cần như vậy phân tán một chút sự chú ý của mình, để tránh chính mình kìm nén không được trong lòng giận dữ. Chương 200, giận dữ. Giận dữ. Làm một đời thánh tăng, Đường Tam Tạng tự nhiên minh bạch trong lòng mình đã là triệt để động giận dữ, phạm vào Phật môn giới luật. Nộ không thụ thương, quả thật trước mặt mình thụ thương. Đường Tam Tạng mặt ngoài bất động thanh sắc, dường như xem thường bộ dáng, kỳ thực nhưng trong lòng thì triệt để nổi giận. Bần tăng nhà cái con khỉ này, há để người khác gây thương tích. Thẳng như không phải là vì bận tâm thánh tăng hình tượng, Đường Tam Tạng lúc ấy chính là nhất quyền đem cái kia lộn xộn cái gì phá núi oanh cái phá nát, đem kia cái gì đồ bỏ đồng tử xé thành hai bên. Chỉ bất quá, Đường Tam Tạng cái kia thâm hậu tu dưỡng phía dưới, vẫn là đem giận dữ chi khí miễn cưỡng cho đè ép xuống, chỉ là giúp hầu tử thoát khốn mà ra. Hô. Đường Tam Tạng trên mặt nổi đang nhạo báng lấy trừ bát giới bị bắt một chuyện, vụ trộm thì là âm thầm tụng niệm lấy bản nhược ba la mật đa tâm kinh thanh thản tính cách, sau một lát thở phào một miệng, ngược lại mới quay về hầu tử nói ra. Ngộ không, bát giới có lẽ đã gặp bất chắc, nhưng vẫn là cần muốn sống tốt xác nhận một chút bát giới tình huống, nói không chừng bát giới giờ phút này chính hấp hối chờ lấy chúng ta cứu viện đây. Giờ phút này bị băng tại liên hoa động trong ao ngâm trừ bát giới dùng mình một cái. Sư phụ nói đúng lắm, ta lão tôn cái này liền đi tìm một phen bát giới. Thứ hai cũng tìm một chút cái kia ám toán ta lão tôn yêu quái tính sổ sách. Nói đến nửa câu sau thời điểm, hầu tử hỏa nhãn kim tinh nhịn không được híp híp. Hiển nhiên, hầu tử tâm nhãn cũng dứt khoát tính không được lớn, ngân giác đại vương sở tác sở vi đã triệt để đem hầu tử đem hắn cho ghi hận. Ừm, nộ không đi thôi, có Ngọc Nhi cùng Sa Tăng hiệp trợ vi sư, coi như cái kia yêu vương quay đầu trở về, vi sư cũng có thể ứng phó một hai, không cần lo lắng. Đường Tam Tạng khẽ gật đầu, khiêm tốn nói ra. Dừng một chút, Đường Tam Tạng suy nghĩ nhất động, nhắc nhở hầu tử nói: đúng rồi, ngộ không, yêu quái kia có thể làm lớn như thế thần thông, chắc hẳn lai lịch không nhỏ, khả năng trong tay có cái gì kỳ lạ pháp bảo cũng nói không chính xác, ngộ không tốt nhất tìm được yêu quái kia động phủ về sau liền hồi báo vi sư, chúng ta cùng nhau xuất thủ, giúp đỡ lẫn nhau, cũng miễn cho tao ngộ cái gì ngoài ý muốn. Sư phụ, yên tâm, ta lão tôn đi vậy. Hiển nhiên, hầu tử đối với Đường Tam Tạng đằng sau nói lời hoàn toàn xem như không có nghe được. Vừa mới bị cái kia di sơn đảo hải thần thông ngắn ngủi vây khốn. Vẫn là sư phụ như cùng ở tại Ngũ Chỉ Sơn thời điểm xuất thủ tương trợ mới thoát khốn mà ra hầu tử, trong lòng đã cực kỳ không cam lòng, như thế nào lại nguyện ý chính mình sư phụ lại lần nữa mạo hiểm lấy phạm nhân chi khu đối địch yêu quái kia nhất lưu đâu. Theo một loại nào đó ý nghĩa mà nói, hầu tử tuy nói còn chỉ là giới tu hành tân nhân, nhưng hầu tử nhưng cũng là minh bạch trong tam giới cái kia cương phong, chân hỏa, nhược thủy chờ một chút đều có thể tùy tiện tan ra huyết đục, không phải lấy đại pháp lực không có thể ngăn cản, đối với phạm nhân mà nói có thể nói là thiên thai đồng dạng tồn tại. Mà sư phụ mặc dù có lại nhiều chỗ khác thường, cũng không nhất định có thể ngăn cản những tồn tại này, một khi chúng chiêu, khả năng liền cứu vãn cơ hội đều không có. Cho nên lấy hầu tử trong lòng căn bản thì không có để Đường Tam Tạng nhiễm chiến đấu sự tình dự định. Sư phụ cứ việc tụng kinh niệm Phật, từ bi độ nhân là được, còn lại sự tình, cứ việc giao cho ta lão tôn. Hầu tử xê dịch ở giữa dẫm lên cân đầu vân bay tới Bình Đính Sơn trên không, một đôi hỏa nhãn kim tinh chiếu sáng rạng rỡ quét mắt phía dưới, trong lòng âm thầm nghĩ đến. Không thể không nói, lấy cân đầu vân tốc độ, hầu tử nếu như coi là thật nghiêm túc, đem chọn cái Bình Đính Sơn liếc nhìn một phen bất quá là thoáng qua ở giữa công phu thôi. Mà cũng đúng như Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương mà nói, lớn như vậy Bình Đính Sơn bên trong tiểu yêu tiểu quái loại hình số lượng cũng không ít, linh lị trùng cùng tinh tế quỷ loại này không đáng chú ý tiểu yêu quái hoàn toàn không có gây nên hầu tử chú ý. Chỉ bất quá, cái kia bị linh lị trùng cùng tinh tế quỷ cẩn thận từng ly từng tí nâng trong tay Tử Kim Hồ Lô cùng Ngọc Tịnh Bình, lại là hấp dẫn hầu tử chú ý lực. Hai món đồ này, có chút giống như đã từng quen biết nha. Làm đã từng đi qua đâu xuất cung mấy chuyến hầu tử, lại là gặp qua cái này Tử Kim Hồ Lô cùng Ngọc Tịnh Bình không chỉ một lần. Lập tức, hầu tử trong mắt lăn lông lốc chuyển một cái, gãi gãi sau tai, hắc hắc cười một tiếng, hóa thành một cơn gió mát rơi xuống linh lị trùng cùng tinh tế quỷ phía trước cách đó không xa, lắc mình biến hóa thành một vị đạo trưởng. Nếu như là phàm nhân gặp được vị đạo trưởng này, nhất định bản năng tán dương một tiếng tiên phong đạo cốt không thể. Tử Kim Quan, áo choàng, ba cần bay xuống cát, già vẫn tráng kiện ở giữa, lại hiển thị rõ phiếu miểu xuất trần. Trong tay cái kia ba thước ngọc chủ vê động ở giữa hiển thị rõ diệu dụng đạo hóa. Rõ ràng là hầu tử sợ hù không ngừng hai cái này tiểu yêu, trực tiếp bắt trước điệu tiên tri tổ trấn nguyên tử ngoại hình tiến hành một phen biến ảo. Mà theo linh lị trùng cùng tinh tế quỷ tới gần, một tiếng rằng giặc thanh âm chậm rãi truyền vào hai người bọn họ trong hai. Trường sinh bất lao thần tiên phủ, cùng thiên đồng thọ đạo nhân nhà ba. Lời này vừa nói ra, lúc này liền đem linh lị trùng cùng tinh tế quỷ gây kinh hãi. Làm vì cuộc sống tại cái này Bình Đính Sơn tiểu yêu, hai người bọn họ chưa từng nghe qua bực này bức cách tràn đầy lời nói. Lại thêm Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương cho dù đối với đường lối Bình Đính Sơn phạm nhân nhất lưu đều ăn sạch sẽ, nhưng đối với đạo sĩ lại là có chút kính trọng, chưa từng mạo phạm gia hại. Cho nên lấy từ trên xuống dưới ảnh hưởng, linh lị trùng cùng tinh tế quỷ cũng tự nhiên đối với đạo sĩ nhất lưu có chút hướng tới tôn sùng. Lập tức, trong lòng tò mò, cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy Tử Kim Hồ Lô cùng Ngọc Tịnh Bình Linh Lị Trùng cùng Tinh Tế Quỷ lẫn nhau liếc nhau một cái về sau, không hẹn mà cùng nhau hướng về kia thanh âm nơi phát ra nhích tới gần. Mà làm con khỉ biến thành ảo tưởng mà ra tiên phong đạo cốt tràn đầy, xem xét chính là ẩn sĩ đại năng nhất lưu hình tượng thu vào Linh Lị Trùng cùng Tinh Tế Quỷ trong mắt, càng làm cho Linh Lị Trùng cùng Tinh Tế Quỷ ánh mắt sáng lên, liền vội vàng tiến lên bái kiến. Vị này lao thần tiên, hữu lễ. Nhìn trước mắt hai cái này coi là thật bị chính mình cho hù dọa tiểu yêu, hầu tử học chấn nguyên tử tư thái nhẹ khẽ vớt ra đùi râu dài, ánh mắt nửa mở nửa khép đánh giá liếc một chút Linh Lị Trùng cùng Tinh Tế Quỷ, lạnh nhạt mở miệng nói ra. Ồ, nguyên lai hai vị chính là bần đạo muốn chờ người hữu duyên sao? Cái này giống như có cơ duyên vừa nói sau, trong nháy mắt liền để Linh Lị Trùng cùng Tinh Tế Quỷ sắc mặt vui vẻ, cung kính lại có chút cấp bách hỏi. Không biết lao thần tiên nói người hữu duyên là có ý gì? Vô lượng thiên tôn, bần đạo chính là tự Đồng Lai Sơn mà đến tiên thần, tu hành bên trong lại là tâm huyết dâng trào, bấm ngón tay tính toán, tính tới cái này Bình Đính Sơn bên trong có một người hữu duyên cùng bần đạo có cái kia sư đồ duyên phận, chuyên tới để đợi chi. Ngồi xếp bằng hầu tử, một bên bất động thanh sắc đánh giá Linh Lị Trùng cùng Tinh Tế Quỷ trong tay Tử Kim Hồ Lâu cùng Ngọc Tịnh Bình, một bên lạnh nhạt xuất trần nói lấy. Chẳng lẽ, lao thần tiên nói người hữu duyên chính là ta sao? Linh Lị Trùng cùng Tinh Tế Quỷ kinh hỉ vạn phần hỏi. Có phải hay không các ngươi, còn lại cho bần đạo xác nhận một phen. Hầu tử làm ra vẻ trang dạng bóp lấy ngón tay, phảng phất tại thôi toán lấy cái gì. Sau một lát, hầu tử hơi hơi lung lay đầu, mí mắt hơi rủ xuống, dường như có phần có tâm đắc mà hỏi thăm. Hai người các ngươi, thế nhưng là cùng một vị nào đó tăng nhân có liên quan gì? Chương 201, ông cháu có khác, cầu đặt mua A. Linh Lị Trùng cùng Tinh Tế Quỷ nghe xong, trong lòng kinh hãi, đối với vị này lão thần tiên càng là bội phục sát đất. Giống bọn họ bực này sinh hoạt tại Bình Đính Sơn bên trong tiểu yêu, chưa từng thấy tận mắt trước mắt loại này thần cơ diệu toán lao thần tiên. Chính là bọn họ hai vị đại vương cũng chưa từng thông hiểu bực này bản sự, vẹn vẹn chỉ có hai vị đại vương tại say rượu thời điểm đã từng nói bọn họ cái gì ra thông hiểu bản sự này, mà lại cảnh cáo đông đảo tiểu yêu nếu như gặp bực này thần cơ diệu toán lao thần tiên, nhất định muốn cung kính có thừa, không được vô lễ. Lúc này, Linh Lị Trùng cùng Tinh Tế Quỷ liền vội vàng gật đầu, bội phục vô cùng nói ra. Lao thần tiên quả nhiên lợi hại. Chúng ta hai cái chính là dâng đại vương chi mệnh, tiến đến bắt cái kia Đường Tăng cùng Tôn Ngộ Không. Đường Tăng, Tôn Ngộ Không. Hầu tử mịt mở mắt sáng lên, mặt lộ vẻ giật mình nói ra. Hai người này, bần đạo ngược lại là có nghe thấy, cái kia Đường Tăng chính là đại từ đại bi đệ nhất vô song thánh tăng, mà cái kia Tôn Ngộ Không thì là đã từng đại náo thiên cung, ngang dọc bất bại tuyệt thế chiến thần. Nói đến đây, hầu tử bỗng nhiên phản ứng lại, chính mình có vẻ như tại hai cái này tiểu yêu trước mặt như thế chính xác đánh giá sư phụ của mình, không miễn cho có chút hạ thấp giả vờ thân phận. Lúc này thần thái khoan thai nói bổ sung. Hai người này tại bần đạo trước mặt cũng miễn cưỡng có thể coi là cái nhân vật, bần đạo muốn bắt bọn hắn cũng phải một chút hao chút công phu, có thể các ngươi hai cái pháp lực thấp tiểu yêu lại có lai lịch gì? Có bản lĩnh gì? Dám can đảm nói ra bực này khoác lác. Chẳng lẽ là bần đạo tính sai, cùng bần đạo người hữu duyên, không phải là bực này nói năng bậy bạ thế hệ mới là. Gặp trước mắt vị này lão thần tiên trong giọng nói phảng phất có được bất mãn, Linh Lị Trùng cùng Tình Tế Quỷ cơ hồ là không chút nghĩ ngợi liền giải thích. Lão thần tiên có chỗ không biết, chúng ta chính là Liên Hoa Động bên trong tiểu yêu. Chậm rãi, Liên Hoa Động. Cái kia là phương nào tiên cảnh? Bần nói sao không từng nghe qua? Hầu tử lúc này ngắt lời nói. Không. Không phải cái gì tiên cảnh. Linh Lị Trùng có chút lúng túng hướng về Liên Hoa Động phương hướng nhất chỉ, nói ra. Lão thần tiên, đó là một cái trong núi lộ phủ, ngay tại cái kia trên phương hướng. A hầu tử trong lòng vui vẻ, mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, ra hiệu Linh Lị Trùng cùng Tinh Tế Quỷ tiếp tục. Lập tức. Nóng lòng biểu hiện Tinh Tế Quỷ đoạt lấy Linh Lị Trùng câu chuyện, giơ lên trong tay Tử Kim Hồ Lô giải thích nói: "Lão thần tiên, ta cùng Linh Lị Trùng pháp lực tự nhiên là thấp, bất quá chúng ta trong tay có thể là có đại vương ban tặng bảo bối, chỉ cần đem bảo bối này đấy chỉ lên trời, miệng nhi hướng chỗ, kêu lên một tiếng, hắn như đáp ứng, liền có thể chứa vào trong đó, dạy hắn một thời ba khắc hóa thành nước ngủ." Hầu tử nghe xong, ánh mắt vô ý thức híp híp, nhưng trong lòng thì may mắn vô cùng. May mắn trước đó yêu quái kia không có dùng pháp bảo này ám toán sư phụ. Nếu không lấy sư phụ cái kia ôn hòa hiền hậu từ bi tính tình, chính là lại không đáng chú ý người qua đường kêu lên một tiếng, hắn cũng sẽ hướng về đối phương đáp lễ, đến lúc đó nhất định chúng chiêu không thể. Mà sư phụ cái kia nhục thể phàm thai, làm sao có thể chịu được âm hiểm như thế pháp bảo ma diệt. Lúc này, hầu tử trong lòng liền lên trực tiếp đánh giết hai cái này tiểu yêu, cướp đi pháp bảo suy nghĩ. Chỉ bất quá, sắp động thủ thời khắc, hầu tử liền nghĩ tới Đường Tam Tạng Ân cần dạy bảo, người xuất gia không thể ăn cắp cướp đoạt. Đương nhiên, sư phụ cũng đã từng bổ sung qua một chút lấy vật đổi vật, vậy dĩ nhiên là không ngại. Lập tức, hầu tử trên mặt lộ ra một cái khinh thường biểu lộ, nói ra: "Nhà ngươi đại vương cũng quá mức tại hẹp hòi, vậy mà cho các ngươi bực này tiểu hồ lô, có thể giả bộ cái chuyện gì?" Tinh Tế Quỷ nghe xong, liên tục vì chính mình có chút tôn kính đại vương giải thích nói: "Lão thần tiên có chỗ không biết, cái này hồ lô nhìn lấy lớn chừng bàn tay, kỳ thực bên trong có càn khôn, theo đại vương nói, nó có thể trang hơn 1000 người đâu.
Tiểu, quá nhỏ, lại nhìn xem ta.
Bần đạo bảo bối, các ngươi tự nhiên liền biết được cái gì là đại.
Hầu tử chẳng thèm ngó tới lắc đầu, lập tức mịt mở rút một sợi lông, nán nuốt, suy nghĩ nhất động ở giữa, lại là trong nháy mắt biến ảo ngoại trừ một cái cao cỡ nửa người phóng đại bản tử kim hồ lô, ngạo nghễ nói.
Bần đạo bảo bối, có thể so với các ngươi phải lớn.
Lớn, quả nhiên lớn hơn rất nhiều.
Linh lị trùng cùng tinh tế quỷ xem xét, chấn kinh sau khi, liên tục tán thán nói.
Nếu như cùng lão thần tiên bảo bối so sánh, nhà ta đại vương bảo bối làm thật như là kim may cùng xà nhà cột cửa so sánh.
Ừm.
Coi như các ngươi còn có chút ánh mắt.
Hầu tử khẽ vô râu dài, khẽ gật đầu nói.
Bất quá.
Lão thần tiên, ngươi bảo bối này vì sao cùng nhà ta đại vương bảo bối này như thế giống nhau, mà lại có tác dụng gì nha?
Linh lị trùng tò mò hỏi.
Thường nói, trong tam giới, đều là bối phận luân lý bảo bối tự nhiên cũng là không ngoại lệ. Nếu như bần đạo không có nhìn lầm, nhà ngươi đại vương bảo bối này cùng bần đạo bảo bối này cũng được cho có cùng nguồn gốc, chỉ bất quá dựa theo bối phận tính ra, bần đạo cái này đại bảo bối coi là gia gia cấp bậc, nhà ngươi đại vương miễn cưỡng xem như cái cháu trai.
Hầu tử mèo khen mèo dài đuôi sau khi, vẫn không quên trong bóng tối chửi mắng một phen can đảm đó dám dùng núi to áp chính mình yêu quái.
Mà linh lị trùng cùng tinh tế quỷ nghe xong, vỗ mạnh vào mồm bà, vô ý thức nói ra.
Gia gia.
Hầu tử bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, trong bóng tối ứng với.
Ấy. Ta lão tôn cái kia đoạn mệnh cháu nội ngon nha.
Lập tức, hầu tử trong bóng tối sử chút thần thông, vì cái này lông khỉ biến thành tử kim hồ lô chế tạo ra quanh quần không dứt thủy quang, ánh sáng, nói ra.
Đến mức bảo bối này uy năng, nhắc tới cũng không sợ kinh hại đến các người, thường nói, thiên địa nhân tam tài.
Hồ lô cháu trai có thể giả bộ người, hồ lô bảy bạ có thể giả bộ chỗ, mà bần đạo cái này hồ lô ra ra ngay cả trời cũng có thể đặt vào.
Trang trời.
Linh lị trùng cùng tinh tế quỷ chưa từng nghe qua bực này kinh dị sự tình, nhịn không được hoảng sợ nói.
Không sai, nếu như gặp phải đạo gia tâm tình không tốt thời điểm, đạo gia một tháng bên trong muốn giả ngày này 7-8 lần, cũng tốt dạy nó ngoan ngoãn.
Hầu tử một trận thổi phồng, hiển nhiên là quên đi đường tam tạng cái kia người xuất gia không đánh lừa dối dạy bảo, thuần túy cũng là khi dễ linh lị trùng cùng tinh tế quỷ hai cái đời cháu tiểu yêu quái không kiến thức.
Mà linh lị trùng cùng tinh tế quỷ lại là không nghi ngờ gì, chưa từng chút nào hoài nghi cái này chẳng những thần cơ diệu toán, hơn nữa còn có được hồ lô gia gia lão thần tiên sẽ lừa dối hai người bọn họ, nhịn không được liên tục hít vào mấy ngụm khí lạnh.
Bất quá nha, bần đạo cái này trăm ngàn năm qua trang trời cũng trang án, gần đây cũng có chút ghét bỏ bảo bối này có chút quá lớn, bình thường dùng đến có vướng vận.
Hầu tử một tay nâng cái kia đại phóng bảo quang phiên bản siêu cấp tử kim hồ lô, bừng tỉnh như vô tình nói.
Linh lị trùng cùng tinh tế quỷ nghe xong, cũng là quả nhiên là thông minh, dường như đọc hiểu hầu tử lời nói kia bên trong mịt mờ ý tứ, thăm dò tính nói.
Lão thần tiên đã không lắm thích ngươi cái kia bảo bối, không bằng chúng ta đổi một cái.
Đổi một cái.
Hầu tử cái kia dài ba thước cần hơi hơi dốc hết ra động một cái. Lập tức lắc lắc, cười cười nói.
Các ngươi ngược lại là thú vị, dùng cháu trai đến đổi ra ra.
Nơi nào có loại này đổi pháp?
Chương 202, che trời.
Các ngươi ngược lại là thú vị, dùng cháu trai đến đổi ra ra.
Nơi nào có loại này đổi pháp?
Hầu tử cái này giống như cười mà không phải cười vừa nói sau, linh lị trùng cũng cảm thấy có chút không tốt lắm ý tứ.
Vừa mới lão thần tiên giải thích được đã vô cùng xem rõ ràng, lão thần tiên trong tay cái kia thế nhưng là hồ lô ra ra, mà bọn họ đại vương bất quá là hồ lô cháu trai. Cháu trai đến đổi ra ra, đích thật là có chút quá chiếm tiện nghi.
Lập tức, linh lị trùng suy nghĩ nhất động, dứt khoát đem ngọc trong tay của chính mình tịnh bình cũng giơ lên, đưa đến hầu tử trước mặt nói ra.
Lão thần tiên, cái kia không bằng lại thêm bảo bối này như thế nào?
Bảo bối này nhưng cũng là có khác diệu dụng, hai cái đổi một cái, lão thần tiên cảm thấy thế nào?
Như thế nào?
Vậy dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt.
Hầu tử trong lòng vậy dĩ nhiên là trăm ngàn cái vui lòng, bất quá ngoài mặt vẫn là hiện lên một tia khó xử, sau đó chuyển thành thoải mái nói.
Thôi được, nhìn các ngươi hai cái thái độ coi như cung kính, còn nữa đối với bần đạo mà nói, vực này trang trời bảo bối mặc dù được xưng tụng chân quý, cũng muốn làm một hai cái tới chơi chơi, cũng không tính việc khó, vậy liền cùng các ngươi đổi đi.
Một câu nói xong, hầu tử liền muốn thân thủ tiếp nhận linh lị trùng cùng tinh tế quỷ trong tay tử kim hồ lô cùng ngọc tịnh bình.
Thế mà, linh lị trùng cùng tinh tế quỷ nói cho cùng cuối cùng còn có mấy phần thông minh, nâng bảo bối hai co tay một cái, có chút ngượng ngùng nói ra.
Lão thần tiên, không phải là chúng ta không tin ngươi. Chỉ bất quá lao thần tiền tốt xấu cũng cần biểu thị một phen cách dùng, như thế nào mới có thể dùng đến hồ lô trang trời ơi.
Ừm.
Hầu tử khẽ gật đầu, ra vẻ thần bí nói.
Cũng tốt, vậy hôm nay bần đạo liền hướng các ngươi biểu thị một phen, nhìn bần đạo dùng bảo bối này đem trời cho đặt đi vào.
Lập tức, hầu tử ngồi xếp bằng, đối mặt với cái này cao cỡ nửa người phiên bản siêu cấp tử kim hồ lô, trong miệng nói lẩm bẩm đồng thời, vụ trộm thì là hóa thành nguyên thần thẳng đến 33 trọng thiên mà đi.
Cơ hồ là thoáng qua ở giữa công phu. Dẫm lên cân đầu vân hầu tử liền xuyên qua Nam Thiên Môn, thẳng đến Na Trà phủ đệ mà đi.
Lần này, cái kia giống như tinh xảo hoa hoa đồng dạng lớn nhỏ Na Cha lại là vừa lúc ở phủ đệ phía trên, môi hồng răng trắng phảng phất tại lẩm bẩm cái gì. Mà hầu tử Cố Bất Cập cùng Na Cha khách khí, trực tiếp mà nói rõ ràng ý đồ đến, nói ra: "Na Cha, mau mau trợ ta lão tôn một chút sức lực, lấy cái kia Hỗn Thiên Lăng che đậy Bình Đính Sơn trên không ngàn dặm." Lời này nói xong, hầu tử cũng không được Na Cha đáp ứng, trực tiếp kéo lấy Na Cha liền hướng Bình Đính Sơn thẳng đến mà đi. Đoạn đường này hấp tấp, hầu tử có thể nói là hiển thị rõ khỉ gấp chi tử, thẳng đến mang theo Na Cha trở lại Bình Đính Sơn về sau, hầu tử lúc này mới buông tay ra, cho Na Cha một chút nói chuyện công phu. "Đại thánh, ngươi đây cũng quá gấp a. Tốt xấu cũng chờ ta báo cáo một phen, che trời cũng không phải cái gì việc nhỏ." Bị hầu tử một đường kéo lấy Na Cha nho nhỏ trận nhìn hầu tử liếc một chút, nói ra: "Ha ha, việc nhỏ, bực này việc nhỏ đối với ngươi Na Cha Tam thái tử mà nói, bất quá là hạt vừng điểm chuyện đại sự, chẳng lẽ lại ngươi Tam thái tử còn sẽ để ý cái kia Ngọc Đế thái độ đối với ngươi hay sao?" Hầu tử khoát tay áo, không để ý chút nào nói ra: "Xách, đại thánh có chỗ không biết, bây giờ nhị ca làm tư pháp thiên thần, ta ở ngay trước mặt hắn con làm trái luật trời, đây cũng không phải là để nhị ca khó làm sao?" Na Cha hai tay một đám, nói ra: "Nhị ca, Dương Tiễn." Hầu tử bỗng nhiên nhớ tới trước đó Dương Tiễn nói ra: "Không sai, bây giờ nhị ca thân là tư pháp thiên thần, ta như vậy chưa thiên đình cho phép tự tiện che đậy bầu trời, cái kia thật là để nhị ca khó làm." Na Cha tức giận lại lần nữa trợn nhìn hầu tử liếc một chút. "Cái kia có thể như thế nào cho phải?" Hầu tử cũng là có phần giảng đạo nghĩa, không có chút nào ép buộc Na Cha ý tứ, chỉ là tỏ rõ chính mình khó khăn. "Cái kia mấy tiểu yêu có thể liền đợi đến ta lão tôn biểu diễn một cái trang trời, sau đó ta lão tôn liền có thể cùng bọn hắn lấy vật đổi vật." "Trang trời?" Đại thánh cái này giọng điệu còn tưởng là thật không sợ nghẹn. Na Cha không khỏi nho nhỏ đậu đen rau muốn một chút, lập tức lắc đầu bất đắc dĩ, nói ra: "Thôi được, nếu là đại thánh thỉnh cầu, Na Cha cũng không thể làm như không thấy a. Cùng lắm thì sau đó Na Cha trực tiếp đi tìm nhị ca thỉnh cầu bị phạt cũng được." "Hắc hắc, vậy thì cảm ơn Na Cha, các loại chuyện chỗ này, ta lão tôn cũng cùng nhau đi tìm Dương Tiễn, cực kỳ nói một chút, cũng tốt để hắn chớ có quá độ truy cứu." Hầu tử vui mừng quá đỗi sau khi, lời thề son sắc mà bảo chứng lấy. Đối với cái này, Na Cha lại là toát ra mấy phần bất đắc dĩ, mình cùng nhị ca quan hệ vậy dĩ nhiên là vô cùng tốt, không phải thân huynh đệ, lại là thắng lại thân huynh đệ. Nếu như không phải là tình thế như thế, nhị ca tự nhiên là trăm ngàn cái không nguyện ý trừng phạt chính mình, chỉ bất quá Na Cha lại là minh bạch vì không cho Dương Tiễn khó làm, rơi người tay cầm, chính mình lại là nhất định phải bị phạt. Chỉ bất quá, những thứ này liên quan đến thiên đình tình thế con con lượn lượn, Na Cha lại là không tốt lắm hướng hầu tử nói rõ, bất quá hầu tử tấm lòng ấy, Na Cha lại là nhận. Không phải liền là phát động luật trời sao? Na Cha cũng không từng sợ qua. Mà mời Na Cha giúp đỡ hầu tử nguyên thần cực nhanh quý vị, cả người bỗng nhiên đứng dậy, lại là đem linh lị trùng cùng tinh tế quỷ cho giật nảy mình. "Lão thần tiên, thế nào? Có thể giả bộ trời sao?" Linh lị trùng cùng tinh tế quỷ thấp thỏm trong lòng chờ mong sau khi, nhịn không được cẩn thận từng ly từng tí hỏi. "Vậy dĩ nhiên là đơn giản, bất quá trang trời cuối cùng không là chuyện nhỏ, vì để tránh cho kinh hại đến những cái kia tiên thần, cho nên lấy vừa mới bần đạo lấy thần thông cáo chi bọn họ việc này thôi, một chút đi một chút hình thức, miễn cho bị những cái kia lão bằng hữu nói bần đạo độc chiếm ngày này." Hầu tử đối với bực này nói khoát chi thuật, có thể nói là hạ bút thành văn, hù đến linh lị trùng cùng tình tế quỷ đó là đột nhiên hét lên. Mà hầu tử lập tức thầm dùng thần thông, đem cái này lông khỉ biến thành phiên bản siêu cấp tử kim hồ lô bổ sung dị tượng tăng cường mấy lần, hai tay nhẹ nhàng buông lỏng, mặc cho hắn tung bay đến giữa không trung, nói ra: "Hai vị nhìn kỹ, phía dưới chính là chú ngữ." Thế mà, đọc đến chú ngữ thời điểm, hầu tử thanh âm lại là biến đến hàm hàm hồ hồ, khó có thể cụ thể nghe rõ, vẹn vẹn cảm giác trong đó rất nhiều huyền diệu. Lung tung phủ tốt mấy câu về sau, hầu tử đằng sau dứt khoát trực tiếp dựa theo bản tâm mơ hồ nhớ kỹ. "Như ta không nghe ta điều khiển, ta liền đánh lên lăng tiêu, các ngươi nguyên một đám không được can sinh, các ngươi tất cả đều muốn nghe ta điều khiển, tới vận dụng, để cho ta đem bọn hắn cho ngộng." Theo cái này một đoạn lớn giống thật mà là giả mà nói niệm xong, cái kia trôi nổi ở giữa không trùng phiên bản siêu cấp tử kim hồ lô trong nháy mắt kim quang mãnh liệt. Mà cùng lúc đó, tại trên trời cao nhận được hầu tử tín hiệu Na Cha thân thủ mở ra, cái kia Hỗn Thiên Lăng trong nháy mắt vô biên mở rộng ra. Hỗn Thiên Lăng ngoại trừ có thể buộc chặt chói địch, phiên giang rào hải, phòng ngự công kích bên ngoài, càng là có hỗn độn thường khung chi huyền diệu, đủ để giả thiên tế nhật. Trong lúc nhất thời, tại linh lị trùng cùng tinh tế quỷ thị giác bên trong, lại là theo cái kia tử kim hồ lô trên không bắt đầu, bầu trời một chút xíu hóa thành một mảnh hỗn độn hắc ám, dường như quả nhiên là được thu vào trong hồ lô giống như. Không đến một lát, linh lị trùng cùng tinh tế quỷ thả mắt nhìn đi, lại là không còn chút điểm ánh sáng, bầu trời liền mang theo ánh sáng đều triệt để bị thu vào giống như. Nguyên tắc là cái gì cha mượn chân vũ đại đế tạo điêu kỳ che trời, bất quá trong truyền thuyết thần thoại Na Cha Hỗn Thiên Lăng vốn là có hỗn độn thường khung chi ý, liền an bài như thế nội dung cốt truyện. Chương 203, sẽ giúp lão tôn một chuyện thôi. ngay tại linh lị trùng cùng tinh tế quỷ thất kinh thời điểm, một bên hầu tử lạnh nhạt hỏi.
Như thế nào?
Bần đạo cái này trang trời hồ lô, cũng không từng làm bộ a.
Không giả không giả.
Bực này giả thiên tế nhật dị tượng đều đi ra, linh lị trùng cùng tinh tế quỷ nơi nào còn dám hoài nghi cái kia phiên bản siêu cấp tử kim hồ lô lợi hại, cùng cái này lao thần tiên thâm bất khả chắc, lúc này liền liên tục ứng hòa lên. Mà cái này một mảnh trong mờ tối, không phân rõ trên dưới trái phải, đông nam tây bắc, giống như người mù đồng dạng, lại là để linh lị trùng cùng tinh tế quỷ trong lòng không chỗ ở có chút sợ hãi, lập tức cẩn thận từng ly từng tí nói ra.
Lao thần tiên nha, chúng ta đã biết bản lãnh của ngươi, ngươi lại đem cái này thiền cho thả ra đi, nếu không cái này vô biên mờ tối, ta tìm khắp không đến ngươi ở nơi nào.
Mà trong mờ tối, biết được linh lị trùng cùng tinh tế quỷ không thấy mình động tác hầu tử, nhịn không được vô cùng đắc ý gai gai sau thai, lúc này mới ra vẻ phong độ nói.
Nhanh như vậy liền đem trời cho phong suất.
Đổi lại bình thường, bần đạo trang nó một lần, tốt xấu cũng phải quan hơn mấy canh giờ, bất quá nếu là các ngươi hai cái như vậy cầu tình, cái kia bần đạo liền đem cái này thiên cho thả ra đi.
Mà tại trên trời cao Na Cha lại lần nữa thu đến hầu tử tín hiệu về sau, suy nghĩ nhất động, mới chậm rãi đem cái kia hồn tiên lăng cho một lần nữa thu vào.
Trong lúc nhất thời, bầu trời lại tỏa ra ánh sáng, không còn vừa mới như vậy hỗn độn hắc ám hình dạng.
Lại về sau, đã triệt để bị hầu tử cho lừa dối quẹ linh lị trùng cùng tinh tế quỷ đối ở trước mắt vị này lao thần tiên có thể nói là nói gì nghe nấy, chẳng những không kịp chờ đợi dùng hai cái cháu trai bảo bối đổi một cái ra ra bảo bối, càng là không chút nghi ngờ tại hầu tử đề nghị phía dưới ký xuống văn thư, thuyết minh trao đổi pháp bảo đơn thuần tự nguyện, hơn nữa còn không quên đối lao thần tiên cảm kích liên tục.
Sau đó, được hai kiện pháp bảo hầu tử đem linh lị trùng cùng tinh tế quỷ đều lừa dối đi về sau, cái này mới một lần nữa trở lại Na Cha trước mặt.
Đại thánh, nhìn dáng vẻ của ngươi, là thành công nha.
Na Cha gặp hầu tử cái kia vui vẻ ra mặt bộ dáng, lúc này chúc mừng.
Hắc hắc, cái này còn phải may mắn mà có Na Cha ngươi tương trợ, nếu không ta lão tôn muốn trang ngày này, còn đến khắc phế một phen công phu.
Hầu tử hơi có chút đắc ý lung lay đầu, hướng về Na Cha nói lời cảm tạ lấy.
Đã đại thánh chuyện tốt đã thành, cái kia Na Cha cũng liền không lại lưu thêm, ta còn cần trở về tìm nhị ca lãnh phạt đây.
Na Cha nói xong, cái kia dẫm lên phong hỏa luân trắng non chân nhất động, liền dự định quay lại 33 trọng thiên.
Chấm đã chấm đã.
Đồng nhiên, hầu tử nhớ ra cái gì đó, gọi lại Na Cha nói.
Na Cha, đã ngươi đều tới cái này Bình Đính Sơn, không bằng sẽ giúp ta lão tôn một chuyện như thế nào.
Người ta ở giữa giao tình, đại thánh cứ việc nói cũng được.
Na Cha cái kia giống như một cái bút bê sứ tinh xảo bề ngoài, giờ phút này lại là hiện lộ ra mấy phần hào khí vượt mây nói.
Việc này là như vậy, ta lão tôn dự định sau đó liền đi theo cái kia hai cái tiểu yêu đến nơi ở của bọn hắn đi, đem những cái kia yêu quái đánh giết sạch, thuận tiện đem ta lão tôn nhị sư đệ cho cứu ra.
Na Cha lúc này liền là ánh mắt sáng lên, không đợi hầu tử nói xong, vội vàng nói.
Đại thánh cũng phải cần phụ một tay.
Nếu như là như vậy, Na Cha tuyệt đối không có vấn đề.
Nhìn lấy trước mắt cái này hiếu chiến Na Cha, hầu tử ánh mắt nhếch lên, nói.
Đó cũng không phải, chỉ là yêu quái, ta lão tôn liền có thể xử lý đến sạch sẽ. Ta lão tôn lo lắng lại là cái kia yêu vương thừa cơ sử dụng cái kia bẩn thỉu thủ đoạn đối phó sư phụ, cho nên muốn mời ngươi giúp ta lão tôn chăm sóc sư phụ một lát, để tránh ngoại ý muốn nổi lên.
Na Cha sau khi nghe xong lời này, hào hứng lúc này liền là không có non nữa, lấy hầu tử thủ đoạn, tầm thường yêu quái đâu có mệnh hô.
Nơi nào còn có khả năng đánh lén người lấy kinh.
Bất quá đã hầu tử đều đã mở miệng thỉnh cầu, Na Cha cũng không tiện cự tuyệt, lại nói, Na Cha đối với vị kia trong đồn đãi người lấy kinh vẫn là rất có mấy phần hiếu kỳ, lần này gặp một lần, ngược lại cũng không kém.
Lập tức, đáp ứng Na Cha căn cứ hầu tử chỗ chỉ thị phương hướng mà đi tìm đường tam tạng, mà hầu tử thì là trong bóng tối theo linh lị trùng cùng tinh tế quỷ mà đi. Dự định mượn cơ hội chạm vào yêu quái kia xảo huyệt bên trong.
Mà giờ khắc này đường tam tạng, Ngao Ngọc cùng Sa Tăng nhưng cũng chính thảo luận vừa mới cái kia giả thiên tế nhật, một mảnh hỗn độn mở tối dị tượng.
Sư phụ, chẳng lẽ là thiên đạo xúc động, biết được nhị sư huynh gặp nạn, cho nên lấy trời xuống dị tượng.
Sa Tăng nhìn lấy chậm rãi lại lần nữa cạnh bầu trời, suy đoán mà hỏi thăm.
Đối với cái này, đường tam tạng chỉ có thể nói, như vậy nhưng cũng là quá mức để mắt nhà ngươi nhị sư huynh, bực này dị tượng, sợ là bần tăng gặp nạn đều rất không có khả năng a.
A Di Đà Phật, không thể suy đoán lung tung, bắt giới các heo tự có thiên tướng, sẽ không có việc gì, nộ không đã đi tìm hắn, chắc hẳn rất nhanh liền sẽ có kết quả.
Ngồi xếp bằng đường tam tạng mặt lộ vẻ an lành nói.
Sư phụ kia vừa mới dị tượng sẽ là nguyên nhân gì đưa đến nhà?
Sa Tăng ồm ồm mà hỏi thăm.
Mà một bên không lại đi đường về sau, một lần nữa hóa thành hình người Ngao Ngọc khéo léo cho đường tam tạng đưa lên một bát cam lộ về sau, ngón tay chỉ một chút cái cằm, không quá chắc chắn nói.
Ngao Ngọc vừa mới không có nhìn lầm. Giống như khi đó bầu trời triệt để tối tăm trước đó có một vệt màu đỏ thổi qua, có phải hay không là cái kia trong truyền thuyết Na Cha Tam Thái tử Hôn Tiên Lăng?
Chính là Hôn Tiên Lăng, vị này Tây Hải công chúa suy đoán không sai.
Ngao Ngọc vừa dứt lời, một tiếng thanh thủy đáng yêu thanh âm vang lên theo, chỉ thấy cả người bên cạnh chiến giáp, trên đầu ghim hai cái ngút trời thu,
ngũ quan tinh xảo trắng non đến giống như búp bê đồng dạng đồng tử, dưới chân dẫm lên hai cái vù vù bước hỏa bánh xe, tay cầm một cây hỏa diễm thương, nhan sắc như lửa giống như hôn thiên lăng tự nhiên vây quanh thân thể trôi nổi tại phía trên. Bất ngờ, trước mắt vị này chính là cái kia Tam Đàn Hải Hội đại thần Na Cha Tam Thái Tử. Đồng thời, cũng là thiên đình tiếng tăm lừng lẫy tên con tiếp, diễn viên, treo vách tường. Đương nhiên, những ý nghĩ này cơ hồ là Đường Tam Tạng trong đầu thoáng qua mà qua, cũng không có ngay thẳng nói ra miệng. Trên thực tế, lần này đã không phải là Đường Tam Tạng cùng Ngao Ngọc lần thứ nhất nhìn thấy Na Cha, thời gian hơi hướng phía trước đẩy một chút xíu thời điểm, lấy đại uy thiên long trạng thái hiện thân Nam Thiên Môn Đường Tam Tạng liền thấy qua Na Cha một lần. Lúc ấy, Đường Tam Tạng liền rất là yêu thích cái này nhan trị khí chất đều tốt, giống như bút bê đồng dạng Na Cha, đáng tiếc tình thế bắt buộc, Đường Tam Tạng lại là không có nhàn hạ tại Na Cha xâm nhập hiểu rõ giao lưu một phen. Mà trước mắt làm Ngao Ngọc cùng Na Cha đứng ở cùng một chỗ trước đó, càng là không cấm địa để Đường Tam Tạng ánh mắt sáng lên. Kim Đồng Ngọc Nữ, bất quá cũng chỉ như vậy, đều là tận đến bẩn tăng chi tâm vậy. Chỉ bất quá đem so sánh Ngao Ngọc mềm manh đáng yêu, Na Cha thì là có mấy phần thâm nhập cốt tùy khí khái hào hùng, hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là đồng nhan chiến thần. A Di Đà Phật. Đường Tam Tạng liền vội vàng đứng lên, lại là giả bộ như song phương lần đầu gặp mặt đồng dạng, khách khí vô cùng hành lễ nói: "Tôn gia thế nhưng là cái kia Tam Đàn Hải Hội đại thần Na Cha Tam Thái Tử." Đúng vậy. Na Cha cái kia giống như bút bê đồng dạng dung nhan hiện lên nghiêm túc, lại không nhường chút nào người cảm thấy buồn cười, ngược lại để người vì đó lấm liệt. Chương 204, Na Cha cùng Đường Tam Tạng, cầu đặt mua a. Bần tăng Đường Tam Tạng, hữu lễ, từng nhiều lần nghe nói ngộ không nhắc đến Na Cha Tam Thái Tử sự tình, đi qua lại là nhiều lần làm phiền Na Cha Tam Thái Tử chăm sóc ngộ không. Lúc này, Đường Tam Tạng nhìn trước mắt cái này giống như bút bê đồng dạng Na Cha, không khỏi lộ ra một người cha hiền giống như biểu lộ, có chút thân cận nói: "Không dám nhận." Na Cha cùng đại thánh vốn là hảo hữu, lẫn nhau ở giữa đến đỡ trợ giúp, vốn là phải có chi nghĩa. Na Cha dường như bị Đường Tam Tạng cái kia dịu dàng và yên tĩnh khí tức lây, thái độ cũng không có vừa mới cái kia nghiêm túc. Đường Tam Tạng khẽ gật đầu, ra hiệu Na Cha an vị về sau, hỏi: "Vừa mới Na Cha Tam Thái Tử ngài nói cái kia giả thiên tế nhật chi dị tượng, chính là hôn tiên lăng gây nên." Thánh tăng không cần khách khí như vậy, trực tiếp xưng hô Na Cha liền tốt. Na Cha nhìn chăm chú lên trước mắt cái này tản ra tưởng cùng khí tức, nhịn không được làm cho lòng người sinh thân cận cảm giác tăng nhân, vô chính mình tiểu lồng ngực, nói ra: "Đến mức vừa mới loại kia dị tượng, Na Cha đang muốn đối thánh tăng nói rõ đâu, lại là đại thánh tìm được nơi đây yêu vương điều động mà ra tiểu yêu, nhìn chúng tiểu yêu trong tay cái kia hai kiện bảo bối, không tốt ăn cướp trắng trợn, cho nên lấy để Na Cha tương trợ chế tạo trang trời dị tượng, cũng tốt để cái kia tiểu yêu cam tâm tình nguyện tới trao đổi." A Di Đà Phật, thiện hai, liệt đồ tinh lịch, lại là để Na Cha chê cười, vẫn tăng từng nhiều lần dạy bảo ngộ không thể được loại kia lừa gạt cướp đoạt sự tình. Cái kia tính tình lại là không đổi được. Đường Tam Tạng lời này, lại là để Na Cha mi đầu hơi nhíu lại. Hầu tử sở tát sở vi, tận là vì Đường Tam Tạng, làm sao cái này Đường Tam Tạng sau lưng lại là nói chuyện như vậy, chẳng phải là muốn rét lạnh hầu tử tâm. Ai, đợi ngộ không trở lại, bần tăng định phải thật tốt giáo huấn ngộ không một phen mới là, nếu như cái kia tiểu yêu lòng mang ác nghiệm, ý đồ đối bần tăng bực này vô tội tăng nhân mưu đồ làm loạn, trực tiếp siêu độ chính là, đến mức cái kia mấy tiểu yêu để lại pháp bảo, lại dùng vu chính trên đường cũng coi là không còn trời ban chi. Đường Tam Tạng hơi hơi cảm thán một tiếng, từ bi an lành nói: "Kết quả ngộ không như vậy hành động, lại là dẫn đến còn cần làm phiền Na Cha hạ phàm một chuyến, như vậy lại là làm sao có ý tứ nha." "Không ngại, không ngại." Lúc này, cảm giác sâu sắc cái này Đường Tam Tạng ý nghĩ có lẽ có ít đâu đâu lựa lượng, nhưng tính tình trên bản chất lại là có phần đối với mình khẩu vị Na Cha, nhịn không được vẻ mặt tươi cười nói: "Na Cha cũng nhiều lần nghe đại thánh nói qua thánh tăng sự tình, sớm liền muốn tìm cái thời gian tiếp kiến thánh tăng, lần này lại là vừa vặn tiện đường giúp đại thánh một thanh mà thôi." Không thể không nói, Na Cha vốn chính là tính tình phát triển người, mà Đường Tam Tạng đối ở trước mắt cái này bút bê cũng có chút yêu thích, hai người lần này gặp mặt lại là có chút gặp nhau hận muộn hàn huyên. Mà Đường Tam Tạng cũng vô tình hay cố ý mượn cơ hội tìm hiểu một phen thiên đình mọi việc, cùng cái kia ý nan bình đi ngang qua Nam Thiên Môn về sau dư âm. Tuy nói việc này đã qua hơn mấy tháng, nhưng là trên trời một ngày, một năm trước, kỳ thực tại thiên đình xem ra việc này cũng là mới vừa mới phát sinh mà thôi, cho nên lấy sợ lọt vào thiên đình trả thù Đường Tam Tạng không khỏi lưu thêm cái tâm nhãn. Mà tính cách thẳng thắn Na Cha lại là không có suy nghĩ nhiều, cơ hồ là hỏi gì đáp nấy, hoàn toàn không có giấu giếm Đường Tam Tạng ý tứ. Cũng thế, chính là liền hầu tử hỏa nhãn kim tinh đều thủy chung cho rằng Đường Tam Tạng trên bản chất chỉ là cái phàm nhân, Na Cha tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Ở đâu cha xem ra, trước mắt vị này thánh tăng đồng dạng bình thường người trong lòng hiếu kỳ lúc đó đỉnh tiên ra sự tình chính là bình thường, mà Đường Tam Tạng bất quá một giới phàm phu tục tử, Na Cha tự nhiên cũng sẽ không đem Đường Tam Tạng cùng ý nan bình liên hệ đến cùng một chỗ. Mà lại Na Cha cũng tính là như Ngọc Đế như vậy đối ý nan bình thân phận ẩn ẩn có suy đoán người, cho nên lấy hữu ý vô ý ở giữa, còn hướng về Đường Tam Tạng tiết lộ rất nhiều tin tức, để Đường Tam Tạng đại thể minh bạch thiên đình đối với cái kia ý nan bình cách nhìn. Kể từ đó, Đường Tam Tạng lại là nhịn không được thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Sau đó, Đường Tam Tạng đổi đề tài, nói về đến Dương Tiễn sự tình, nói đến lần trước cùng Dương Tiễn tại Hoản Tử Sơn gặp gỡ sự tình, sau đó liền cho tới cái kia Tam Thánh Mẫu. Na Cha, Bần Tăng từng nghe nói nhân gian trong truyền thuyết, Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân còn có một vị muội muội. Việc này không biết là thật là giả. Đường Tam Tạng bừng tỉnh như vô tình mà hỏi thăm. Việc này tự nhiên không giả, nhị ca có cái muội muội tên gọi Dương Thiền, à, tên thật có lẽ tại nhân gian ít có lưu truyền, bất quá nói lên Tam Thánh Mẫu, đại khái tương quan truyền thuyết còn là không ít, dù sao Tam Thánh Mẫu thiên tính thiện lương, sống tại Hoa Sơn bên trong, thường xuyên cứu tế phàm nhân, lắng lại tai loạn. Na Cha ngồi tại Đường Tam Tạng bên cạnh, cơ chính mình cái kia bạch bạch nộn nộn bàn chân nhỏ, không có chút nào tâm phòng bị nói. A Di Đà Phật, không hổ là hiển thánh Nhị Lang chân quân chi muội, Tam Thánh Mẫu danh tiếng, Bần Tăng cũng hơi có nghe nói. Đường Tam Tạng chân tâm thực ý khen ngợi. Na Cha nghe xong, nhịn không được vừa cười vừa nói: "Ha ha, nếu như nhị ca nghe được thánh tăng như thế tán thưởng Tam Thánh Mẫu, nhị ca tất nhiên cũng sẽ nhịn không được vạn phần vui sướng." "Được, xem ra chính là Na Cha cũng rõ ràng cái kia một bộ quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm Dương Tiễn là cái muội khống. Tam Thánh Mẫu làm việc sự tình thuận theo thiên đạo, từ bi thiện lương, tất nhiên là sẽ bị thiên địa sinh linh chỗ tán thưởng, Bần Tăng cũng bất quá hắn một thôi." Đường Tam Tạng khiêm tốn nói ra. "Không hổ là thánh tăng, làm thật biết nói chuyện, nếu như Na Cha đem lời này chuyển cáo nhị ca, hắn sợ là sẽ phải cực kỳ vui vẻ một phen." Na Cha nụ cười mặt mũi tràn đầy nói lấy. Đối với cái này, Đường Tam Tạng nhưng cũng không dám gật bừa. Nếu như Dương Tiễn hiểu lầm đây, muội không tư tưởng, Đường Tam Tạng minh bạch vậy nhưng cũng không phải là có thể theo lẽ thường phỏng đoán. Đến lúc đó Dương Tiễn dưới cơn nóng giận, tự mình hạ phàm làm đi về phía Tây một kiếp, cái kia Bần Tăng nhưng là có chuyện vui. Thằng nếu là quả thật đánh lên, chính là liền Đường Tam Tạng không dám nói hầu tử có thể thắng Dương Tiễn một bậc, dù sao Dương Tiễn mặc kệ là cùng chân, kinh nghiệm, chiến kỹ, thần thông chờ một chút đều không chút nào thua hầu tử, mà hầu tử ngoại trừ cái kia kim cương bất hoại chi thân có ưu thế bên ngoài, địa phương còn lại còn thật không có bất kỳ cái gì ưu thế. Cho nên lấy, Đường Tam Tạng liên tục khiêm tốn nói vài câu, này mới khiến Na Cha đem chú ý lực từ đó sự tỉnh phía trên rời đi ra. Chỉ bất quá Đường Tam Tạng hữu ý vô ý bên trong, cũng đem Na Cha trong miệng nói tới Hoa Sơn vị trí phương vị âm thầm đi xuống. Này mới thế giới nhưng khác biệt tại trong trí nhớ thế giới, có lẽ từ nơi sâu xa tên có chút nói hùa, nhưng là bất kể là phương vị vẫn là khoảng cách đều có một trời một vực, tuyệt đối không thể nói nhập là một. Mà Đường Tam Tạng trong lòng bao nhiêu cuối cùng có chút hiếu kỳ cái kia Lưu Trầm Hương sự tình, cho nên cho dù biết mình phân thân pháp thuật, nhưng vẫn là vô ý thức nhớ kỹ Tam Thánh Mẫu vị trí Hoa Sơn phương vị. Ngay tại lúc này, Na Cha cái kia đẹp mắt lông mày lại là hơi nhíu lại, dẫm lên phong hỏa luân phiêu phù ở Đường Tam Tạng trước mặt, ôn quyền nói: "Thánh tăng, Lý Tĩnh Tiên Vương có mệnh, Na Cha lại là không thể ở lâu, sau này có nhàn hạ, Na Cha lại lần nữa cùng Thánh tăng chuyện phiếm." Hiển nhiên, ở trước mặt người ngoài, Na Cha lại là ngay cả mình cùng Lý Tĩnh ở giữa bất hòa quan hệ liền mặt ngoài công phu lười nhắc làm, cơ hồ còn kém rõ ràng viết có chút chán ghét Lý Tĩnh. Đối với cái này, Đường Tam Tạng tự nhiên không dám quá nhiều giữ lại Na Cha, đi cái Phật lễ sau liền cùng Na Cha nói tạm biệt. Chương 205, Hồ Lô Hoa cứu ra ra. Theo Na Cha rời đi, vừa mới như là tiểu trong suốt đồng dạng Ngao Ngọc lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Lần này, Đường Tam Tạng hoàn toàn không cần truy vấn Ngao Ngọc, đều có thể đại khái đoán được Ngao Ngọc tâm tư. So sánh với hầu tử cùng Dương Tiễn, Na Cha cùng Long tộc cân ân đoán đoán càng là lưu truyền rộng rãi, cho nên đã Dương Tiễn cùng hầu tử đều thành Long Mẫu trong miệng sẽ ăn rồng sói, như vậy không có lý do gì Na Cha sẽ không có bị lấy ra làm thành lệ con. Thôi thôi, nhiều khi theo tâm một chút chưa hẳn không phải chuyện tốt. Ngọc Nhi như vậy theo góc độ nào đó mà nói ngược lại là càng phù hợp điệu thấp hai chữ. Đường Tam Tạng trong lòng nghĩ như vậy, cũng liền không có thay Na Cha giải thích gì tứ. Cần biết, Na Cha trong truyền thuyết cũng không thiếu gặp gỡ Long Nữ thành người nội dung cốt truyện, cho nên lấy, Bần Tăng nhà Long Nữ có thể chủ động cùng Na Cha giữ một khoảng cách, không phải cũng là chuyện tốt sao. Mà một bên Sa Tăng học Đường Tam Tạng tư thái hướng về Na Cha tạm biệt sau khi, lại không quên quan tâm hỏi một câu. Sư phụ, không biết Đại sư Huynh có hay không đem Nhị sư Huynh cho cứu ra? Cái này đều lại hơn nửa ngày thời gian, làm sao Đại sư Huynh vẫn chưa về đâu. Đường Tam Tạng nghe vậy, nhìn lấy dần dần tây hạ mặt trời, cũng không nhịn được có chút bận tâm lên. Hầu tử, sẽ không phải là ra chuyện đi. Lúc này, Đường Tam Tạng đem ánh mắt phóng tới Sa Tăng trên thân, nhưng trong lòng thì động muốn không để Sa Tăng đi điều tra một phen tình huống tâm tư. Chậm rãi. Đống nhiên ở giữa, Đường Tam Tạng lại là tỉnh ngộ lại. Chính mình như vậy một cái tiếp một cái đem các đệ tử sai phái ra đi, cùng Hồ Lô Hoa cứu ra ra khác nhau ở chỗ nào. Theo một loại nào đó ý nghĩa mà nói, chính mình lại là suýt nữa phạm vào đại bột đối phó con kiến hôi kinh điển sai lầm. Không ổn, nộ không thật lâu không về, chúng ta vẫn là cùng nhau đi xem một chút tình huống. Đường Tam Tạng lúc này đứng dậy, dự định cùng nhau đi tìm hầu tử, miễn cho coi là thật làm ra một cái tiếp theo một cái đi tặng chê cười. Mà Na Cha vừa mới tại cùng Đường Tam Tạng nói chuyện phiếm thời điểm, tự nhiên cũng là cho tới hầu tử sự tình, càng đem hầu tử dò xét điều tra ra Liên Hoa động phương hướng cùng nhau chỉ đi ra, cho nên lấy đường Tam Tạng trực tiếp chính là hướng về Liên Hoa động phương hướng mà đi. Một bên khác, đường Tam Tạng suy đoán không sai, hầu tử đích thật là gặp một chút phiền phức. Hầu tử được Tử Kim Hồ Lô cùng Ngọc Tịnh Bình về sau, lặng lẽ theo linh lị trùng cùng tinh tế quỷ mỏ tới Liên Hoa động bên trong, tận mắt mà nhìn xem Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương đối với mình cái kia một cái lông khỉ mà phá vỡ mang to, vui vẻ thẳng đánh lan. Đồng thời Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương hoàn toàn không có phòng bị đến hầu tử sẽ thừa cơ chạm vào khả năng tới, không che giấu chút nào nói đến rất nhiều bí mật, hầu tử thì là nghe trộm được Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương còn có ba kiện pháp bảo lợi hại công bố có thể đối phó chính mình. Một món trong đó tên là Hoàng Kim Thằng Pháp Bảo bị bọn họ lưu tại Áp Long Sơn mẹ già bên cạnh hộ thần, hầu tử càng là biết được Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương chỗ lấy ăn cái kia đường tăng thịt, là vì giúp đỡ bọn họ mẹ già kéo dài tuổi thọ. Mà bởi vì bị đánh lén nhẫn nhịn đầy bụng tức giận hầu tử, lúc này liền động tâm tư, vì để tránh cho phiền phức, để tránh cái này chút tiểu yêu tiểu quái tìm cơ hội hướng sư phụ trả thù, còn nữa cái kia lão yêu bà muốn ăn sư phụ, cũng không thấy là vật gì tốt, cái kia ta lão tôn dứt khoát liền trước đem bọn ngươi mẹ già đều cho giết chuyện, nhắc lại lấy đầu của nàng tới tìm các ngươi tính sổ sách. Lúc này, hầu tử liền tạm thời rời đi Liên Hoa động, khống chế lấy Cân Đầu Vân liền hướng về Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương nói tới Áp Long Sơn mà đi. Đối với Bình Đính Sơn bên trong Liên Hoa động ẩn nấp, Áp Long Sơn bên trong cái kia Áp Long động cơ hồ cũng là trần trụi rõ ràng bày ở hầu tử trước mặt, mà hầu tử tùy ý liền biến ảo ra linh lị trùng cùng tinh tế quỷ ngoại hình, liền đĩnh đạc tiến vào cái kia áp bên trong cái hang rồng, gặp được Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương trong miệng mẹ già. Chỉ bất quá giờ phút này áp bên trong cái hang rồng, ngoại trừ đang ngồi lấy một cái bản tướng vì cựu vĩ hồ lao thái bà bên ngoài, càng là có một đống lớn hình dạng mê hoặc tỷ nữ hai bên hầu hạ, tác phong khí phái cực kỳ. Hầu tử cái kia hỏa nhãn kim tinh khẽ híp một cái, thầm nghĩ trong lòng: a, nói là cái gì Áp Long Sơn, nguyên lai đều là một tổ hồ ly tinh. Mà cao tọa ở trên đầu kia lão yêu cựu vĩ hồ có chút lung lay trong tay cây quạt, đối với linh lị trùng cùng tinh tế quỷ gật đầu, hỏi: linh lị trùng, tinh tế quỷ, các ngươi hai cái không hầu hạ tại con ta bên cạnh, tới làm gì? Hầu tử hơi cúi đầu con ngươi đảo một vòng, lòng sinh xác nhận một phen ý tứ, nói ra: mộng hai vị đại vương chi mệnh, chuyên tới để mời mãi mãi đi Liên Hoa động bên trong hưởng dụng đường tăng thì đấy. Cái kia lão yêu thật tình không biết tử kỳ gần, nghe vậy lại là vui mừng quá đỗi, liên thanh xưng hảo: tốt hiếu thuận nhi tử, quả thật mọi chuyện đều mong nhớ lấy ta. Nghe được lần này, hầu tử trong lòng đã không nghi ngờ, tuy nói sư phụ thường thường dạy bảo cần lòng dạ từ bi, nhưng trước mắt cái này lão yêu thủ chết có đạo, lại là không phải do hầu tử đưa hắn đoạn đường. Sau đó, cái kia lão yêu cựu vĩ hồ còn để tỷ nữ nhóm chuẩn bị xong dây leo kiệu chờ một chút, một đường thanh thế không nhỏ hướng lấy Liên Hoa động mà đi. Đáng tiếc, đi đến nửa đường chỗ hẻo lánh, cái này nhất đại băng nghĩ đến đi hưởng dụng đường tăng thịt yêu vật đều bị hầu tử đưa lên Tây Thiên, đến mức có thể hay không nhìn thấy Như Lai, hầu tử liền không thể bảo đảm. Hừ, thì các ngươi đám hàng này, còn muốn ăn sư phụ thịt. Hầu tử khinh thường mắng một tiếng, lại là theo cựu vĩ hồ trên thi thể lấy ra cái kia cái gọi là Hoàng Kim Thằng. Lập tức, dứt khoát giả trang thành cựu vĩ hồ hầu tử chính là đĩnh đạc đến Liên Hoa động bên trong nhận nhi tử đi. Nghe Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương trái một tiếng mâu thân ở trên, phải một tiếng con bất hiếu, hầu tử gọi là một cái tâm hoa nộ phóng. Chỉ bất quá, hầu tử đối với cái kia cựu vĩ hồ thói quen hiểu rõ cuối cùng có hạn, cái kia một thân cáo mùi khai càng là học tập không đến, không có vài câu công phu chính là bị Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương nhìn ra sơ hở, bị đỏ mắt Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương mỗi người nắm lấy quạt ba tiêu cùng thất tinh bảo kiếm vây công lên. Vốn là lấy hầu tử chiến lực, coi là thật chém giết, còn tưởng là thật không sợ hai Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương hai cái này hư không có thần thông pháp lực, lại là khuyết thiếu chém giết kinh nghiệm yêu vương, đáng tiếc hầu tử chiếm thượng phong thời điểm, sương sở là muốn kích thích một chút Ngân Giác Đại Vương, từ trong ngực lấy ra cái kia Hoàng Kim Thẳng, liền muốn trói lại Ngân Giác Đại Vương. Sau đó, hầu tử liền trúng chiêu, ngược lại bị thầm dùng Hoàng Kim Thẳng khẩu quyết Ngân Giác Đại Vương buộc chặt chẽ vứt vàng, chính là liền cái kia Tử Kim Hồ Lô cùng Ngọc Tịnh Bình đều bị sở soạn đi ra. Thối hầu tử, ngươi giết ta mẹ già, hôm nay ta liền muốn để ngươi lên mạng. Ngân Giác Đại Vương hai mắt như lửa mà nhìn chằm chằm vào hầu tử, trong bóng tối mở ra cái kia Tử Kim Hồ Lô, quát nói: ha ha, ta lão tôn. Bất quá ngắn ngủi bị Hoàng Kim Thằng chế trụ hầu tử lại là không chút nào hoảng, tránh thoát Hoàng Kim Thằng sau khi, bản năng trả lời Ngân Giác Đại Vương vấn đề: không tốt. Thế mà, cho dù hầu tử cơ hồ là trong nháy mắt phản ứng lại, bị ám hợp cái kia trong minh minh quy tắc, trực tiếp bị cái này tiên thiên pháp bảo cấp bậc Tử Kim Hồ Lô hút vào. Chương 206, Kim Cương trận mắt đường Tam Tạng. Một đường vô cùng gian nan leo lên bãi đá đi vào Liên Hoa động phụ cận đường Tam Tạng, lại là vừa vặn nhìn thấy màn này. Hầu tử bị hút hết rồi. Không, phải nói hầu tử bị hút vào trong hồ lô. Mà cái kia Ngân Giác Đại Vương cực kỳ phẫn hận tiếng chửi rủa lại là tại liên miên bất tuyệt vang lên. Thối hầu tử, ngươi dám giết ta mẹ già, hôm nay ta nhất định phải dạy ngươi hóa thành nước ngủ, lại đem ngươi sư phụ kia pha ra mang ra xương, thịt nhập ta bụng, xương dùng nghiến răng. lại đi đưa ngươi cái kia Hoa Quả Sơn hầu tử đều làm thịt sạch sẽ, không lưu một cái lông khỉ. Ta nhất định muốn đều giết sạch sành sanh, liền xem như đi đến này đều không chút lưu tình. A Di Đà Phật. Hất lên một thân trắng thuần tăng y Đường Tam Tạng biểu lộ hơi hơi nghiêm túc, đi Chí Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương sau lưng, ấm giọng nói: "Thí chủ vì sao như thế đại sát tính? Cần biết phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật, còn mời thí chủ quay đầu là bờ nha." Thẳng đến lúc này theo Đường Tam Tạng lên tiếng, Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương mới phát hiện cái kia bao phủ chính đạo chi quang mà tới Đường Tam Tạng một hàng. "Đường Tăng, ta còn đến không kịp tìm ngươi, ngươi vậy mà chủ động đưa tới cửa." Biểu lộ u ám Kim Giác Đại Vương ánh mắt khẽ híp một cái, tại Đường Tam Tạng, Ngao Ngọc cùng Sa Tăng trên thân khẽ quét mà qua. "Đường Tăng, ngươi đến rất đúng lúc, hôm nay ta liền đưa ngươi cùng cái này thối hầu tử cùng nhau lên đường, vì ta mẹ già báo thù báo thù." Ngân Giác Đại Vương bỗng nhiên quay đầu, nhìn trước mắt cái này tuấn tú tăng nhân, nhưng trong lòng thì sát ý bốc lên. Đường Tam Tạng hơi nhíu lại, hỏi: "Nghe hai vị thí chủ nói, thế nhưng là Ngộ Không hắn đã thương ngươi nhóm lệnh đường. Bớt nói nhiều lời, lại nạp mạng đi, lấy tế tam mẫu." Lúc này, Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương cùng nhau xuất thủ, không để ý chút nào cùng chính mình cái kia tiên thần nhất lưu thân phận, cùng nhau hướng về một kẻ phàm nhân Đường Tam Tạng đánh tới, ý đồ thẳng đến Đường Tam Tạng một đoàn người tánh mạng. "A Di Đà Phật, Bần Tăng xin khuyên chúng thí chủ một câu dừng tay, còn như vậy, Bần Tăng liền muốn hành xử thiên đạo giao phó sinh linh tự vệ quyền." Đường Tam Tạng đem vốn định ngăn cản ở trước mặt mình Sa Tăng ngăn lại, mặt lộ vẻ không đành lòng nói. Đáng tiếc, giờ phút này đã bị lửa giận cùng cừu hận làm cho hôn mê đại nao Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương chỗ nào nghe lời khuyên. Làm thái thượng lão quân tiếp thân đồng tử, bọn họ có thể nói là không có chút nào đem trước mắt cái mới nhìn qua này yếu đuối tăng nhân để vào mắt, chỉ muốn tiện tay xử lý cái kia vướng bận Sa Tăng cùng lòng nữ về sau, liền đem cái này Đường Tăng trưng nấu dầu chiên xong việc. Nhìn trước mắt khuôn mặt này dữ tợn, sắc ý bước lên hướng về phía tới mình Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương, Đường Tam Tạng rằng giặc thở dài một câu: "A Di Đà Phật, Phật tổ phù hộ." Theo một câu nói như vậy truyền vào Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương trong thai đồng thời, phảng phất tại trời chiều chiếu rọi phía dưới, lấy Đường Tam Tạng chán làm đầu nguồn, một đạo diệu quang quang mang triệt để chiếm cứ Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương ánh mắt. "Thí chủ bình an vô sự." "Ba ba." Ngay sau đó, hai bên hướng về Đường Tam Tạng giáp công mà tới Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương, chỉ cảm thấy một cỗ không thể ngăn cản lực lượng bỗng nhiên xuất hiện tại gương mặt của mình, trực tấu toàn thân. Sau đó, Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương liền phảng phất mất đi khống chế đồng dạng, bị cái này một cỗ lực lượng quất đến ở giữa không trung không biết vòng vo bao nhiêu cái vòng, suýt nữa trong nháy mắt liền ý thức đều bị chuyển tản. Mà mơ mơ hồ hồ ở giữa, Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương dường như nghe được một câu có chút bình thản thanh âm truyền vào trong thai của bọn hắn. "Thật sự là không có việc gì tìm đánh, vì sao liền không thể tĩnh tâm nghe Bần Tăng giảng giảng đạo lý đâu?" Mà Đường Tam Tạng tự nhiên minh bạch chính mình cái này hai bàn tay che lại đi, xuất thủ có chút nặng, bất quá như là đã xuất thủ. Đường Tam Tạng biểu lộ đống nhiên biến đến nghiêm túc rất nhiều, không phục hồi như cũ vốn loại kia từ bi an lành thái độ, nhìn trước mắt cái kia hai cái bị một bàn tay quất đến còn ở giữa không trung như là như con thoi thoát ly sức hút trái đất đi lòng vòng vòng Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương. Đường Tam Tạng cái kia đã chắp tay trước ngực ở trước ngực xin lỗi Phật tổ song trưởng lại lần nữa duỗi ra, vô cùng tinh chuẩn nắm chặt Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương cái kia hai cái sừng. Tay cầm đột nhiên nắm chặt, vững vàng nắm chặt cái kia hai cái lớn nhỏ vừa vặn góc. Tuy theo, luôn luôn hành sự nho nhã hiền hòa Đường Tam Tạng đột nhiên hai bên vung lên cánh tay, như là cái gì cuồng chiến sĩ đồng dạng đem cầm trong tay Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương xem như thiết chủ y giống như lấy siêu tuyệt tần suất hướng về mặt đất đập tới. Rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời, cái kia liên miên bất tuyệt tiếng oanh minh có thể so với máy đóng cọc đồng dạng tần suất vang lên. Đối với cái này, Trung Thực Sa Tăng mắt thấy chính mình sư phụ như thế cuồng bạo một mặt, nhịn không được nuốt nước bọt. Bản năng lui về sau mấy bước. Làm sao có thể? Trước mắt cái này hai cái cánh tay đều vung vẩy ra tàn ảnh vậy mà lại là sư phụ. Đã nói xong lòng dạ từ bi, tao nhã nho nhã, tay trói gà không chặt chi đâu. Mà nương theo lấy cái kia máy đóng cọc đồng dạng tiếng oanh minh vang lên một chút ngông lung thanh âm đàm thoại, càng làm cho Sa Tăng vạn phần hoài nghi lỗ thai của mình. Tục ngữ nói đánh chó đều muốn nhìn chủ nhân, lão tử nuôi khỉ, ngươi nói hút thì hút, còn muốn đem hắn hóa thành nước mủ. Ngươi biết dưỡng khỉ có bao nhiêu khó sao? Thì các ngươi những thứ này điều trùng tiểu kỹ, còn muốn mua bữa trước cửa lỗ ban, còn muốn đem lão tử pha ra mang ra xương, thịt nhập ta bụng, xương dùng nghiến răng. Ai cho ngươi dũng khí nha? Thái thượng lão quân sao? Lão tử xem các ngươi căn bản là không có đem từ bi để vào mắt, lão tử hôm nay nhất định muốn siêu độ ngươi, coi như thái thượng lão quân buông xuống, cũng phải cùng một chỗ cùng các ngươi quy thiên gặp Phật tổ. Muốn hay không lão tử qua nhiều năm như vậy thói quen ăn chay, lão tử hôm nay tuyệt đối vung lấy muối tiêu thiệt là thì đem các ngươi cho nướng. Bất ngờ vốn là đối với hầu tử bị Ngân Giác Đại Vương dùng rời núi lấp biển thần thông đánh lén thì tức giận vô cùng Đường Tam Tạng, lần này chính mắt thấy hầu tử được thu vào trong hồ lô, còn dự định đi trộm hầu tử nhà, thậm chí còn công bố muốn đem chính mình pha ra mang ra xương. Cái này là bực nào cuồng vọng, lại là bực nào hung hãn tàn bạo chi đồ. Cho dù Đường Tam Tạng làm một đời thánh tăng cá nhân tu dưỡng đến tương đương cảnh giới, bình thường cũng một mực duy trì lấy Bồ Tát bộ dạng phục tùng thái độ phổ độ chúng sinh, đối xử tử tế sinh linh, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Đường Tam Tạng lại không thể có kim cương trợn mắt một mặt. Còn nữa, đã từng ngay trước Ngọc Đế, Thái Thượng Lao Quân các loại đại năng mặt tại Nam Thiên Môn gây sự tình, lại không chút nào bị thôi toán xuất thân phận, Đường Tam Tạng lại cũng đã không lo lắng chút nào thân phận bại lộ sự tình, bao phủ chính đạo chi quang làm theo chính mình tâm cũng được. Ầm ầm. Theo sau cùng hai tiếng nổ thật to tiếng vang lên, cứ thế mà bóp nát Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương trên trán quyển kia mệnh sừng nhọn, Đường Tam Tạng cái này mới không thể không ngừng lại. Mà trước mắt hoàn cảnh đã bởi vậy phát sinh cải biến cực lớn. Liên miên bãi đá tại cái này to lớn trong dư âm bị chấn động đến sụp đổ, dường như vừa mới đã trải qua động đất trà đạp đồng dạng, Đường Tam Tạng dưới chân càng là xuất hiện hai cái hố to, Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương trực lăng lăng nằm ở trong đó. Chương 207, sáng sớm nghe đạo triều có thể chết, cầu đặt mua a. Hô. Đường Tam Tạng thở dài nhẹ nhõm, vô ý thức xoa xoa chỗ trán không tồn tại mồ hôi, sửa sang lại một phen thoáng có chút xốc xếp tăng bảo, tùy theo cái kia nghiêm túc nghiêm nghị biểu lộ chậm rãi chậm dần, lại phục bình thường cái kia bình cùng từ bi thái độ. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Sư phụ. Sa Tăng yếu ớt nhỏ giọng kêu lên một tiếng, phảng phất tại xác nhận lấy cái gì. Gặp Sa Tăng bộ dáng kia, Đường Tam Tạng cũng lớn khái đoán được Sa Tăng khả năng bị chính mình dọa sợ, lúc này ôn hòa giải thích nói: "Đồ nhi, đây cũng là cực đoan tức giận trạng thái, tại loại này trạng thái dưới, chính là vì sư cũng có thể tại yêu vương thủ hạ phản kháng một hai." Phản kháng một hai. Sa Tăng nhìn lấy trực lăng lăng nằm tại trong hố lớn không nhúc nhích Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương, cho dù là lấy Sa Tăng cái kia thật thà tính cách cũng không nhịn được trong lòng đầu đen rau muốn một chút, rõ ràng cái này hai cái yêu vương là không có năng lực phản kháng chút nào nha. Đường Tam Tạng bờ môi hơi hơi bĩu một cái, cảm thấy vẫn rất có tất yếu khuyên bảo một phen chính mình cái này trung hậu thành thật đồ nhi, tránh cho hắn sau này nói lung tung. Nói: "A Di Đà Phật, thường nói, Bồ Tát bộ dạng phục tùng, kim cương trợn mắt, đều là Phật pháp tư thái." Đúng mới vi sư hoàn toàn chính xác thoáng có chút thất thố, bất quá cũng là vì tự vệ hoàn toàn bất đắc dĩ thôi, Đồ Nhi có thể rõ ràng mình bạch rồi. Dừng một chút, Đường Tam Tạng cảm thấy có lẽ nói như vậy Sa Tăng khả năng không là phi thường có thể hiểu được, dứt khoát trực tiếp một chút nói: "Vừa mới Đồ Nhi cũng nhìn thấy a, là đối phương ra tay trước, vi sư đã là vì tự vệ, cũng là vì cứu ra đại sư huynh của ngươi, cái này mới không được lấy xuất thủ." Nói như vậy, Sa Tăng lúc này có chút hiểu ra cảm giác, lại là đem Đường Tam Tạng mà nói đều sâu chuỗi. Đại sư huynh bị hút, sư phụ sau khi nhìn thấy tiến vào cực đoan tức giận trạng thái, sau đó đối phương động thủ tập kích sư phụ, cho nên vốn là có mấy phần dũng lực sư phụ bất đắc dĩ bạo phát. Tiền căn hậu quả, rõ ràng. Kể từ đó, Sa Tăng lại là cảm thấy vô cùng hợp lý, cảm giác sư phụ sở dĩ như vậy thất thố, cũng là bởi vì hắn trọng tình trọng nghĩa, quan tâm đại sư huynh, không lo được thánh tăng phong phạm, cùng sư phụ lòng dạ từ bi hình tượng không chút nào xung đột. Gặp Sa Tăng tựa hồ hiểu chính mình, Đường Tam Tạng không khỏi khẽ gật đầu, nói bổ sung: "Bất quá vi sư xuất thủ đánh người sự tình cuối cùng có chút không tốt, Đồ Nhi nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng chính là, không thể bảo hắn biết người, miễn cho người khác hiểu lầm các Đồ Nhi không có bảo vệ tốt vi sư, dẫn đến vi sư không thể không ra tay tự vệ, như vậy lại là hỏng các Đồ Nhi danh dự, không tốt, không tốt." Sa Tăng minh bạch. Sa Tăng trùng điệp gật gật đầu, ra hiệu rõ ràng, quyết ý đem việc này nát tại cái bụng bên trong, liền xem như nhị sư huynh cũng không nói cho đối phương biết. Thánh Tăng ca ca yên tâm, Ngao Ngọc cũng chắc chắn sẽ không nói. Một bên khác, Ngao Ngọc ngón tay tại miệng làm cái khóa kéo động tác, cũng theo sát lấy tỏ thái độ. Không thể không nói, Đường Tam Tạng nhìn lấy Ngao Ngọc cái này động tác khả ái, cái kia vốn là nhiều ít có chút căm tức tâm tình lại là lập tức biến khá hơn, cảm giác được có chút không biết nên khóc hay cười. Ngao Ngọc nha đầu này, cũng không biết biết được Bẩn Tăng bao nhiêu bí mật, cùng lúc trước tại Nam Thiên Môn phía trên thông cửa sự tình so sánh, bây giờ chút chuyện nhỏ này quả thực không tính sự tình. Mà Đường Tam Tạng đối với Ngao Ngọc tự nhiên là vạn phần yên tâm, không nói đến nha đầu này vốn là không thích cùng ngoại nhân nói, càng quan trọng hơn là Ngao Ngọc ban ngày hóa thân Bạch Long Mã Lưng trở đi chính mình đi đường, buổi tối còn thủy chung một tấc cũng không rời dính tại bên cạnh của mình nghe kinh, không có chút nào cùng những người khác trao đổi ý nghĩ, có thể nói liền không có ý tiết lộ tin tức khả năng đều không có. Hả, đúng, ngộ không? Cố gắng tại Đồ Nhi trước mặt vãn hồi hình tượng, Đường Tam Tạng đỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, ngược lại đi hướng Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương, định tìm ra cái kia tử kim hổ lô đem hầu tử cho phong xuất. Không thể không nói, nhìn trước mắt hai vị nằm thi tại trên mặt đất yêu vương, Đường Tam Tạng cũng không nhịn được có chút lòng sinh thương hại. Cùng lúc trước uy phong lẫm liệt, hung hãn vô cùng tư thái so sánh, giờ phút này hai vị liền như là hai đầu bị nện phế đi cá ướp muối đồng dạng, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, trực lăng lăng nằm, cả người đều có vẻ hơi máu thịt bé bét, chính là liền bọn họ lớn nhất mang tính tiêu chí kim ngân hai góc đều đứt gãy hơn phân nửa. Ai? Sao phải khổ vậy chứ? Vốn là Bần Tăng chỉ muốn cực kỳ cùng hai vị giảng giảng đạo lý, thảo luận một phen Phật pháp, để cho các ngươi cảm động sau khi buông tha bần tăng một hàng, kết quả như vậy lại là làm được bản thân đầy người thương tích. Đương nhiên, tại Đồ Nhi trước mặt, tự kiềm chế hình tượng Đường Tam Tạng vẫn là có lưu đường sống, tối thiểu không có hung ác hạ sát thủ, phạm cái kia giết chóc Phật pháp giới luật, mà chính là lựa chọn trọng thương bọn họ, để bọn hắn yên tĩnh nằm trên mặt đất chờ đợi thời gian thẩm phán, đi hướng điểm cuối cuộc đời, cũng có thể bao nhiêu lưu có một ít suy nghĩ chỗ trống. Bởi vì cái gọi là sáng sớm nghe đạo chiều có thể chết, nếu như hai vị này thí chủ tại sinh cơ trôi qua thời khắc, trước khi chết có thể đại thông đại ngộ, cũng coi là không uổng công này sinh, tử có thể nhắm mắt. Lập tức, luôn luôn không câu nệ tiểu tiết Đường Tam Tạng không chút nào lấy Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương trên người vết bẩn mà ghét bỏ, tự mình không người trên người bọn hắn lật tìm. Một cái bình nhỏ. Không phải cái này. Một đầu kim sắc dây lưng quần. Không phải cũng là cái này. Một thanh xanh mơn mởn cây quạt. Không phải. Một thanh bảo kiếm. Không đúng. Sau cùng, lấy ra một đống đồng nát sắt vụn Đường Tam Tạng, mới xem như tại Ngân Giác Đại Vương trên thân tìm được cái kia đem hầu tử hút vào hồ lô. Thế mà, ngay tại Đường Tam Tạng đem vừa mới lấy ra nắp hồ lô nhổ thời điểm, tình huống chợt hiện. Cái kia vốn là như là cá ướp muối đồng dạng nằm tại không nhúc nhích Ngân Giác Đại Vương bỗng nhiên mở to mắt, một tay khoác lên cái kia tử kim hồ lô phía trên, thình lình hướng về phía Đường Tam Tạng quát lên một tiếng lớn. "Đường Tăng, ta bảo ngươi một tiếng, ngươi dám đáp ứng không?" "Đường Tam Tạng." Đường Tam Tạng làm người luôn luôn khiêm tốn hữu lễ. Đã trước mắt chỗ này tại thời khắc hấp hối Ngân Giác Đại Vương di ngôn như thế, Đường Tam Tạng lại là không rất đáp, lúc này một bên lấy chính đạo chi quang bao phủ tự thân, vừa không hiểu hỏi. A Di Đà Phật, thí chủ vì sao còn ở nơi này xính miệng lưỡi trí dũng? Dạng này trạng thái còn dám liều chết, không tốt ta. Ngân Giác Đại Vương đã sớm tại Đường Tam Tạng một bàn tay che lại đi thời điểm bị đánh đến màng nhĩ thủng, về sau liên tục bị níu lấy góc vừa đi vừa về đập không biết bao nhiêu lần, đã hỏng lỗ tai, nghe không đến bất kỳ thanh âm nào. Nhưng hắn cái kia ánh mắt nhìn lấy Đường Tam Tạng há mồm đáp lại lúc, vẫn là không nhịn được hồi quang phản chiếu giống như mắt bốc lửa. Xong rồi. Tử kim hồ lô sắp đem cái này Đường Tam Tạng hút đi vào. Thế mà, tiếp theo màn chiếu rọi tại Ngân Giác Đại Vương tầm mắt, cũng không phải là Đường Tam Tạng dễ rủa lấy bị cái này tử kim hồ lô hút đi vào, mà chính là một con khỉ theo hồ lô kia bên trong sung ra, đồng thời rơi xuống đất thời khắc, một chân giẫm lên Ngân Giác Đại Vương trên cổ. Ngân Giác Đại Vương vốn là cốt cách vỡ vụn, bản thân bị trọng thương ở vào thời khắc hấp hối hô hấp khó khăn Ngân Giác Đại Vương, giờ phút này bị hầu tử lại không ý giẫm lên một chân, lúc này liền cảm nhận được trước nay chưa có ngạt thở cảm giác. Ta không thể hít thở. Chương 208, các hạ người nào? Ta không thể hít thở. Ngân Giác Đại Vương xuất phát từ bản năng cầu sinh dục tiến hành dãy rủa, thế mà toàn thân cốt cách đều, máu thịt be bét chỗ của hắn có thừa lực phản kháng hầu tử. Mà hầu tử đối với dưới chân Ngân Giác Đại Vương càng là phản phất giống như không thấy, mà chính là có chút lúng túng yếu ớt đối với Đường Tam Tạng hô một câu. Sư phụ. Hiển nhiên, đối với sư phụ tự mình xuất thủ đem chính mình cứu ra, hầu tử cảm giác sâu sắc hổ thẹn cùng xấu hổ. Rõ ràng. Rõ ràng. Ta lão tôn muốn bảo vệ sư phụ mới đúng vậy, làm sao? Làm sao trái ngược? Đương nhiên, bị vây ở tử kim hồ lô bên trong hầu tử cũng không phải là nói lâm vào trong nguy cơ, lấy hầu tử kim cương bất hoại chi thân, tử kim hồ lô muốn luyện hóa hắn cơ hồ là chuyện không thể nào, mà hầu tử chỉ cần nắm giữ đầy đủ thời gian, còn nhiều làm pháp có thể thoát khốn mà ra. Nói tóm lại. Nếu như không phải là hầu tử lãng đến một nhóm muốn chơi một tay gậy ông đập lưng ông, muốn dùng bọn họ dây thừng đến đem bọn hắn trói lại chơi play, không cẩn thận địa phương chế trụ một lát, còn đỉnh đả cứng tử kim hồ lô quy tắc, không phải vậy bằng vào Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương thực chất chiến lược, chính diện đối quyết muốn tại hầu tử nơi này chiếm tiện nghi cơ bản là chuyện không thể nào. Đối mặt với Đường Tam Tạng cái kia ôn hòa tha thứ thái độ, chẳng những không có mảy may trách tội chính mình tùy ý lãng sự tình, hơn nữa còn an ủi lời của mình, hầu tử trong lòng cảm động sau khi, âm thầm thề, lần sau tuyệt đối không lãng. Tuy nói hầu tử bị vây ở tử kim hồ lô bên trong không nhìn thấy ngoại giới tình huống, nhưng là thanh âm lại là có thể nghe được có chút, kết hợp với bây giờ địa long này xoay người đồng dạng hoàn cảnh. Hầu tử một cách tự nhiên là suy tính ra sư phụ vì cứu mình tự mình xuất thủ, từ ngao ngọc cùng sa tăng chính diện kiềm chế, sư phụ thì là trong bóng tối tìm cơ hội phát huy cái kia không giảng đạo lý cạnh mạnh, sau cùng đã trải qua tốt một cuộc các chiến, mới may mắn chế trụ Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương. Vừa nghĩ đến đây, hầu tử cúi đầu nhìn lấy bị chính mình giẫm lên Ngân Giác Đại Vương, nghiêm nghị quát nói: "Yêu quái, ngươi cho ta lão tôn lên." "Ngân Giác Đại Vương, ngươi vậy mà làm hại ta lão tôn sư phụ tự mình xuất thủ, đứng dậy." Hầu tử ánh mắt hung lệ quát nói: "Ngân Giác Đại Vương, làm sao? Lên cùng ta lão tôn sư phụ xin lỗi một phen, đều gian nan như vậy sao?" Hầu tử nổi giận phừng phừng quát nói: "Thế mà, liền hô hấp đều khó mà duy trì, lại thêm bị nện đến màng nhĩ thủng Ngân Giác Đại Vương lại như thế nào có thể trả lời hầu tử?" Cho dù là thông qua đọc khẩu hình đại khái đoán được hầu tử ý tứ, nhưng hầu tử cái kia giống như Thái Sơn giống như một chân giẫm tại trên cổ, Ngân Giác Đại Vương duy nhất có thể cảm nhận được liền là sinh mệnh trôi qua. "Ta không." Còn không đợi Ngân Giác Đại Vương khó khăn đem ta không thể hô hấp. Câu nói này nói xong, hầu tử lại là hiểu lầm Ngân Giác Đại Vương đây là tại trần trụi cự tuyệt chính mình. Lúc này, hầu tử chân vô ý thức hơi dùng lực một chút.
Tốt.
Làm thái thượng lão quân tiếp thân đồng tử, ỷ vào thái thượng lão quân bối cảnh luôn luôn hoành hành không sợ Ngân Giác Đại Vương, làm sao cũng sẽ không ngờ tới chính mình sẽ bỏ mạng tại nơi đây. Mà đồng dạng ở vào thời khắc hấp hối Kim Giác Đại Vương theo Ngân Giác Đại Vương chết đi, dường như tối tâm sinh ra cảm ứng đồng dạng, ý thức đông nhiên thanh tỉnh rất nhiều, hung hăng nhìn chằm chằm cái này giết mình mẫu thân cùng đệ đệ hầu tử, oán hận quát nói:
"Tôn Ngộ Không, ngươi lại dám như thế, ngươi nhất định sẽ trả giá thật lớn, ngươi cũng đã biết ta lão."
Còn không đợi Kim Giác Đại Vương đem ra chữ nói xong, bình sinh từ trước tới giờ không sợ uy hiếp hầu tử lại đưa Kim Giác Đại Vương một chân, khinh thường nói:
"Ta lão Tôn bình sinh theo không sợ bị người uy hiếp, lão tử ngươi là ai, liên quan ngươi Tôn gia gia chuyện gì?"
Mà Đường Tam Tạng nhìn lấy đồng dạng nuốt không trôi sau cùng một hơi, ôm hận mà kết thúc Kim Giác Đại Vương, không khỏi nhỏ nhỏ thở dài một cái.
A Di Đà Phật, chúng sinh khó khăn.
Chỉ bất quá so sánh lên hầu tử, Đường Tam Tạng lại là minh bạch Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương bối cảnh cái kia quả nhiên là cực độ đáng sợ, cho nên lấy thuận theo tự nhiên đưa đi bọn họ về sau, Đường Tam Tạng cảm thấy vẫn rất có tất yếu vì bọn họ siêu độ một phen.
Lập tức, Đường Tam Tạng thuần thục vô cùng để hầu tử cùng Sa Tăng đến cái kia hầu như phế tích Liên Hoa động trung tướng bát giới cho giải cứu ra, mà chính mình thì là vì Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương siêu độ một phen.
Bất kể như thế nào, cái này Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương thế nhưng là biết Bần Tăng cái kia thoáng có chút siêu quy cách vũ lực, vì để tránh cho đụng phải không cần thiết hoài nghi hiểu lầm, Đường Tam Tạng rất có cần phải đem bọn hắn bẩn thỉu linh hồn cực kỳ thanh tẩy một phen.
Đương nhiên, căn cứ kiếp nạn bên trong công đức khí vận gia tăng biến hóa, Đường Tam Tạng cũng không phải là không có suy nghĩ qua trong bóng tối nghĩ biện pháp cho Thái Thượng Lão Quân một trận quả đấm, nhìn xem có thể hay không đem cái này chỗ nào xấu lao giả nát rượu đưa đi, nhưng là một khảo lo đến tiếp sau phiền phức, Đường Tam Tạng vẫn là từ bỏ.
Đây là điển hình đánh tiểu nhân, đi ra cái lão, đánh lão, đằng sau còn có cái lớn hơn.
Như vậy tuần hoàn qua lại đi xuống, Bần Tăng sợ là muốn đem đẩy trời thần Phật đều cho rõ ràng, như vậy ngược lại là thật là đáng sợ.
A Di Đà Phật, Từ Bi Thánh Tăng chỉ muốn cưỡi Bạch Long Mã thật tốt đi lấy kinh, kỳ thật quả nhiên là cực độ chán ghét bạo lực người, ai.
Đường Tam Tạng trong lòng thầm than một tiếng, có Ngao Ngọc ở bên cạnh bảo hộ lấy, Đường Tam Tạng trực tiếp thì ban đầu ngồi xếp bằng mà xuống, thành tâm thành ý vì Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương siêu độ lên.
Quan tự tại Bồ Tát, được sâu bàn nhược ba la mật đa lúc, chiếu do ngũ ẩn giai không, độ hết thể khổ ách.
Quen thuộc Tam Liên, bất quá trong phiến khắc, Đường Tam Tạng liền hoàn thành siêu độ nhiệm vụ, chắp tay hành lễ ở trước ngực, cầu phúc nói:
"A Di Đà Phật, hai vị thí chủ, chuyện xưa như sương khói, các ngươi tội nghiệp đã đều tiêu trừ, không cần thụ mãi mãi đọa trầm luân nỗi khổ, cũng không lại tiếp tục bây giờ sinh như vậy trường sinh thống khổ, cực kỳ luân hồi hưởng thụ cuộc đời khác nhau cùng đặc sắc đi."
Kỳ thật, Đường Tam Tạng đối với Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương vẫn là có mấy phần hiểu rõ. Bởi vì trường sinh, cho nên chẳng sống, không phải vậy vì sao lại tại Bần Tăng cùng hầu tử trước mặt tìm đường chết đâu.
Cho nên lấy, làm khéo hiểu lòng người Thánh Tăng, Đường Tam Tạng đưa bọn hắn đoạn đường, cũng tính là toàn nguyện vọng của bọn hắn đi.
Mà trong khắp thời gian này, làm Đường Tam Tạng hoàn thành siêu độ nhiệm vụ về sau, hầu tử cùng Sa Tăng cũng đã theo Liên Hoa động bên trong trở về.
Ừm,
các hạ người nào?
Vốn là muốn quay đầu cùng chư bát giới nói mấy câu Đường Tam Tạng, nhìn trước mắt cái này sương vụ mượt mà bóng, lại là không khỏi hỏi một câu.
Sư phụ, ta là bát giới nha.
Toàn thân sưng lên đến không còn hình dáng chư bát giới khóc kể lể.
Nói vậy, Bần Tăng Đồ Nhi dáng người nơi nào có các hạ như vậy đầy đặn mượt mà.
Đường Tam Tạng nhìn trước mắt ngũ quan sưng lên đến không có chút nào heo dạng quả cầu thịt, lại là không quá tin tưởng.
Các hạ vẫn là chớ nói đùa, vì sao giả mạo Bần Tăng cái kia Đồ Nhi?
Hơn nữa còn làm bực này kém cỏi biến ảo chi thuật đến khi nhục Bần Tăng mắt thường.
Chương 209, thật ta ác nước.
Sư phụ, ta thật là bát giới. Cái kia đang giận yêu quái khi biết hầu ca giết bọn hắn mẹ già về sau, liền đem lão chư ta vứt xuống cái kia hoa sen ao bên trong ngâm, cũng không biết kia trong ao là cái gì nước, cứ thế mà đem lão chư ta cho trương phển.
Ủy khuất vô cùng bắt rơi nói đồng thời, vẫn không quên dùng ánh mắt u oán nhìn thoáng qua hầu tử.
Ngươi, quả nhiên là bắt rơi.
Đường Tam Tạng cẩn thận đánh giá trước mắt cái này chân bóng trắng chuẩn mất quả cầu thịt, vẫn là rất có chút không quá chắc chắn hỏi lấy.
Bắt rơi quá khứ hình thể, vậy dĩ nhiên cũng là có chút mượt mà mập mạp, ngoại trừ bụng lớn, tiểu chân ngắn bên ngoài. Cũng không biết phải chăng là bởi vì heo loại quan hệ, hắn thể mao vẫn có chút tràn đầy, thêm nữa bình thường ăn mặc đều ưa thích hở ngực lộ bụng, có thể nói là có thể nhìn đến liên miên lông đen.
Mà bây giờ, không nói đến cái kia sưng không có chút nào heo dạng ngũ quan, cùng sưng lên không ngừng một vòng hình thể, càng quan trọng hơn là trước mắt viên này quả cầu thịt lại là chân bóng trắng chuẩn mất, màu da trắng non không nói, thả mắt nhìn đi, lại là liền một cọng lông đều không có, là thật lông đều không có một cái.
Sư phụ, quả nhiên là ta, hoa sen kia ao nước có vấn đề, ngâm về sau lão chư trên người ta lông thì toàn chốc ra, nếu như không phải là sư phụ đến sớm đồng dạng, sợ là sau một chốc những cái kia yêu quái liền muốn trực tiếp gánh lấy lão chư ta đi trưng nấu. Chư Bát Giới dường như đoán được hoa sen kia ao nước là bực nào công dụng, hơi có chút sợ nói ra. Lại còn có bực này tà ác nước. Dụng lông. Thật là đáng sợ. May mắn Bần Tăng không có bị bọn họ bắt lấy, nếu không quả nhiên là đại sự không ổn. Tuy nói Đường Tam Tạng làm một giới thánh tăng, tạm thời là cái đầu hói, nhưng cũng không có nghĩa là hắn đời này đều dự định làm đầu hói. Giả dụ nếu có thể, người nào lại không muốn áo trắng tung bay, tóc xanh như mực đâu. Mà theo Đường Tam Tạng đem hỏi thăm ánh mắt tìm đến phía hầu tử, đạt được suýt nữa không nín được cười, hầu tử khẳng định về sau, đối với Chư Bát Giới thân phận lại không nghi ngờ, chỉ bất quá trong lòng tò mò, bừng tỉnh như vô tình mà hỏi thăm. Bát Giới nha, ngược lại để ngươi chịu khổ, cũng không biết cái kia nước ngâm về sau, sẽ hay không sinh ra cái gì mãi mãi ảnh hưởng. Đại khái, không thể nào. Chư Bát Giới vẻ mặt đau khổ, quay đầu ưu hoán nhìn chằm chằm hầu tử liếc một chút, nói ra. Vốn là bị bắt đến Liên Hoa Động bên trong, Chư Bát Giới cho dù là bị băng lấy, đó cũng là có thể ăn được uống được, ngoại trừ không có chỉ chốc lát tự do bên ngoài, qua được có thể so sánh đi về phía tây đi đường còn muốn thư thái, cho nên Chư Bát Giới trong lòng còn không ngừng hy vọng hầu ca trễ một điểm tới cứu mình. Kết quả, từ cái này thối hầu tử xuất hiện về sau, hết thể cũng thay đổi. Mà Chư Bát Giới vô tình hay cố ý lướt qua hầu tử trong tay kim cô bổng về sau, vẫn là quyết định rộng lượng bỏ qua việc này, lựa chọn tha thứ hầu tử. Đúng rồi, sư phụ, ta nhớ ra rồi, cái kia ngân giác đại vương lai lịch khả năng cực độ không đơn giản, chính là liền lão quân thất tinh bảo kiếm đều ở trong tay của hắn. Chư Bát Giới nói nói, lại là trong lúc vô tình nhìn đến Sa Tăng ngay tại sửa sang lấy một trận rách dưới giống như đồ vật, trong đó vừa vặn có cái kia để cho mình nhìn quen mắt vô cùng thất tinh bảo kiếm. Mà nghe được Chư Bát Giới nói tới lời nói, ngay tại đau lòng lấy làm sao chỉnh ý bữa này rách dưới, mới có thể để cho hành lý nhìn qua chẳng phải cổng kềnh Sa Tăng sững sờ, giơ lên chuôi này thất tinh bảo kiếm, hỏi: "Nhị sư huynh, ngươi nói là chuôi kiếm này?" "Không sai." Chư Bát Giới lăng lăng theo Sa Tăng trong tay tiếp nhận thất tinh bảo kiếm, quan sát một lát xác nhận không sai về sau, lẩm bẩm nói: "Cái này đích xác là Thái Thượng lão quân trong tay có tên luyện ma bảo kiếm." Dừng một chút, Chư Bát Giới ngẩng đầu, nói ra: "Lão Sa, cái kia hai cái yêu vương ở nơi nào? Làm sao thất tinh bảo kiếm đến trên tay của ngươi? Hầu ca không có đem bọn hắn thế nào a?" Không thể không nói, đem so sánh trung thực Sa Tăng, kiệt ngao bất thuần hầu tử, cùng phàm phu tục tử đồng dạng Đường Tam Tạng, đã từng thân là Thiên Bổng Nguyên Soái Chư Bát Giới hiểu hơn Thiên Đình bên trong rất nhiều con cong thẳng thẳng, hiểu hơn Thái Thượng lão quân tại Thiên Đình bên trong cao thượng địa vị siêu phàm. Cho nên lấy, khi xác định việc này dính đến Thái Thượng lão quân về sau, Chư Bát Giới lại là không cấm địa đứng tại Đường Tam Tạng lập trường, lo lắng lấy làm sao không mất phân tấp tại không đắc tội Thái Thượng lão quân tình huống dưới xử lý tốt việc này. Cái kia, hậu chi hậu giác Sa Tăng dường như cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, lắp bắp nói: "Cái kia Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương bị thế nào?" Chư Bát Giới ý thức được không ổn, truy vấn. Vốn là Sa Tăng là bản năng muốn đem Đường Tam Tạng khai ra, bất quá trung quy là thời khắc mấu chốt hồi tưởng lại sư mệnh, ngược lại bỏ qua Đường Tam Tạng, trực tiếp đem kết quả nói ra: "Bị đại sư huynh cho hại chết." Dừng một chút, Sa Tăng còn sợ nói như vậy tương đương giảng trách nhiệm đều giao cho hầu tử, không quên bổ sung giải thích nói: "Nhị sư huynh, ta tận mắt nhìn thấy, đại sư huynh thật thì nhẹ nhàng như vậy từng cái, không nghĩ tới cái kia Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương nói chết thì chết." Mọi người, trang diện trong lúc nhất thời có chút an tĩnh. Cuối cùng vẫn Ngao Ngọc phá vỡ an tĩnh, hồi tưởng lại chính mình đáp ứng Thánh Tăng ca ca, không thể đem chuyện của hắn nói ra, cho nên lấy chính mình cần phải đứng tại cùng Sa Tăng một dạng lập trường nói chuyện, cho nên Ngao Ngọc cái đầu nhỏ theo điểm một cái, mềm mại nói: "Ta cũng nhìn thấy, thật là lập tức thì hại chết. Cái này, đại sự không ổn nha." Chư Bát Giới chật lấy miệng, khó có thể tưởng tượng hầu tử tàn bạo đồng thời, cũng không nhịn được có chút bận tâm lên. Mà hầu tử nghe Sa Tăng cùng Ngao Ngọc nói tới, vì cái gì vô cùng đơn giản nghe vào, cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng là tỉ mỉ một suy nghĩ sâu xa, lại luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Ngay sau đó, Chư Bát Giới trong lúc vô tình nhìn đến trong hố lớn dường như bị cái gì không phải người tao ngộ Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương, trong lòng lòng cầu gặp may hoàn toàn tiêu tán, không còn quá khứ cái kia lười nhát chi tư, nghiêm túc nói ra: "Sư phụ, này nhị yêu cùng lão quân tất có ngọn nguồn, mà lão quân vô luận là địa vị vẫn là thần thông đều xa không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng, không bằng..." Đang lúc Đường Tam Tạng coi là Chư Bát Giới muốn nói ra cái gì lời bản cao kiến, thậm chí Chư Bát Giới muốn sung phong nhận việc đại biểu cho Bần Tăng đi cùng Thái Thượng lão quân giải thích thời điểm, Chư Bát Giới giọng nói vừa chuyển, theo tâm vô cùng nói ra: "Không bằng chúng ta phân hành lý, cấp về nhà đi, sư phụ về trong đại đường tìm kiếm đường hoàng che chở, muốn đến cũng có thể an độ lúc tuổi già, mà lao chư ta thì là về Cao Lao Trang, lão Sa liền về Lưu Sa Hà ở lại chính là, đến mức hầu ca, tự cầu phúc đi." "Được, nói nhiều như vậy." Chư Bát Giới trung tâm tư tưởng đơn giản cũng là hai cái từ đại nạn lâm đầu mỗi người bay, tan vỡ. Đường Tam Tạng ánh mắt đống nhiên nghiêm túc rất nhiều, nhìn chăm chú lên trước mắt Chư Bát Giới, nhìn đến Chư Bát Giới đó là một trận tâm hỏng, không dám ngẩng đầu. Nói cho cùng, Đường Tam Tạng làm người tính tình hoàn toàn chính xác ôn hòa, đối với các đệ tử hồ nháo càng là không thiếu tha thứ, nhưng cũng là có phòng tuyến cuối cùng tồn tại.
Chương 210, tan vỡ. Cầu đặt mua a.
Như là hầu tử như vậy, vì bảo hộ Bần Tăng đem Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương đánh chết, liền xem như Thái Thượng lão quân trách tội truy cứu xuống tới, Đường Tam Tạng trong lòng cũng đã có buông tha tánh mạng cũng muốn hộ hầu tử Chu Toàn quyết ý. Nhưng trừ bắt giới bực này tan vỡ phát biểu, Đường Tam Tạng nhưng trong lòng thì cực độ không thích. Lúc này, Đường Tam Tạng hơi hơi khẽ vỗ tay áo, biểu lộ bình tĩnh nói: "Nếu như bắt giới sợ, vậy liền tự mình về Cao lão trang đi thôi, người ta sư đổ duyên tận ở đây, cũng là không sao." Dừng một chút, Đường Tam Tạng không quên nghiêm túc bổ sung một câu, nói ra: "Yên tâm, người ta tốt xấu sư đồ một trận, bây giờ đại nạn phủ đầu, Bần Tăng tất nhiên sẽ không trách tội ngươi, càng sẽ không trong bóng tối trả thù ngươi, ngươi lại an tâm rời đi cũng được." Nghe Đường Tam Tạng cái này tựa hồ không giống nói đùa lời nói, Chư Bát Giới không khỏi ngượng ngùng cười cười, trong lòng nhất hư, ánh mắt không có ý đảo qua hầu tử cái kia đung đưa kim cô đồng, nhưng cũng không dám trả lời. Mà một bên hầu tử thì là đi lòng vòng trong tay kim cô đồng, cũng đầy mặt tùy ý nói: "Ngốc tử muốn đi thì đi thôi, nhìn ta lão tôn làm gì? Ta lão tôn tổng không thể ngay trước sư phụ mặt thì giết ngươi đi." Ngược lại là Sa Tăng tựa hồ hoàn toàn nghe không ra cái kia ý ở ngoài lời, khổ khổ khuyên: "Nhị sư huynh, ngươi làm sao có thể dạng này? Sư phụ đối với chúng ta rất lớn ân, lại chúng ta cũng từng thể bảo hộ sư phụ tiến về Tây Thiên bái Phật cầu kinh, sao có thể như vậy liền muốn đường ai nấy đi, quên sơ tâm đâu?" "Ách, lão chư ta chính là lo lắng sư phụ an nguy, lúc này mới nho nhỏ." Chư Bát Giới lộ ra bản thân cái kia bị trương phệ mượt mà đầu ngón út khoa tay một chút, nói ra: "Nho nhỏ đề nghị một chút, đã sư phụ không đồng ý, lão chư ta chính là buông tha tánh mạng, cũng nhất định sẽ không vứt bỏ sư phụ rời đi. A Di Đà Phật, vi sư một lòng hướng tây, tự đạp vào con đường này liền đã có rất ngộ, gian nan hiểm trở như bình thường, nguy nan khốn khổ lại có làm sao? Chớ nói cái này yêu vương không nhất định cùng lão quân có ngọn nguồn, liền xem như lão quân thân tử, như vậy tàn bạo hung lệ chi đồ, nộ không đánh giết cũng chính là giết, Bần Tăng tuyệt sẽ không lùi bước mảy may, dốc hết sức gánh chi." Đường Tam Tạng hiên ngang lẫm liệt, mặt lộ vẻ kiên nghị nói lấy, nghe được hầu tử đó là cảm động đến nào hảo, cũng liền bận bịu cho thấy thái độ nói: "Yên tâm, sư phụ, ta lão tôn chắc chắn hộ ngươi chu toàn." Một bên Sa Tăng cũng liền nói: "Sư phụ, Sa Tăng có lẽ bản sự không lớn, nhưng tuyệt sẽ không rời bỏ ngươi." Mà theo hầu tử cùng Sa Tăng liên tiếp tỏ thái độ, Chư Bát Giới cũng nhanh chóng đuổi theo, cao giọng cho thấy thái độ: "Ta cũng giống vậy." Ngược lại là một bên Ngao Ngọc mở to chính mình manh manh đi mắt to, không biết rõ vì cái gì bọn họ như vậy phản ứng. Thánh Tăng ca ca rất mạnh nha, lúc ấy cùng mình đến Nam Thiên Môn phía trên thời điểm, cái kia Thái Thượng lão quân không cũng không có lên tiếng sao? Làm sao đột nhiên kéo tới Thái Thượng lão quân thời điểm thì một bộ đại nạn lâm đầu bộ dáng? Bất quá dính đến Thánh Tăng ca ca loại này cùng bí mật nhỏ của mình, Ngao Ngọc luôn luôn đều là không lên tiếng, chỉ là đứng bình tĩnh tại Đường Tam Tạng sau lưng, im lặng cho thấy thái độ của mình. "Ai, Bát Giới, vi sư coi là thật không trách ngươi, ngươi là có gia thất người, cùng vi sư còn có các sư huynh không giống nhau, không ràng buộc, ngươi muốn rời đi, vi sư cũng vạn phần thông cảm ngươi, lại đi cũng được." Đối với Chư Bát Giới tỏ thái độ, Đường Tam Tạng chân thành tha thiết bình tĩnh an ủi, dẹp an kỳ tâm. Chỉ bất quá, Chư Bát Giới lại nơi nào sẽ đem sư phụ lời nói này thật chứ? Lúc này là liên tục cho thấy tâm trí, vừa mới chỗ lấy đề nghị tan vỡ, bất quá là bị phao mơ hồ, nhất thời mong nhớ lấy sư phụ an nguy, lúc này mới nói sai: "A Di Đà Phật, thì ra là thế, nếu là não tử tiến vào nước, cái kia Bát Giới cũng khó trách sẽ nói ra bực này vứt bỏ vi sư." Dừng một chút, Đường Tam Tạng ngược lại đối với hầu tử nói ra: "Ngộ Không, còn không giúp Bát Giới hàng một chút trong đầu nước?" "Đúng, sư phụ." Hầu tử tiện tay theo Sa Tăng sửa sang lấy hành lý theo quất ra cái kia hoàng kim thẳng, cười gần đem Chư Bát Giới cho trói lại, hướng một bên kéo đi. "Hầu ca, hầu ca, đừng nha, ta không có nước." "Không có nước?" "Không có việc gì, chen một chút, sẽ có." Một bên Đường Tam Tạng nhìn không thấy xó xỉnh bên trong, hầu tử cười xấu xa không thôi thanh âm loáng thoáng truyền ra. Mà bên này, Đường Tam Tạng cũng không có lại lần nữa trì hoãn, để Sa Tăng cực kỳ đem cái kia phá bình nát hộp cái gì đều chỉnh lý tốt về sau, liền lại lần nữa hướng tây xuất phát. Lần này, Đường Tam Tạng đầy đủ hấp thụ lần trước bị Thái Bạch Kim Tinh gặp được giáo huấn, tuyệt không lại hiện trường phát hiện án lại vô vị lưu lại, bằng thêm hiểm nghi. Đã cái này Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương đều siêu độ hoàn thành, Bần Tăng cái này phạm phu tục tử hiểm nghi cũng tẩy thoát, làm gì lưu lại cùng lúc nào cũng có thể chạy đến Thái Thượng lão quân đối vài nị kẻ. Đến mức Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương cái chết, cái kia cùng Bần Tăng một hàng có cái gì liên quan? Cũng không thể oan uổng người tốt, như vậy hồ ngôn loạn ngữ, liền xem như ngươi là Thái Thượng lão quân, như vậy phỉ báng Bần Tăng cũng không ổn đâu. Cho dù là xét đến cùng, Bần Tăng cũng không từng hại tính mạng của bọn hắn, chỉ là chế phục bọn họ thôi. Đến mức hầu tử, cái kia quả nhiên là nhẹ nhàng đụng bọn họ, là thân thể bọn họ không tốt, bỗng nhiên đột tử, nguyên nhân cái chết làm sao có thể tính tới hầu tử trên đầu đâu. Một bên khác, nên Quan Thế Âm Bồ Tát tới yêu cầu đến Tây Thiên Linh Sơn cùng Như Lai Phật Tổ chính đang thương nghị lấy sự tình gì Thái Thượng lão quân, cái kia nhẹ nhẹ vô về râu dài ngón tay không khỏi một trận, mà Như Lai Phật Tổ biểu lộ cũng đồng thời hơi hơi có biến hóa. Trong nháy mắt này, mặc kệ là Như Lai Phật Tổ, vẫn là Thái Thượng Lão Quân đều cảm ứng được Phật đạo ở giữa khí vận biến hóa. Phật giáo khí vận đột nhiên lại lần nữa tăng một đoạn, mà đạo giáo khí vận thì là đồng thời tiêu tan mấy phần. Trong lúc nhất thời, Thái Thượng Lão Quân cùng Như Lai Phật Tổ ở giữa hài hòa bầu không khí hơi biến đến có chút lúng túng. Như Lai, quả nhiên là hảo thủ đoạn nha. Cho dù là lấy Thái Thượng Lão Quân hàm dưỡng, giờ phút này cũng không nhịn được có chút ngoài cười nhưng trong không cười lên, ngựa khí lạnh lùng nói lấy. Bần đạo còn nói vì sao như vậy để đạo đồng nhóm ứng kiếp, chia lợi nhuận một chút khí vận công đức cho bần đạo, nguyên lai trong bóng tối còn có đem bần đạo đều cho lừa gạt qua thủ đoạn, khó lường nha. Lão Quân bất giận. Hoàn toàn chẳng biết tại sao biết cái này giống như Như Lai, tự nhiên cũng là trong lòng mơ hồ, chỉ có thể liên thanh trấn an, công bố hoặc là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thế mà, bực này không đánh đã khai, Thái Thượng Lão Quân làm thế nào có thể tin tưởng. Lại thêm Thái Thượng Lão Quân trong bóng tối một phen bấm đốt ngón tay về sau, lại là minh bạch chính mình cái kia hai cái tiểu đạo đồng đã là ứng kiếp, cánh mạng quy thiên không nói, chính là liền chân linh đều vào địa phủ chuẩn bị luân hồi. Như Lai như vậy thủ đoạn, bần đạo lĩnh giáo, cũng liền không ở thêm nơi đây, bần tăng còn phải nghĩ biện pháp đem cái kia hai cái đồng tử chân linh cho kéo ra tới. Vừa dứt lời thời khắc, mà Thái Thượng Lão Quân cũng theo nhẹ khẽ vẫy một cái phất trần, trong nháy mắt biến mất tại linh sơn bên trong. Hiển nhiên, Thái Thượng Lão Quân như vậy tư thái lại là đã nổi lên tâm phòng bị. Phòng ngừa cái này Linh Sơn xảy ra khác lòng xấu xa, ép ở lại chính mình. Như Lai. Chương 211, nhân loại là có cực hạn. Nếu như không phải là Như Lai tại Linh Sơn bên trong cần bận tâm hình tượng, sợ là trong khoảnh khắc đều muốn nói ra một tiếng có hại uy nghiêm lời nói. Chỉ bất quá Phật giáo khí vận tăng trưởng đồng thời, đạo giáo khí vận có chỗ suy yếu lại là sự thật không thể chối cãi, Lão Quân hoài nghi trong đó liên quan ngược lại miễn cưỡng cũng coi là hợp lý. Thế mà, Như Lai chuyện của mình thì mình tự biết, hắn còn làm thật không có đem chủ ý đánh tới Lão Quân trên đầu. Ngay từ đầu chi cho nên an bài cái kia kim ngân đồng tử độ kiếp, cũng không thiếu thăng bằng chi ý, chia lợi nhuận một chút đi về phía Tây công đức khí vận cho Lão Quân. Dù sao điều động thủ hạ đồng tử đi ứng kiếp, chính mình ngồi hưởng công đức khí vận, sao lại không làm đâu. Đáng tiếc để Như Lai vạn vạn không nghĩ đến, vậy mà lại xuất hiện cắt giảm đạo giáo khí vận bực này kết quả, mà lại nghe Lão Quân nói, cái kia hai cái đồng tử còn đem tánh mạng cho mắc vào. Sau một hồi lâu, thôi toán lấy trong đó một chút nhân quả Như Lai không khỏi khẽ thở dài một cái một phen. Ngũ Chỉ Sơn không thể nạo cái kia bát hầu pháp lực, còn quả nhiên là bằng thêm chưa nhiều biến số. Có lẽ tại đường Tam Tạng lấy chính đạo chi quang bao phủ thời điểm, Thái Thượng Lão Quân hoặc là Như Lai đều không có thể cảm ứng được trong đó tình huống, nhưng khi đường Tam Tạng rời đi Bình Đính Sơn về sau, hơi thôi toán một phen nguyên nhân cái chết, đạt được một chút gợi ý lại là không khó. Mà Kim Ngân đồng tử mệnh tang tại một cái hầu tử sự thật, Như Lai Phật Tổ lại là không khó đoán được. Chỉ bất quá, vì sao cái kia Kim Ngân đồng tử ứng kiếp, ngược lại là dính liễu đạo giáo khí vận đều sinh ra suy yếu đâu? Cuối cùng, Như Lai cũng chỉ có thể đem loại này biến hóa phân loại làm đại kiếp nhân quả. Lại bất kể nói như thế nào, ta dạy khí vận tăng trưởng, chính là chuyện tốt, Lão Quân chỗ kia. Vừa nghĩ đến đây, Như Lai có chút lắc đầu, lại là không có quá mức để ở trong lòng. Tuy nói Lão Quân địa vị cao thượng vô cùng, sau lưng càng là có thánh nhân, nhưng đây là đại kiếp nhân quả biến hóa, đạo lý như thế, một chút ngoài ý muốn, mặc cho ai đều khó mà tránh khỏi. Một bên khác, Thái Thượng Lão Quân vội vã hướng địa phủ tiến đến. Lại là hiểm lại càng hiểm đem theo lục đạo luân hồi trung tướng Kim Ngân đồng tử chân linh mang ra ngoài. Nếu như Lão Quân chậm nữa trên nửa bước, sợ là Kim Ngân đồng tử đều đã không sai chuyển thế đầu thai, liền lại cũng khó có thể vãn hồi. Mà bây giờ Kim Ngân đồng tử chân linh trên đó, lại là mang theo nồng đậm vô cùng Phật quang, cơ hội chỉ thiếu chút nữa công khai hướng toàn bộ địa phủ quan sai tuyên bố, ta chính là trong Phật giáo người. Tự nhiên, chân linh chi bên trên có nồng đậm Phật quang, lại thêm hắn chân linh trí nhớ nhân quả đã bị một vị nào đó Phật giáo đại năng siêu độ chi. Kim Ngân đồng tử có thể nói giống như là đi VIP thông đạo, không cần trong địa phủ cô tịch khổ đợi, thẳng vào luân hồi. Mà Kim Ngân đồng tử trên đó như vậy biến hóa, cũng nhìn đến Thái Thượng Lão Quân khỏe mắt có chút có quắc một chút. Lại theo Thái Thượng Lão Quân hơi hơi cảm giác một phen trong tay cái này Kim Ngân đồng tử chân linh tình huống, trí nhớ toàn bộ tiêu tán, nhân quả chấm dứt, so dội lên gần 110 bát canh mạnh bà còn tới đến thuần túy. Cái này, Thái Thượng Lão Quân sắc mặt có chút biến ảo một phen, cuối cùng vẫn đem Kim Ngân đồng tử chân linh toàn bộ mang đi, hướng về cái kia Bình Đính Sơn mà đi. Không đến đã lâu, Thái Thượng Lão Quân liền lái một đạo tường quang hạ xuống tại cái này Bình Đính Sơn phía trên, nhìn lấy Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương thi thể, không khỏi cảm giác sâu sắc cái kia hầu tử hành sự tàn nhẫn. Nếu như thi thể kiện toàn, lấy Thái Thượng Lão Quân bản sự, để Kim Ngân đồng tử chân linh quý vị, một lần nữa bổn dưỡng cũng không phải là việc khó gì. Mà bây giờ, cái này Kim Ngân đồng tử chẳng những liền cái kia sừng nhọn đều đánh nát, toàn thân trên dưới càng là như là một bãi bùn não, cốt cách vỡ vụn, máu thịt bé bét. Cái này bắt hầu, quả thực là tàn nhẫn. Thái Thượng Lão Quân không khỏi âm thầm mắng một tiếng, nếu như hầu tử còn ở chỗ này, Thái Thượng Lão Quân phải cực kỳ hướng cái kia hầu tử lấy một phen nhân quả mới là. Thế mà, bây giờ Thái Thượng Lão Quân lại là không có đuổi theo tâm tư.
Ai, cũng quái các ngươi hai cái mệnh chung cái kia có kiếp này nha.
Thái Thượng Lão Quân có chút cảm khái một phen.
Tuy nói Kim Ngân đồng tử hạ phàm chính là Thái Thượng Lão Quân ngầm đồng ý, chính là liền pháp bảo đều sớm chuẩn bị cho bọn họ tốt, nhưng chung quy là bọn họ động lòng tham lam, mà lại hạ phàm ngắn ngủi mấy tháng công phu, liền thức ăn đại lượng sinh linh, không duyên cơ dính vào rất nhiều nhân quả.
Thôi, bực này yêu thân, vứt bỏ chính là bỏ, lão đạo một lần nữa vì các ngươi hai cái tố cái pháp thân, một lần nữa ổn dưỡng linh hồn tu hành đi.
Tùy theo, lão quân phất trần vung lên, đem phía dưới cái kia Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương thi thể đều che giấu, trực tiếp thẳng trở về Đâu Xuất Cung bên trong đi.
Đến mức hầu tử hỏng hắn hai cái đồng tử tánh mạng sự tình, vẫn là mang đi năm món pháp bảo sự tình, Thái Thượng Lão Quân có nhiều thời gian hướng hầu tử đòi lại.
Bên này, rời đi Bình Đính Sơn khu vực đường Tam Tạng, theo từ nơi sâu xa buông xuống khí vận công đức, cái kia địa giai hạn chế khí lại lần nữa trên diện rộng đẩy tiến lên một bước, đột phá một cái điểm tới hạn.
Cái này điểm tới hạn.
Đường Tam Tạng túi đầu nhìn lấy chính mình chắp tay trước ngực ở trước ngực hai tay, lại là cảm giác được chỗ nào không giống nhau lắm, lại có chút nói không nên lời.
Cái này điểm tới hạn cũng không phải là tiến giai đến thiên giai hạn chế khí, tại Đường Tam Tạng trong cảm giác, chính mình cự ly này thiên giai hạn chế khí còn có không khoảng cách ngắn.
Thế mà, lần này hạn chế khí đẩy mạnh về sau, Đường Tam Tạng quả thật lại sinh ra một loại biến hóa cực lớn cảm giác.
Chính dạng chân tại Bạch Long Mã phía trên đi đường, Đường Tam Tạng nhìn lấy sắp triệt để tối xuống sát trời, cũng liền không lại đi đường, ngược lại để hầu tử tuyển cái ngủ ngoài trời điểm an ngừng tạm tới.
Lập tức tại các đệ tử mỗi người bận rộn tìm kiếm cơm chay, giặt quần áo cùng khu trục manh thú lúc, Đường Tam Tạng thì là mang theo Ngao Ngọc chậm rãi độ bước đến một cái nơi hẻo lánh, lấy chính đạo chi quang bao phủ bản thân, tỉ mỉ cảm giác.
Sau một lát, Đường Tam Tạng cuối cùng cảm giác được có cái gì thay đổi lớn nhất tại ở đâu.
Thể phách không lại tăng trưởng.
Căn cứ quá khứ kinh nghiệm, bình thường mà nói theo hạn chế khí đẩy mạnh, chính mình ở sau đó thích ứng kỳ nội thể phách đều sẽ xuất hiện rất nhỏ tăng cường cảm giác, mà lần này lại là không có loại kia cảm giác.
Chẳng lẽ lại Bần Tăng nhục thể đã là hoàn mỹ nhục thể sao?
Đường Tam Tạng khẽ cho mày, lại là cảm giác thuyết pháp như vậy cũng không quá chính xác.
Thế sự thế nào hoàn mỹ?
Có lẽ nói, lần này là coi là thật đến cực hạn sao?
Dù sao nhân loại là nắm giữ cực hạn, đây là một cái cơ bản nhất thưởng thức, muốn đến Bần Tăng cũng sẽ không ngoại lệ à?
Thế nhưng là, đừng nói là đột phá đến thiên giai hạn chế khí, chính là liền địa giai hạn chế khí còn có một khoảng cách lớn mới có thể đi đến, làm sao thể phách nhanh như vậy liền đến cơ sở cực hạn?
Chẳng lẽ quả nhiên là Bần Tăng thân là phàm phu tục tử thân thể quá yếu, đã không được sao?
Trong lúc nhất thời, Đường Tam Tạng biểu lộ lại là hiếm thấy có chút xa xút.
Dù sao, làm một cái tăng nhân, không được hai chữ, có thể nói là không khỏi làm người thở dài ảm đạm.
Làm sao rồi?
Thánh Tăng ca ca, thế nhưng là trên tu hành gặp phải cái gì khó xử rồi?
Một bên nhắm mắt theo đuôi theo sát Đường Tam Tạng Ngao Ngọc nháy mắt, giòn tan quan tâm nói.
Thằng nếu có cái gì Ngọc Nhi có thể trợ giúp Thánh Tăng ca ca tu hành địa phương?
Muốn nói nha.
Chương 212. Kỳ diệu biến hóa.
Ngọc Nhi muốn trợ Bần Tăng tu hành.
Đường Tam Tạng mỉm cười, lắc đầu, lại là cự tuyệt Ngao Ngọc hảo ý.
Bần Tăng bây giờ vấn đề gặp phải, chính là thân thể gặp một chút vấn đề, Ngọc Nhi lại có thể thế nào trợ giúp đâu.
Ừm.
Không đúng rồi.
Đống nhiên ở giữa, Đường Tam Tạng lại là phản ứng lại.
Hạn chế khí nói cho cùng cũng là không ngừng mà mở ra Bần Tăng thân thể cực hạn mà thôi, đã hạn chế khí đều còn không có triệt để mở ra, thể phách như thế nào lại đến cực hạn đâu.
Chẳng lẽ lại, là lấy một loại hình thức khác?
Đường Tam Tạng hơi hơi nhắm hai mắt, chạy không tâm linh, quá chú tâm cảm thụ bắt nguồn từ thân tình huống.
Đột ngột, Đường Tam Tạng bắt lấy một chút cảm giác kỳ diệu, dường như tự thân đang tiến hành một loại thuế biến, lại hoặc là đang tiến hành cái gì phân liệt.
Mà tại Ngao Ngọc thị giác bên trong, trước mắt lại là bỗng nhiên xuất hiện một loại kỳ diệu một màn.
Hai cái thánh tăng ca ca.
Chỉ thấy tại chính đạo chi quang che lấp phía dưới, cái kia Đường Tam Tạng lại là đột ngột một phân thành hai, hóa thành hai cái giống nhau như lúc người.
Duy nhất khác biệt chính là một cái thân mặc trắng thuần tăng bào, cả người không mảnh.
Đông nhiên gặp, Ngao Ngọc dường như phát hiện cái gì, cả khuôn mặt liền như là nào đó chi danh lâu năm xe hơi động cơ cao tốc vận chuyển đồng dạng, bắt đầu biến đến đỏ thẫm, toàn bộ cái đầu nhỏ đều mơ hồ đang phát tán ra nhiệt khí, hai tay vô ý thức che lấp tại trên ánh mắt, nhưng lại không tự chủ được cho ánh mắt giữ lấy mấy đầu mày, phảng phất tại nhìn chằm chằm cái gì kỳ diệu tạo hóa.
Dường như bị Ngao Ngọc cái kia nóng rực ánh mắt đánh gây loại cảm giác kỳ diệu đó, hai cái Đường Tam Tạng đồng thời mở mắt.
Thoáng chốc, Đường Tam Tạng liền cảm thấy thế giới hoàn toàn khác biệt thị giác.
Có vẻ giống như thêm một đôi mắt giống như.
Hả?
Làm sao bên cạnh giống như có cái đầu chọc phản xạ ánh sáng, có chút chói sáng.
Tại Đường Tam Tạng bản năng phản ứng phía dưới, hai cái Đường Tam Tạng đồng thời hướng về đối phương nhìn sang.
Ngoa tạo.
Đường Tam Tạng duy trì mấy năm thánh tăng phong phạm, siêu độ kính Hà Long Vương, gặp gỡ hầu tử, tản bộ Nam Thiên môn chờ một chút đều không có lại lần nữa nảy mầm thường nói, lại là trong nháy mắt này bị tạc đi ra.
Mà một bên Ngao Ngọc bị Đường Tam Tạng câu nói này giật mình, cũng đông nhiên phản ứng lại, liền vội vàng đem hai tay lưu lại khe hở thu nạp, trực tiếp xoay người qua.
Bất quá, luôn luôn đối Đường Tam Tạng mỗi tiếng nói cử động đều tràn đầy ước mơ ngao ngọc, tâm như nay rối đang suy nghĩ cái gì sau khi, cái miệng nhỏ nhắn lại là nhịn không được đều niệm lên vừa mới Thánh Tăng ca ca nói tới lời nói. Ngoa tào, cái kia là có ý gì? Ngao ngọc cái kia cái đầu nhỏ méo một chút, âm thầm giải đọc lấy Thánh Tăng ca ca ý tứ. Lấy Thánh Tăng ca ca thánh hiển, mỗi tiếng nói cử động đều tất có thâm ý, chắc hẳn lời này là cái gì huyền diệu chú ngữ. Nghĩ đi nghĩ lại, Ngao Ngọc bản năng lặp lại lên cái từ này, lại là cảm giác càng đọc càng thân thiết, dường như nó có thể cho người mang đến một loại sức mạnh cùng dũng khí đồng dạng. Ngoa tào, ngoa tào, ngoa tào. Hiển nhiên, giờ phút này ở vào cực đoan mơ hồ trạng thái bên trong Đường Tam Tạng, hoàn toàn không biết mình trong lúc vô tình để Ngao Ngọc trúng độc, mà chính là mặt mũi tràn đầy mộng bức đánh giá một cái khác chính mình. Liên như là soi gương đồng dạng, bất kể như thế nào nhìn, đối diện cái kia tịnh tử ngũ quan xinh đẹp đến cùng bẩn tăng đều giống như lúc. Ngoại trừ, không mặc quần áo mặc quần áo. Chậm rãi, Đường Tam Tạng cuối cùng cảm giác được vì cái gì có chút không thích hợp. Lúc này, Đường Tam Tạng nhất quyền hướng xuống đất đánh tới, sau đó khống chế không mặc quần áo chính mình nhảy sau khi đi vào, hai người bốn cái tay hợp lực dùng cũ kỹ lấp hố. A Di Đà Phật, có tổn thương sói mọn, thật sự là có tổn thương sói mọn. Ngắn ngủi máy tức công phu, hoàn toàn đem một chính mình khác cho giấu đi. Đường Tam Tạng lúc này mới khô đỏ mặt đều đọc. Tuy nói nơi đây rừng núi hoang vắng, hiếm người khói, nhưng như vậy thân thể trần truồng, xấu hổ độ quả thực để Đường Tam Tạng như vậy thuần khiết nhân nạn lấy tiếp nhận. Cần biết Đường Tam Tạng quá khứ lấy ý nan bình thân phận hành sự sự tình, cũng chỉ là ở trần mà thôi. Đặc biệt là Đường Tam Tạng lấy lại tinh thần về sau phát hiện Ngao Ngọc xoay người qua, không ngừng mà nói ngoa tào, càng làm cho Đường Tam Tạng rất cảm thấy xấu hổ xấu hổ. Mà ngay tại lúc này, đi đầu về tới ngủ ngoài trời điểm bên trong Sa Tăng nghe được Đường Tam Tạng chỗ này tiếng oanh minh, dẫn theo hàng ma trượng bước nhanh hướng về Đường Tam Tạng chạy như bay đến đồng thời, cao giọng hô. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Ngươi không được qua đây nha. Còn dừng lại tại chính mình thân thể trần truồng sự tình bên trong Đường Tam Tạng, lúc này liền kinh hô lên. Mà Đường Tam Tạng cái này thất kinh thanh âm, lại là càng phát ra để Sa Tăng lo lắng, còn lái bắt đầu sử dụng pháp thuật hô hô lên. Đại sư huynh, nhị sư huynh, các ngươi mau trở lại, sư phụ ra chuyện. Đường Tam Tạng thế nhưng là biết hầu tử cái kia ánh mắt có thể là có thể xem thấu bùn đất, giống như bi hầu tử phát hiện chính mình. Còn mặt mũi nào mà tồn tại? Quả thực cũng là tai nạn. Bất quá đến giờ phút này sau khi, Đường Tam Tạng ngược lại là hít sâu một hơi trấn tĩnh lại, sắc mặt lại phục bình thường an lành yên tĩnh, ngựa khí bình tĩnh nói. Đồ nhi, không cần kinh hoàng, vi sư không có việc gì. Cùng lúc đó, Đường Tam Tạng cũng từ cái này nơi hẻo lánh bên trong mang theo Ngao Ngọc đi ra, giống nhau quá khứ cái kia như thánh giống như Phật chi tư hướng về Sa Tăng độ bước mà đi. Gặp Đường Tam Tạng hiện thân, Sa Tăng lúc này mới thở dài một hơi, tới gần sư phụ xác nhận không việc gì về sau, trong tay hàng ma trượng lúc này mới buông lòng xuống, nói ra. Sư phụ, vừa mới ta giống như nghe được cái gì tiếng vang, thế nhưng là xảy ra chuyện gì tình huống? Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Đường Tam Tạng cười lắc đầu, nói ra. Vừa mới vi sư nhàn rỗi nhàm chán, liền cùng Ngọc Nhi đối luyện một chút, trong lúc vô tình động tĩnh hơi lớn hứa, lại là để Đồ Nhi lo lắng. Bị Đường Tam Tạng tiểu nói này, Sa Tăng bỗng nhiên nhớ tới Đường Tam Tạng một tay một cái yêu vương, dắt lấy liền có thể một trận loạn nện sự tình. Cái này, chất pháp đàng hoàng Sa Tăng ngược lại là có chút bận tâm tới Ngao Ngọc, nàng như vậy thân thể nhỏ bé, làm sao thừa nhận được sư phụ lực lượng đâu. Cái kia Ngao Ngọc nàng, không có sao chứ. Tự nhiên không ngại, vi sư như thế nào lại không có có trường mực đâu. Đường Tam Tạng đáp lời về sau, quay người hoán một câu. Ngọc Nhi, trở về. Hả, Thánh Tăng ca ca. Bị Đường Tam Tạng như vậy một gọi, đã có chút mơ hồ Ngao Ngọc lúc này mới đỏ mặt đi ra. Mà Sa Tăng gặp Ngao Ngọc bộ dáng ngoại trừ có chút khí huyết quay cuồng bên ngoài, cũng không có cái gì dị thường, lúc này mới xác định quả nhiên là không quá mức đại sự. Lập tức Đường Tam Tạng liền vội vàng mang theo Ngao Ngọc cùng Sa Tăng trở về ngủ ngoài trời chỗ, lặng lẽ theo trong hành lý lấy một bộ tăng bảo lưu tại cái kia nơi hẻo lánh bên trong, lại lặng lẽ sờ soạng trở về. Mà tại trong khắp thời gian này, Đường Tam Tạng mới hoàn toàn cảm nhận được loại cảm giác kỳ diệu đó. Cái kia bị chôn dưới đất chính mình liền như là chính mình chỗ kéo dài mà ra thân thể đồng dạng, nhất cử nhất động, một hít một thở đều có thể thao túng tự nhiên. Đương nhiên, cái kia chính mình bây giờ bị chôn dưới đất, hô hấp là tạm thời hô không hút được, bất quá lấy cái kia cường hãn thể phách, chôn hơn mấy canh giờ cũng khẳng định nín bất tử chính là. Chương 213, ý chi sở trí, thân theo mà động, cầu đặt mua a. Theo Đường Tam Tạng tại cái kia nơi hẻo lánh bên trong lưu lại một bộ tăng bào về sau, nghe nói sư phụ ra chuyện hầu tử cùng chư bát giới cũng đội vàng quay trở về. Bất đắc dĩ, Đường Tam Tạng liền đem vừa mới lời nói lại lần nữa lặp lại một lần. Ân, đây cũng không phải là đánh lừa dối, cái này chỉ là vì bảo trì các đồ nhi trong lòng hoàn mỹ sư phụ hình tượng. Dù sao, ác ý phá hư người khác tín ngưỡng, cùng mưu sát có gì khác. Mà hầu tử cùng chư bát giới đương nhiên sẽ không hoài nghi Đường Tam Tạng, chỉ là coi là Sa Tăng nhỏ nói thành to mà thôi. Lập tức, Đường Tam Tạng xoay chuyển ánh mắt, liền lấy cơ tối nay cảnh ban đêm vừa vặn, thích hợp dạo bước trong đó, lại đuổi một đoạn đường cũng tốt, sớm ngày đến Tây Thiên bái Phật cầu kinh, liền lại lần nữa mang theo các đồ nhi lên đường đi. Sau một hồi lâu, dưới ánh trăng, vừa mới đường tam tạng chỗ dừng lại vắng vẻ mặt đất đống nhiên chui ra một cái lớn đầu hói, mà lại viên này lớn đầu hói chán còn hơi hơi tỏa sáng. Cái này lớn đầu hói hai bên quan sát một chút, xác nhận phụ cận không người về sau, lúc này mới linh hoạt theo trong đất chui ra, chợt đem bộ kia tăng bảo mặc. Theo bộ kia tăng bảo mặc, cái này lớn đầu hói nhẹ nhàng nắm thật chặt nắm đấm của mình, phảng phất tại cảm ứng đến cái gì. Đây rốt cuộc còn tính hay không là ta? Cái này lớn đầu hói tùy ý giật giật tay chân, cảm giác cùng bản thể không có không khác biệt sau khi, nhưng trong lòng thì không khỏi sinh ra một cái nghi vấn như vậy. Cùng cái kia trong đồn đãi cái gì chạm tam thi, độc lập ý thức không giống nhau, đường tam tạm cảm giác cái này thân thể càng giống là mình kéo dài mà gian nào đó một bộ phận, ý thức hoàn toàn là cộng đồng. Càng nói đúng ra, đường tam tạm giờ phút này càng giống là tại phân tâm nhị dụng hoạt động cái này thân thể. Có lẽ, đây cũng là đột phá cái kia hạn chế khí giới hạn về sau, vì đánh vỡ thể phách cực hạn phương thức. Tại đi qua ngắn ngủi mộng bức về sau, đường tam tạng liền rất nhanh phản ứng lại, tự nhiên cũng phát giác được trên thân thể biến hóa. Tại đem cái này thân thể tách ra về sau, đường tam tạng bản tôn bây giờ thể phách cường độ lại là cùng vừa mới rời đi đại đường đột phá nhân giai hạn chế khí không khác. Nói cách khác, đường tam tạng bản tôn trở nên yếu đi rất nhiều, đại khái chính là khôi phục được toàn lực nhất quyền miễn cưỡng có thể đem ngũ chỉ sơn đánh nổ mức độ. Tới đối đầu, ngược lại là cái này tách rời mà ra thân thể duy trì lấy đường tam tạng cho là cái kia thể phách cực hạn trình độ, mà lại cũng không biết phải chăng là bởi vì ý thức chung, thậm chí ngay cả linh đài thức hải đều chung nguyên nhân, chính đạo chi quang cùng đại uy thiên long đều có thể sử dụng. Ừm, cho nên nói, theo một ít sự tình mà nói, Bần tăng có thể hưởng thụ được gấp đôi vui vẻ. Đường tam tạng cảm thụ được cái này trong thân thể lực lượng quen thuộc, trong lòng âm thầm nghĩ đến. Đương nhiên, đường tam tạng chỉ là hai cái thân thể đồng thời tụng niệm bản nhược ba la mật đa tâm kinh, cũng liền có thể để tâm linh gấp đôi hưởng thụ được yên tĩnh. Nói đến, cái này có tính hay không là trong minh minh trùng hợp? Đường Tam Tạng âm thầm nghĩ đến. Cho tới nay, Đường Tam Tạng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bận tâm cái kia ý nan bình sự tình, liên lụy đến hắn vị này vô tội thánh tăng trên thân, bây giờ nhiều hơn như thế một cái thân thể, ngược lại là không cần có cái lo lắng này. Ý nan bình, sau này cái này thân thể liền gọi ý nan bình đi. Vừa nghĩ đến đây, Đường Tam Tạng đem trên thân cùng bản tôn giống nhau như lúc trắng thuần tăng bảo xé toang hơn phân nửa. Trần trụi hiện lộ ra long hình hình xăm nửa người trên, đem còn sót lại tăng bảo như là tầm thường vải trắng như vậy bỏ tại bên hông. Cái kia tư thái, làm cực kỳ giống một cái tuấn tú vô song của nhân. Đến mức hình dạng nhất trí vấn đề, đường tam tạng lại là không thể nào giải quyết, tướng mạo chính là phụ mẫu ban tặng, cho dù là quá phận xuất sắc, đường tam tạng cũng không tiện tự tiện hư hao. Còn nữa, đường tam tạng trung quy là cái không có có pháp lực phàm nhân, không thể như là hầu tử như vậy sử dụng huyễn hóa chi thuật đến cải biến tự thân ngoại hình. Thôi được, thì như vậy đi. Thái độ bình thường duy trì chính đạo chi quang là được, nếu như là nhập liễu phạm trần bên trong, đeo lên mặt nạ trang sức là đủ. Ừm. Chậm rãi. Đường Tam Tạng đống nhiên cảm giác mình tốt như xa vào tư duy theo quán tính bên trong, bản tôn làm một cái tăng nhân thì cũng thôi đi, ý nan bình cũng không từng cho thấy qua tự thân chính là hòa thượng tin tức. Còn nữa, trong Phật giáo nam tính Bồ Tát Phật tổ lưu phát người nhiều như cá giết sang sông, mà lại cơ bản đều là chút không tốt lắm tóc ăn đầu dứa. Vừa nghĩ đến đây, đường Tam Tạng ánh mắt lại là không khỏi sáng lên. Tóc xanh như mực, có lẽ không phải là không được. Thế mà, rất nhanh đường Tam Tạng liền nghĩ đến một chút điểm nghiêm trọng sự tình. Tóc này, nên như thế nào mọc ra? Tự đường Tam Tạng làm đại đường thánh tăng thời điểm, đầu này đỉnh cũng đã là bộ dáng như vậy. Những năm gần đây, minh bạch chính mình đã định trước làm tăng nhân đường Tam Tạng, cũng chưa từng để ý quá mức phát sự tình. Bây giờ, đường Tam Tạng lại là bỗng nhiên minh bạch tính nghiêm trọng của vấn đề. Chẳng lẽ, bần tăng? Sẽ không, khẳng định là cái kia Phật môn thủ đoạn, nhất định có phương pháp giải trừ. Đường Tam Tạng vốn là có chút mừng rỡ tâm tình, lại là có chút thất ức. Có lẽ, cái kia tìm một cơ hội hỏi một chút Ngộ Không cùng Bát Giới, trong thiên địa này phương nào đại năng có sống phát diệu thuật, Bần Tăng cũng tốt để ý Nan Bình đi bái phòng hắn một lần, cầu cái biện pháp mới là. Mà ý Nan Bình, đường Tam Tạng lại là không có ý định để hắn một đường dọc theo đi về phía tây đường đi theo mà đi. Đảm nhiệm phương thiên địa này to lớn, nhưng cho tới nay thời khắc đều hoặc nhiều hoặc ít thụ lấy trói buộc cùng giám thị đường Tam Tạng, còn tưởng là thật chưa từng hảo hảo mà tự do tại thiên địa chi bên trong đi một chút. Vậy liền, đường Tam Tạng ánh mắt quay lại, hướng về đông phương mẫu cái phương vị nhìn qua. Hoa Sơn, Tam Thánh Mẫu cùng Lưu Ngạn Sương sự tình, nhìn xem cũng không tệ. Ừm, còn nữa trong đồn đãi bảo liên đăng chính là giữa thiên địa nhất đẳng pháp bảo, lớn lên phát, lường trước cũng không khó. Lúc này, lấy ý Nan Bình thân phận, không hiểu sinh ra một loại biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay cảm giác đường Tam Tạng, cũng không có như là bản tôn như vậy, mỗi khi gặp nguyệt buổi sáng liền đúng giờ ăn nghỉ ngơi, mà chính là mặc cho ánh trăng vẩy lên người. Ở Trần Tại Sơn giã bên trong một đường chạy hết tốc lực lên. Làm càn, tự do, tùy hứng. Ý chi sở trí, thân theo mà động. Đường Tam Tạng cái kia bị đè nén thật lâu thiên tính, giờ khác này mượn nhờ ý Nan Bình thân phận lại là thỏa thích phát tiết đi ra. Không cần cố kỵ cần tại các đồ nhi trước mặt duy trì tốt sư phụ hình tượng, cũng không cần để ý chính mình biểu lộ ra vượt qua đầy trời thần Phật có khả năng trưởng khống phạm vi năng lực sẽ thu nhận biến số, càng hoàn toàn không cần lo lắng quá phận tự do tùy hứng sẽ có tổn hại chính mình lưng đeo trách nhiệm số mệnh. Giờ khắc này, tại dưới ánh trăng tùy ý phi nước đại đường tam tạng, một chân giẫm đạp tại một cái ngọn núi phía trên, hơi hơi đạp một cái ở giữa, lấy thuần túy cậy mạnh trong nháy mắt bay vọt đến khác một cái ngọn núi, lập tức lại lần nữa đạp một cái, không ngừng mà tại liên miên bên trong dãy núi biến ảo phương vị. Mà hai cái thân thể bên cạnh cảnh sắc lấy khác biệt tần suất cải biến đồng thời, mặc kệ là chạy vội Vu Sơn đầu ở giữa ý Nan Bình, vẫn là dạm chân tại Bạch Long Mã phía trên đường tam tạng, biểu lộ đều toát ra vài tia minh ngộ thần sắc. Bản tôn là tâm, trách nhiệm số mệnh chỗ, tâm không khỏi ý, cần gánh vác số mệnh trách nhiệm, mà một cái khác thân thể thì là ý, ta ý Nan Bình, tức bình chính mình ý là đủ. Chương 214, uống nhiều nước nóng. Đường tam tạng bản tôn giống nhau bình thường như vậy không có biểu hiện ra cái gì dị dạng, tụng kinh ba lần, lập tức ăn nghỉ, không để cho ba vị các đồ nhi cảm giác được bất kỳ dị thường. Mà một bên khác, Đường Tam Tạng lại là đem chú ý lực đều ném đến ý Nan Bình trên thân, quen thuộc lấy cái này đã cực độ hiểu rõ, lại có chút xa lạ thân thể. Giờ khắc này, Đường Tam Tạng lấy hai chân phi nhanh tại đại địa phía trên, tốc độ lại dường như không kém chút nào những cái kia tiên đạo cưỡi mây đạp gió chi thuật, thân hình giống như một đạo tàn ảnh đồng dạng tại dãy núi ở giữa bay lượn mà qua. Chỉ bất quá, Đường Tam Tạng cái này tư thái lại là cùng tiêu sái kéo không bên trên quan hệ, cái này thuần túy nương tựa theo cậy mạnh động tác, vẹn vẹn chỉ có thể đầy đủ thuyết minh lấy cái gì gọi là bạo lực mỹ. Mỗi một bước đều có thể dẫn phát sơn mạch chấn động, chế tạo ra liên miên bất tuyệt to lớn tiếng oanh minh, như là cái gì khủng bố cùng cực hồng hoang hung thú tại đại địa phía trên lao nhanh mà qua đồng dạng. Mà các nơi đất đai cho dù lòng có cảm giác, lại là không dám chút nào thò đầu ra, lại không dám lô mãng đi cảm giác cái kia hồng hoang hung thú tin tức, tránh cho trêu chọc cái kia không biết tồn tại không vui, đưa tới họa sát thân. Làm nhất phương thổ địa, tuy nhiên cũng có thần chức, nhưng tại thiên đình hệ thống bên trong lại là bất nhập lưu tồn tại. Lại cách xa 33 trọng thiên tiên đỉnh chỗ, nhiều khi cho dù là bị hung tính đại phát yêu quái nuốt ăn, thường thường cũng là không giải quyết được gì kết quả. Trong tam giới, phiến đại địa này hạng gì bao la? Đất đai số lượng sợ là so ra kém thiên binh, cũng chênh lệch không xa, cái kia thiên đỉnh bên trong cao cao tại thượng đại năng lại thế nào thời gian đem dư thừa quan tâm cho bọn họ. Có lẽ nói, kết quả duy nhất chính là chống ra một vị trí, thiên đỉnh lại thêm một cái chiêu mộ chỉ tiêu mà thôi. Mà những thứ này thổ địa công cũng tự nhiên minh bạch tình cảnh của mình, như thế hung bạo tồn tại quá cảnh. Lại chẳng quan tâm là được, nếu không chết cũng sẽ chết chết vô ích. Đường Tam Tạng tự nhiên không biết mình biểu hiện ra cuồng bạo, kinh hãi hù dọa đất đai cùng vô số trong núi sinh linh, nhiều rất nhiều sinh linh mộng đẹp. Dù sao từ trước tới giờ không từng như vậy tùy ý địa cuồng chạy Đường Tam Tạng, giờ khắc này vẹn vẹn cảm thấy bừng lòng, tự do, chính là liền trên bầu trời trăng sáng đều giống như so bản tôn chỗ kia muốn tròn phía trên rất nhiều, thậm chí không khí đều dị thường tươi mát thơm ngọt. Trăm dặm, ngàn dặm, vẫn là 10.000 dặm. Theo ánh bình minh vừa ló dạng, Đường Tam Tạng nhìn trước mắt cái này cao vút trong mây trùng điệp, cái này mới dừng lại tốc độ, có chút thở dốc lên. Liên tiếp chạy hết tốc lực một đêm, Đường Tam Tạng ngoại trừ phản ứng sinh lý đồng dạng hơi hơi thở dốc bên ngoài, chẳng những không có cảm giác được chút nào mệt nhọc, ngược lại có loại toàn thân thư sướng cảm giác. Nghỉ ngơi một phen, ý Nan Bình tại chỗ đứng vững, vừa vặn cái này canh giờ cũng nên đến bản tôn rời giường, lại lần nữa lên đường hướng tây thời gian. Khoan hay nói, Đường Tam Tạng phát hiện nay cái trạng thái này còn có chút kỳ diệu, rõ ràng hai cái thân thể ý thức chung. Ý Nan Bình thân thể chạy hết tốc lực một đêm, theo bản tôn thức tỉnh lại cảm thấy đến một trận tinh thần tỏa sáng, dường như vừa mới ngủ tỉnh đồng dạng. Chẳng lẽ là như là hải đồn như vậy, cùng loại nao trái phải thay phiên công tác nguyên lý. Đường Tam Tạng bản tôn một bên như quá khứ như vậy dùng qua hầu tử chuẩn bị xong đồ ăn sáng, lại lần nữa cơi trên Bạch Long Mã lên đường, một bên trong lòng âm thầm suy đoán. Cùng lúc đó, Đường Tam Tạng cũng đang không ngừng hiệp điều đồng thời hoạt động hai cái thân thể, dù sao cho dù lại thế nào như cánh tay điều động, nhưng cũng coi là phân tâm nhị dụng. Cho nên lấy đồng thời hoạt động hai cái thân thể lúc, hai bên phản ứng tạm thời đều biểu hiện được hơi có chút trì độn, mất tự nhiên. Sư phụ, ngươi thế nào? Thế nhưng là tối hôm qua cảm lạnh rồi. Thân thể không thoải mái. Gánh lấy trọng trách theo sát tại Đường Tam Tạng bên cạnh xa tăng thấy, không khỏi quan tâm hỏi. Mà tại phía trước mở đường hầu tử nghe xong, cũng không nhịn được quay đầu quan sát một phen, khẽ cho mày, lại là mơ hồ đã nhận ra Đường Tam Tạng thể phách có vẻ như trở nên yếu đi không ít. Sư phụ, có thể là sinh bệnh rồi. Chẳng lẽ là tối hôm qua ban đêm đi đường, lây dính hạt sương, chọc phong hàn? Hầu tử có chút lo lắng hỏi. Không ngại, không ngại. Đường Tam Tạng hơi hơi khoát tay áo, mặt lộ vẻ an lành yên lặng đáp. Vi sư vẹn vẹn có một chút không thoải mái mà thôi, vượt qua thời gian qua một lát liền vô ngại. Sư phụ kia uống nhiều nước một chút, uống nước là đủ. Nói xong, hầu tử liền muốn theo xa tăng chố gánh lấy trong hành lý lật ra tử kim bát đi đánh chút nước suối trở về. Ừm. Đang lúc này, hầu tử chú ý tới trong hành lý bị Sa Tăng phóng tới một bên ngọc tịnh bình, tự đủ. Cái này ngọc tịnh bình, để mà chứa nước, lại là vừa vặn. Vừa nghĩ đến đây, hầu tử cũng không thèm để ý cái này Ngọc Tịnh Bình chân chính công năng là cái gì, dù sao có thể bị sư phụ dùng để uống nước, cũng coi là vinh hạnh của nó. Lập tức, không đến thời gian qua một lát, hầu tử liền nương tựa theo Kim Tình Hỏa Nhãn rất mau tìm đến trong núi nguồn nước, dùng Ngọc Tịnh Bình đựng không ít thanh tuyển trở về. Đến, bát giới. Mà đang lúc Đường Tam Tạng muốn tiếp nhận Ngọc Tịnh Bình, nhận hầu tử hảo ý để tránh hầu tử lo lắng thời điểm, hầu tử lại là đem Ngọc Tịnh Bình đưa cho Chư Bát Giới. Hầu ca, làm gì? Không rõ ràng cho lắm Chư Bát Giới bản năng tiếp nhận Ngọc Tịnh Bình, hỏi. Sư phụ từng nói qua, uống nhiều nước nóng, chữa khỏi trăm bệnh. Hầu tử theo trong hành lý lay một chút, một bên móc ra cái kia quạt ba tiêu, vừa nói. Vừa vặn, có cái này Ngọc Tịnh Bình cùng quạt ba tiêu, cũng có thể cho sư phụ hâm nóng nước trong, ấm ấm thân thể, đối loại trừ phong hàn rất nhiều hiệu dụng. Thoáng chốc, Chư Bát Giới cả đầu heo đều luống cuống. Hầu tử bọn người có thể nhận ra cái này quạt ba tiêu, Thất Tinh Bảo Kiếm, Ngọc Tịnh Bình chờ một chút lao quân pháp bảo, còn tất cả đều là Chư Bát Giới hồi tưởng lại. Mà bây giờ, cái con khỉ này muốn cầm lấy cái này quạt ba tiêu đến phiến chính mình. Đây chính là Tiên Thiên Âm Dương quạt ba tiêu bên trong dương phiến, có thể phiến xuất thế ở giữa chư lửa, chính là liền lục đinh thần hỏa, tam muội chân hỏa chờ một chút thần hỏa đều không nói chơi. Đừng nha. Hầu ca. Chư Bát Giới một bên dự định độn quang mà chạy, một bên lại là hô to lên. Sẽ chết người. Thế mà hầu tử trong tay quạt ba tiêu lại là không có như Chư Bát Giới suy nghĩ như vậy trực tiếp không quan tâm mà phiến xuống tới, mà chính là tiện tay theo Chư Bát Giới trong tay lại lần nữa cầm lại Ngọc Tịnh Bình, nói ra. Thật là, để ngươi giúp ta lão tôn cầm một chút cái bình, thuận tiện theo trong hành lý lật ra quạt ba tiêu mà thôi, làm cho cùng mổ heo giống như. Lập tức, hầu tử một tay cầm Ngọc Tịnh Bình, một cái tay khác thì là cầm lấy quạt ba tiêu đặt ở cái bình bên cạnh hơi hơi một cái. Hô! Trong lúc nhất thời, theo quạt ba tiêu rơi xuống, vạn hỏa mọc thành bụi. Vây quanh Ngọc Tịnh Bình hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Mà cho tới giờ khắc này, phân tâm nhị dụng Đường Tam Tạng mới chậm đem hầu tử nói tới lời nói đặt vào trong tai. Chậm rãi. Bần tăng cái gì thời điểm nói qua, uống nhiều nước nóng lời nói. Bần tăng nói qua sao? Bần tăng giống như chưa từng như vậy quan tâm tới vị nào nữ thí chủ mới đúng nha. Chờ một chút. Đường Tam Tạng xoay chuyển ánh mắt, nhìn lấy hầu tử cái kia một tay xách theo Ngọc Tịnh Bình, một tay cầm quạt ba tiêu quạt lửa bộ dáng, không khỏi cảm giác được có một chút đau đầu. Cái này sợ là tại thiêu dung nham đi. Chương 215, Lưu Ngạn Xương. Đang lúc Đường Tam Tạng bản tôn ngay tại vì hầu tử hồ nháo mà hơi có chút đau đầu thời điểm, ý Nan Bình bên này bên thai lại là vang lên một câu. Vị cao nhân này, không biết ngươi tu hành đã bao nhiêu năm. Vừa mới tiểu sinh nhìn đến một cái bước đi như bay giống như chợt lóe lên bóng người, thế nhưng là cao nhân ngài. Đường Tam Tạng lúc này mới phát hiện bên cạnh chẳng biết lúc nào có cái thư sinh tới gần, lộ ra một cố dáng vẻ thư sinh sau khi, có vẻ hơi cẩn thận mở miệng hướng về chính mình nói chuyện. Ai nha, hổ thẹn, ta mới tu hành hơn 20 năm, tính không được cái gì. Đường Tam Tạng đáp trả cái này thư sinh vấn đề, nhưng cũng phát hiện mình bây giờ trang phục lại là có chút dị loại. Dù sao Hoa Sơn phụ cận không thiếu người ở, cho dù là bây giờ ánh bình minh vừa ló dạng, phóng tầm mắt nhìn tới, trong sơn đạo cũng có thể nhìn đến tầm thường sơn dân loại hình đi qua. Mà chính mình như vậy trần trụi có thể xưng hoàn mỹ trên thân, chung quy là có chút không rất thích hợp, lại thêm duy trì lấy chính đạo chi quang bao phủ mặt thật, bực này không giống phàm tục biểu hiện càng là dễ dàng trêu chọc chú ý. Lúc này, Đường Tam Tạng liền đem cái kia chính đạo chi quang thu liễm, lộ ra mặt thật hiện thân. Thư sinh kia biểu lộ giờ phút này có thể nói là đặc sắc, đầu tiên là chấn kinh, tùy theo là hoài nghi, sau cùng tự ti mặc cảm sau khi, lại tràn đầy sủng tính cực kỳ hâm mộ. Không biết pháp sư ở đâu tòa tiên sơn tu hành? Quả nhiên là tiên nhân chi tư vậy. Không thể không nói, bây giờ Đường Tam Tạng mặc dù là cái đầu hói, thế nhưng cởi trần, đem cái kia cường tráng hoàn mỹ bắp thịt triển lộ mà ra bộ dáng. Lại thêm trên thân chưa từng có lấy bất luận cái gì cùng tăng nhân tương quan hóa trang hoặc là Phật châu loại hình, thư sinh còn tưởng là thật chưa từng coi là trước mắt vị cao nhân này là tăng nhân hoặc là hòa thượng loại hình. Cái này thư sinh chỉ coi Đường Tam Tạng là ở đâu tòa bên trong ngọn tiên sơn tu hành người, bây giờ đúng lúc đường lối cái này hòa sơn chi địa thôi. Về phần tại sao tu hành người sẽ đổi hỏi, thư sinh trong lòng hơi đoán suy nghĩ một chút, lại là đại khái hiểu nguyên nhân chỗ. Trong núi khổ tu có nhiều bất tiện chỗ, chính là liền giáp tử năm tháng đều chớp mắt đi qua. Thế nào thời gian chỉnh lý tóc bực này việc nhỏ? Thì ra là thế, trong sách nói tới cũng không hết chính xác nha, xem ra bình thường tu hành người đều là chút đầu hói. Mà Đường Tam Tạng xoay chuyển ánh mắt, trong lúc vô tình nhìn trước mắt thư sinh này chỗ lưng trong bọc hành lý giống như có mấy cái bộ quần áo, mà chính mình hình thể cùng thư sinh này tổng thể mà nói lại là không khác nhau lắm. A, Đường Tam Tạng dừng một chút, ngược lại đè xuống thói quen của mình, trên mặt ngược lại như là kiếp trước như vậy lộ ra một cái gặp nhau hận muộn biểu lộ, nói ra. Huynh đài nói đùa. Nơi nào có cái gì tiên sơn, ta cũng bất quá là người phàm phu tục tử thôi, thậm chí tối hôm qua tại trong núi rừng đi đường còn đem quần áo làm hư, không biết. Thư sinh này cũng là cái thông minh người, trong nháy mắt liền nghe được Đường Tam Tạng ý ở ngoài lời, vội vàng từ phía sau trong bọc hành lý lấy ra dự bị quần áo, nói ra. Tiểu sinh cái này quần áo coi như sạch sẽ, nếu như cao nhân không chê, có thể áo chi. Vậy liền cảm giác Tạ huynh đài hảo ý, lần này lễ ngộ, ngày khác tất có hậu báo. Đường Tam Tạng học vừa mới thư sinh thủ thế, hơi hơi chắp tay tiếp nhận thư sinh đưa tới áo bảo. Lúc này, Đường Tam Tạng cũng không có cái gì che che lấp lấp ý tứ, những thứ này hứa địa phương nên lộ, đừng nói là chỉ là phàm nhân, chính là tại Ngọc Đế thậm chí cả vô số tiên nhân tiên nữ trước mặt đều đã không sai lộ toàn bộ, chỉ cần không phải một ít hài hòa chỗ, Đường Tam Tạng ngược lại cũng không có cái gì không nên có nhăn nhó chỗ. Lập tức, Đường Tam Tạng đem thư sinh này bảo khoác tại trên thân về sau, đơn giản chỉnh lý một phen về sau, ngược lại đối với thư sinh nói ra. Ta tiên gọi ý Nan Bình, hôm nay ngược lại là đa tạ huynh đài quần áo. Cái này tại Đường Tam Tạng xem ra có chút nhiệt tình thư sinh lúc này vội vàng đi lễ, ngăn nắp nói. Tiểu sinh Dương Ngạn Hương Thịnh, gặp qua chân nhân. Lưu Ngạn Sương. Đường Tam Tạng ánh mắt sáng lên, lại là không muốn ở chỗ này gặp được vị huynh đài này. Nếu như coi là thật so đo, cái gì điều ti nghịch tập Bạch Phú Mỹ cùng hắn tao ngộ tương đối nhưng là kém xa. Người ta vị này có thể sửng sốt theo một cái thường thường không có gì lạ thi rất sách sinh thành Dương Tiễn em rể, Ngọc Đế cháu ngoại tế. Duyên, quả nhiên là rượu không thể duyên nha. Đường Tam Tạng nhìn trước mắt vị này nhìn qua thường thường không có gì lạ Lưu Ngạn Sương, không khỏi thấp giọng cảm khái một câu. Vốn đến chính mình liền đối với tại Lưu Trầm Hương sự tình rất là tò mò, không ngờ ở chỗ này ngược lại là ngẫu nhiên gặp phía trên phụ thân của hắn. Nói như vậy xuống tới, giả dụ ta làm cái ý đồ xấu, Lưu Trầm Hương đó là nói không có liền không có. Trầm Hương nha. Ngươi có thể được cực kỳ cảm tạ ta ân không giết. Đường Tam Tạng trong lòng đống cảm giác buồn cười sau khi, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra một tia bình thường thói quen từ bi ôn hòa nụ cười. Mà Lưu Ngạn Sương giờ phút này nhưng trong lòng thì đại hỉ, có chút vui mừng nói. Nói như vậy cao nhân cũng cảm thấy tiểu sinh thân có tiên duyên. Đương nhiên, phàm tục bên trong có thể cùng huynh đài bằng được tiên duyên người, có thể nói là lắc đắc không có mấy. Đường Tam Tạng có chút khẳng định đáp. Lúc này, Lưu Ngạn Sương hoan hỉ vạn phần hướng về Đường Tam Tạng không người chắp tay nói. Đã như vậy, mong rằng mời cao nhân thu ta làm đồ đệ, cũng tốt đắc đạo thành tiên. Đường Tam Tạng hơi sững sờ, lúc này mới phát hiện chính mình sợ là có chút hiểu lầm Lưu Ngạn Sương ý tứ, nói ra. Huynh đài nói đùa, ta cũng bất quá là một giới phàm phu tục tử, chỉ là có mấy phần khí lực mà thôi, lại là không vào tiên nhân kia nhất lưu, nói gì đắc đạo thành tiên. Dừng một chút, Đường Tam Tạng tại Lưu Ngạn Sương hơi có chút thất vọng dưới con mắt, tò mò hỏi. Lại nói huynh đài vì sao muốn tu tiên? Lưu Ngạn Sương thở dài một hơi, nói ra. Không dối gạt cao nhân. Tiểu sinh học hành gian khổ hơn 20 năm, bây giờ tuổi gần 30, lại vẫn thi rớt, làm cái thi rớt thư sinh, trong lòng vốn một bụng tích tụ chi khí, nhưng sáng nay thỉnh thoảng thấy cao nhân bước đi như bay, đi sơn mạch ở giữa như giẫm trên đất bằng bóng người, lại là đông cảm giác lòng dạ khoáng đạt, không khỏi hướng tới cao nhân loại kia đạp tận thiên sơn như giẫm trên đất bằng tự do. Cho nên lấy, tiểu sinh lúc này mới đuổi theo cao nhân phương hướng mà đến, không muốn vừa vặn nhìn thấy cao nhân ở đây chỗ nghỉ ngơi, cả gan mà tiến lên quấy rầy, chính là hy vọng cao nhân có thể thu tiểu sinh làm đồ đệ. Mở ra cái kia tiên gia cửa lớn, mong rằng cao nhân thành toàn. Việc này, xin lỗi, thành toàn không được. Không cần đoán chừng thánh tăng hình tượng Đường Tam Tạng, đơn giản ngay thẳng vỡ nát lấy Lưu Ngạn Sương vọng tưởng, nói ra. Huynh đài biết vì sao thường nói, phi thăng thành tiên sao? Lưu Ngạn Sương hào hoa phong nhã lắc lắc, nói ra. Không biết. Đó chính là bởi vì nằm mơ ban giữa ngày nhiều, tự nhiên cũng thì nhiều hơn rất nhiều vọng tưởng phi thăng thành tiên thế hệ. Đường Tam Tạng hai tay một đám, giải thích nói. Việc này, Đường Tam Tạng còn tưởng là thật không có nói ngoa. Mặc kệ là theo chư bát giới trong miệng, còn là từ đâu tra trong miệng, Đường Tam Tạng đoạt được biết rõ thiên đỉnh trong tin tức, theo năm đó phong thần bảng sắc phong tiên thần về sau, cái này vô số năm qua, thiên đỉnh thì hiếm có chiêu mộ không có chút nào theo hầu bối cảnh phạm nhân vị tiên. Chương 216, Bảo Liên đăng mặt nạ, cầu đặt mua A. Tự phong thần về sau, hoàn toàn chính xác ngẫu nhiên có phạm nhân phi thăng nhập thiên đỉnh bên trong, cơ bản cũng đều là tiên nhân chuyển thế đến nhân gian bị phạt, hết hạn tù về sau lại lần nữa về trước thôi. Cho dù là thiên đỉnh cái kia số lượng đông đảo thiên binh, cũng cơ bản đều là thượng cổ phong thần bảng bên trong tồn tại xuống anh linh biến thành, mà cũng không theo nhân gian chiêu mộ phạm tục thượng giới. Dù sao như hôm nay đỉnh chỗ chủ trương chính là tam giới có thứ tự, tiên chính là tiên, người chính là người, yêu chính là yêu. Tiên phàm khác nhau, gây ngăn cách, bất quá cũng chỉ như vậy. Cho nên lấy, thuần túy phàm nhân muốn tại ngắn ngủi trăm năm ở giữa đắc đạo thành tiên, thuần túy chính là si tâm vọng tưởng. Đương nhiên, nếu như vận khí vô cùng tốt, có thể ăn phía trên một khỏa nhân sâm quả, lại hoặc là bàn đảo, lại hoặc là ăn được một khỏa thái thượng lao quân cửu chuyển kim đan, phàm nhân cũng có thể có chút hứa xác suất có thể lập địa thành tiên. Ách! Thời điểm trước kia, Đường Tam Tạng tưởng rằng tất nhiên có thể lập địa thành tiên, thẳng đến chính mình tự mình thực hành về sau, mới phát hiện quả nhiên là tiên phàm khác nhau. Chính mình cũng dập đầu mấy người nhân sâm, đừng nói là lập địa thành tiên, chính là liền pháp lực đều không có gạt ra một dọn, thuần túy dễ chịu hết liền không có. Lại nói, huynh đài, ngươi liền đọc sách đều đọc không thắng người khác, vì sao có tự tin có thể cho tu tiên đâu? cần biết cái kia tu tiên pháp môn so nho học kinh điển có thể khó nhiều, sợ là ngươi học được tóc trắng thơ, đèn cạn dầu, đều chưa hẳn có thể lý giải trong đó hàng nghĩa, chớ nói chi là tu luyện thành tiên. Đường Tam Tạng không chút lưu tình đánh vỡ lấy Lưu Ngạn Xương tưởng tượng. Dù sao Đường Tam Tạng đối với thư sinh loại này tồn tại qua đi vẫn là từng có một chút tiếp xúc, biết sơ lược bọn họ tổng thể tính tình bảo thủ, chính trực sau khi, ý dâm tưởng tượng năng lực lại cũng là loài người quần thể bên trong bản tiêm tồn tại. Mà Lưu Ngạn Xương nghe vậy, biểu lộ lại là cứng đờ, dường như bị đâm trúng chỗ đau đồng dạng, thật lâu về sau, mới run rẩy bờ môi nói. Cảm giác. Cảm tạ cao nhân chỉ điểm. Đều nói ta cũng không phải gì đó cao nhân, cũng không tiên nhân nhất lưu. Trên thực tế, ta cùng huynh đài bản chất không có không khác biệt, đều là phàm phu tục tử mà thôi, chỉ bất quá thể phách so ra mà nói các ngươi những thứ này thư sinh yếu đuối lại là cường hãn một chút. Đường Tam Tạng vỗ vỗ dường như bị đả kích đến ánh mắt có chút đờ đẫn Lưu Ngạn Xương, an ủi. Thật chứ? Cái kia tiểu sinh có khả năng hay không như ý huynh như vậy, có thể tung hoành ở thiên sơn như dẫm trên đất bằng. Lưu Ngạn Xương dường như bị Đường Tam Tạng lời nói nhắc nhở như vậy, liên tục truy vấn. Ê! Đại khái đi, thường nói, nhân loại thế nhưng là có được vô hạn khả năng tồn tại. Đường Tam Tạng lấy đã từng không biết từ chỗ nào nghe được lời nói an ủi Lưu Ngạn Xương. Lúc này, Lưu Ngạn Xương hai tay ở trước ngực gắt gao cầm nắm đấm của mình, dường như hạ quyết định gì đồng dạng cho mình cổ vũ ủng hộ. Đối với cái này, Đường Tam Tạng chỉ có thể âm thầm chúc phúc Lưu Ngạn Xương, bất quá cũng không có khuyên nhủ ý tứ. Nhiều đoán luyện thân thể, chung quy là chuyện tốt, nếu không cái này văn nhược bộ dáng thư sinh, sau này đánh tơi bởi nhi tử thời điểm cũng tránh không được một bộ mềm yếu bất lực thái độ. Hai tử nha, nhiều đánh, chung quy nghe lời rất nhiều, cho nên Đường Tam Tạng vẫn có chút chống đỡ Lưu Ngạn Xương nhiều đoán luyện thân thể. Đến mức thể phách có thể hay không đạt tới bần tăng độ cao này, Đường Tam Tạng nhưng là đúng Lưu Ngạn Xương không ôm ấp hy vọng. Nói cho cùng, bần tăng cũng là có theo hầu có hậu trường, tốt xấu kiếp trước cũng là kim thiền tử, không dám nói Phật giáo người nắm giữ, đó cũng là Phật giáo mặt bản một trong những nhân vật. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tại tu hành phương diện, phương thế giới này càng coi trọng hơn chính là theo hầu cùng thiên phú, cho nên lấy phạm nhân còn kém rất xa những cái kia thủy thú linh thú một loại, đến mức hầu tử loại kia tiên tiên mà thành treo vách tường thì càng khỏi phải nói. Nhưng căn cứ Đường Tam Tạng biết, phàm nhân có thể tại yêu quái ngang dọc thiên địa bên trong đặt chân, ngoại trừ thiên đỉnh, đạo giáo, Phật giáo đều cố ý tiêu diệt yêu tộc bên ngoài, càng quan trọng hơn là nhân loại những cái kia chiến tướng huyết khí chi thịnh đủ để sánh vai cấp bậc thấp tiên thần nhất lưu, liên kết binh lính khí huyết, tạo thành chiến trận về sau, đủ để càn quét bầy yêu. Cho nên lấy quốc lực cường thịnh như đại đường nhất lưu, quốc vận tràn đầy, quân lực cường đại, yêu quái tầm thường còn tưởng là thực sự cụp đuôi làm yêu, tùy tiện không dám ló đầu. Mà bảo tượng quốc loại kia tiểu quốc, lại là liền bản quốc công chủ bị yêu vương lao đi hơn 10 năm. Đều chỉ có thể không thể làm gì, hữu tâm vô lực. Đúng rồi, ý huynh, không biết cái kia đoán thể chi thuật, lại nên như thế nào bắt đầu đâu. Lưu Ngạn Xương trọng trấn tinh thần sau khi, lại là phát huy trọn vẹn cái kia chăm chỉ hiếu học tính tình, cùng kính khiêm tốn hỏi. Đối với vấn đề này, Đường Tam Tạng vậy nhưng được cho có đầy đủ kinh nghiệm, dù sao vừa ngay từ đầu thời điểm, Đường Tam Tạng cũng vẹn vẹn coi là cái thân thể khỏe mạnh tăng nhân thôi, xa còn lâu mới được xưng là bây giờ như vậy thể phách cường kiện. Lúc này, Đường Tam Tạng trên dưới quét mắt một phen Lưu Ngạn Xương. Nói ra, ta quan huynh đài thể chất cái gì yếu, căn cơ không đủ, ý đồ đoán thể cường thân, lại là cần một cái quá trình tiến lên tuần tự. Ân, trước theo chạy bộ sáng sớm 10 dặm bắt đầu, xem như một cái lựa chọn tốt. Thì ra là thế. Lưu Ngạn Xương mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng không tiện nghi vấn bực này cách làm có hữu hiệu hay không. Mà lúc này, hiếm thấy cùng bạn bè giao lưu một phen vận động kỹ xảo chậm rãi mà nói đến tới Đường Tam Tạng, trong lúc vô tình lại là thấy được Lưu Ngạn Xương trong bọc hành lý giống như có một cái mặt nạ. Đường Tam Tạng do dự một chút, tùy theo mở miệng nói. Lưu Minh, ta trong lúc vô tình lại là nhìn đến ngươi bọc hành lý bên trong có một mặt gỗ, không biết có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Mặt nạ. Lưu Ngạn Xương sững sờ, sau đó theo trong bọc hành lý lấy ra cái kia ẩn ẩn bôi vẽ lấy như là bảo liên đăng đồng dạng đồ án tại mi tâm vị trí mặt nạ, nói ra. Này mặt nạ ngược lại không phải là vật hi hán gì, chính là tiểu sinh đường lối dưới chân hoa sơn chợ lúc dùng 10 đồng tiền từ nhỏ buôn bán chỗ kia mua được. Xương trên đó đồ án cùng Tam Thánh Mâu trong tay pháp khí không khác nhau chút nào, coi là Hoa Sơn phủ cận đặc hữu mặt nạ đồ án, cho nên lấy tiểu sinh dự định giữ lấy cất giữ, lại không biết ý huynh lại là có tác dụng gì. Ừm. Đường Tam Tạng khẽ gật đầu, giải thích nói. Cũng không gạt Lưu Minh, ta như vậy diện mạo. Lại là không nên bại lộ, cho nên lấy che lớp một phen cũng có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Lưu Ngạn Xương nhìn Đường Tam Tạng cái kia xinh đẹp vô cùng ngũ quan, nhìn quanh ở giữa hiển thị rõ tuyệt đại phong hoa. Ẩn ẩn càng là phảng phất có được một cô không nói rõ được cũng không tả rõ được vận vị, trong nháy mắt liền minh bạch Đường Tam Tạng ý tứ. Liền như là quá cô gái xinh đẹp cần che lấp dung mạo, tránh cho trêu chọc cái kia điên cuồng phòng túng chi đồ đồng dạng, lại không nghĩ thân vị cao nhân ý huynh cũng có như vậy lo lắng. Nhưng mà này còn là ý huynh không có tóc trạng thái, nếu như ý huynh có lưu tóc xanh, sợ là đủ để khiến vô số tự xưng mỹ nam tử thế hệ xấu hổ không chịu nổi. Lúc này, thật sâu cảm giác được tự ti mặc cảm Lưu Ngạn Xương liền cầm trong tay mặt nạ đưa tới, vừa đến, cái này các loại tiểu vật kiện không gọi được quý giá, thứ hai, Lưu Ngạn Xương cảm giác như vậy cùng ý huynh đồng hành, cũng không cần lớn như vậy áp lực. Vậy liền cảm ơn Lưu huynh. Đường Tam Tạng bản tính không chút nào già mồm, thoải mái tiếp nhận Lưu Ngạn Xương đưa tới mặt nạ liền trực tiếp mang trên mặt. Như thế như vậy, có chính đạo chi quang ngăn cách dò xét thần thông pháp thuật, cũng có được mặt nạ che chắn ánh mắt, Đường Tam Tạng ngược lại cũng không sợ ngẫu nhiên ở giữa bị người nhìn đến cái này cùng bản tôn giống nhau như lúc hình dạng. Chương 217, mặt mũi làm trọng. Mà theo Đường Tam Tạng thư sinh bảo khoác tại trên thân, mặt nạ mang tại trên mặt, này quái dị phối hợp mặc dù cũng được xương tụng có chút làm người khác chú ý, nhưng đối với trước đó cái kia chỉ là đứng tại chỗ kia đều lại giống như dãy núi bên trong thứ nhất lóe sáng tinh thần lại là tốt hơn rất nhiều. Cảm giác sâu sắc Lưu Ngạn Xương tặng áo tặng mặt nạ khẳng khái chi tình Đường Tam Tạng, đem tự thân mạnh lên kinh nghiệm không giữ lại chút nào chia sẻ về sau, nói ra: "Lưu huynh, ta chính là căn cứ lấy kể trên phương pháp rèn luyện thể phách, Lưu huynh muốn hay không nếm thử một phen?" "Thế nhưng là ý huynh, phương pháp kia thật có hiệu quả sao?" "Cái gì chạy bộ chống đẩy?" Lưu Ngạn Xương cái kia đối với ở phương diện này số lượng không nhiều thưởng thức, lại là bao nhiêu cảm giác có chút không đáng tin cậy. Lại thử một chút liền biết rõ. Đường Tam Tạng cũng không quá chắc chắn phương pháp này phải chăng có phổ biến tính, cho nên lấy trong lòng ý tò mò, liền đề nghị Lưu Ngạn Xương không bằng thử một chút. "Tốt." Lưu Ngạn Xương do dự một chút, chung quy là không chịu nổi trong lòng đối với cái kia tiên thần hướng tới, lại thêm Đường Tam Tạng cái kia vượt qua lẽ thường sức thuyết phục, lúc này liền đồng ý xuống tới. "Vậy chúng ta liền dọc theo cái này Hoa Sơn đường núi lại thử một lần." Lập tức, Lưu Ngạn Xương liền cong hắn bọc hành lý dựa theo Đường Tam Tạng nói tới phương thức chạy. Mà Đường Tam Tạng thấy thế, cũng theo đó đi theo, chuyến này Đường Tam Tạng lai Hoa núi mục đích ngoại trừ muốn kiến thức một phen Tam Thánh Mẫu bên ngoài, đơn giản chính là mượn Bảo Liên đăng thần dị chỗ nhìn xem có thể khôi phục cái kia một đầu tóc xanh. Không thể không nói, Lưu Ngạn Xương thân thể tố chất so Đường Tam Tạng dự đoán phải tốt hơn nhiều, xa hoàn toàn không phải trong ấn tượng loại kia tay trói gà không chặt thư sinh yếu đuối, tối thiểu một đoạn lộ trình chạy xuống, khí tức còn miễn cưỡng được xương tụng bình ổn. Cũng thế, Đường Tam Tạng đống nhiên tỉnh ngộ lại, thời đại này thư sinh cũng phải cần trèo đèo lội suối đi thi, tuy nói gặp không được yêu quái một loại, nhưng là tao ngộ manh thu sát suất vẫn phải có, đồng thời liền thất ngựa cũng mua không nổi nghèo khổ thư sinh chỉ có thể nương tựa theo hai chân đi đường, thân thể tố chất đương nhiên sẽ không quá yếu. Ngược lại là Bần Tăng lúc trước mỗi ngày đều trạch tại chùa trong miếu tụng kinh niệm Phật, mà lại đón đến đều chỉ có thể ăn làm, protein bổ sung không đủ, thân thể yếu ớt quá. Mà lần này Lưu Ngạn Xương liên tiếp chạy 5-6 dặm đường về sau, lúc này mới thở hào hển hướng lấy sau lưng nhàn nhã tản bộ đồng dạng nhẹ nhõm theo sau lưng Y Nan Bình hỏi: "Ý huynh, là có phải hay không như vậy?" "Đoán luyện." Đường Tam Tạng lúc trước cũng chỉ là căn cứ lấy kiếp trước thói quen một trận nói bừa chạy mà thôi, không nói chuyện ngự phía trên, vì để cho Lưu Ngạn Xương tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, Đường Tam Tạng ra vẻ mê hoặc nói: "Không sai biệt lắm, bất quá một hít một thở chi đạo, còn cần vĩnh cửu kiên trì mới là. Cần biết cái này trong thiên địa khắp nơi tràn ngập linh khí, chúng ta những thứ này phàm phu tục tử bình thường khó có thể được lợi. Bất quá kiên trì cái này một hít một thở chạy chi đạo, có thể làm cho cái kia linh khí nương theo lấy lô mũi tiến vào trong ngũ tạng lục phủ, lại thêm chạy bộ quá trình bên trong thể bị động dẫn phát khí huyết vận chuyển, từ đó để bộ phận linh khí dung nhập cái kia khí huyết mà vận chuyển đến toàn thân cao thấp, dung nhập toàn thân bên trong, từ đó đoán thể cường phách." Dừng một chút, Đường Tam Tạng nhìn lấy Lưu Ngạn Xương cái kia tin tưởng không nghi ngờ bộ dáng, vẫn không quên nói bổ sung: "Nhưng nhân loại chúng ta cùng yêu thú một loại so sánh, thân thể yếu đuối không chịu nổi, tiên thiên không đủ, cho nên lấy trong thời gian ngắn nếu như không gặp được hiệu quả, đúng là bình thường, quanh năm suốt tháng kiên trì nổi, mới có thể chậm rãi mượn nhờ thiên địa linh khí bổ tiên thiên chi không đủ." Nói đến đây, Đường Tam Tạng nhớ tới một câu danh ngôn, thuận miệng cũng liền nói ra: "Cần biết, thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, là cho nên hư thắng thực, không đủ thắng có thừa." Mà một bên Lưu Ngạn Xương lúc này liền kích động, một tay liên tục điểm, nói: "Đúng đúng đúng, có một câu nói như vậy, tiểu sinh từng có may mắn tại Nhan sư chân tàng huyền nói Tân Ký Minh lão bộ trong lúc vô tình thấy qua lời này, không ngờ cái này đoán thể cường phách chi đạo, cũng là không bàn mà hợp kinh điển tinh nghĩa." Trong lúc nhất thời, vốn là đối với Đường Tam Tạng nói lời nói bán tín bán nghi Lưu Ngạn Xương, lúc này liền tin tưởng không nghi ngờ lên, vốn là đã cảm thấy có chút mệt mỏi thân thể cũng không biết từ chỗ nào lại lần nữa tỏa sáng một cỗ lực lượng, cắn răng hướng lấy phía trước tiếp tục chạy như điên. Đáng tiếc, Lưu Ngạn Xương ý chí thẳng kiên định, thân thể lại là bị không ngừng, cái này chạy hết tốc lực không có trong phiến khắc liền ngã hoạt tại ven đường. "Lưu huynh, nhanh như vậy liền không được sao?" Đường Tam Tạng nhìn trước mắt cái này mặt đỏ lên Lưu Ngạn Xương, hỏi. "Được, được, dám chắc được, chờ một chút, hút, lập tức liền lại đi." Lưu Ngạn Xương một bên thở hào hẹn, một bên cắn răng ứng mới. "Không cần như vậy, việc này trọng tại tích lũy tháng ngày, vĩnh cửu kiên trì, xính nhất thời chi dũng, sẽ chỉ hỏng thân thể, tổn thương căn cơ." Đường Tam Tạng một tay lấy Lưu Ngạn Xương kéo lên, lập tức chỉ cách đó không xa quán trà, nói ra: "Phía trước chỗ kia có cái quán trà, chúng ta chậm rãi đi qua, nghỉ ngơi một phen lại là vừa vặn." ý huynh nói cực phải, là tại hạ vội vàng sao động, vậy liền theo ý huynh, đi qua uống một miệng trà nghỉ ngơi một chút. Như cùng một con gà con đồng dạng bị Đường Tam Tạng thuần thục nhấc lên Lưu Ngạn Sương, bản năng một sợ, nhưng cũng không dám phản kháng cái giọng nói này hiền lành, nhưng bản sự nhưng vượt xa phàm nhân cao nhân. Ừm, đúng, trên người của ta không có ngân lượng. Đường Tam Tạng bằng phẳng vô cùng nói. Ê! Lưu Ngạn Sương nhất thời nghẹn lời, trong lòng không khỏi bội phục vị cao nhân này nghèo đến bằng phẳng tư thái, có chút cảm khái lại là cảnh giới của mình thấp. Làm sao? Chẳng lẽ Lưu Huynh trên thân cũng không có ngân lượng, như vậy không thể được, cần biết ta làm người cực kỳ coi trọng phòng tuyến cuối cùng mặt mũi, tuyệt không được cái kia ức hiếp sự tình, không thể không duyên cớ uống người khác trà. Đường Tam Tạng bằng phẳng sau khi, lại là ngụ ý rất nhiều ta mời khách, ngươi tính tiền ý tứ. Tiểu sinh. Tiểu sinh còn có chút ít lộ phí, một hai chén trà mời ý huynh làm chân hầu vốn là phải có chi ý, ý huynh chớ buồn. Dừng một chút, Lưu Ngạn Sương thư sinh kia bản tính lại là rất là nảy mầm, đối với Đường Tam Tạng nói tới mặt mũi hai chữ, rất là hiếu kỳ ý gì. Mặt mũi. Khúc khục. Đường Tam Tạng nhẹ ho hai tiếng, khẽ gật đầu, giải thích nói. Mặt mũi người, chính là khí tiết. Phẩm đức. Lưu Ngạn Sương lúc này trên mặt liền hiện lên rộng mở trong sáng, có chút tán đồng nói. Ý huynh nói cực phải, mặt mũi. Ừm. Nay từ rất hay, chúng ta người đọc sách cũng phải có mặt mũi. Đường Tam Tạng nhìn lấy Lưu Ngạn Sương thư sinh kia khí mười phần phun ra mặt mũi hai chữ, lại là không hiểu cảm giác được một trận không hài hòa. Mà Lưu Ngạn Sương nhìn lấy ý Nan Bình thật lâu không có trả lời, lúc này liền có chút nghiêm túc hỏi. Làm sao? Chẳng lẽ lại ý huynh cho là ta Lưu Ngạn Sương là cái không có mặt mũi người sao? Có. Đường Tam Tạng trùng điệp gật gật đầu, nói ra. Tuyệt đối là có, ta tin tưởng ngươi, Lưu Ngạn Sương. Ý huynh, nếu như là nó sự tình, ta Lưu Ngạn Sương có lẽ không dám hứa chắc, nhưng mặt mũi. Lập tức, dường như sợ bị ý Nan Bình coi thường chính mình đồng dạng, Lưu Ngạn Sương ba ngón chỉ lên trời thể, cao giọng nói ra. Ta Lưu Ngạn Sương thề với trời, tuyệt đối phải làm loại kia có mặt mũi người, nếu như làm trái này thề, phải làm đời đời không được cao trung, đời đời nghèo khổ. Chương 218, ta chính là Đinh Đại. Nhìn lấy Lưu Ngạn Sương nghiêm túc như thế tỷ đấu bộ dáng, Đường Tam Tạng lại là minh bạch chính mình trước đây thế tư duy cùng người đọc sách này khái niệm quả thật có cực lớn khác biệt. Phải biết kiếp trước thời điểm, mặt mũi là cái gì? Tháp meo có thể ăn sao? Cái gì? Ngươi muốn thu mua mặt mũi? Bao nhiêu tiền một cân? Bao nhiêu đều có đưa cho ngươi? Đến mức bình thường loại kia mặt mũi rất xuống đất, nhặt lên tắm một cái lại dùng sự tỉnh, cái kia càng là quá quen thuộc. Bất quá, cho dù là Lưu Ngạn Sương lại như thế nào lời thề son sắt thề, Đường Tam Tạng cũng không tin hắn lời thề. Dù sao triết học tinh yếu thật là thơm định luật cơ hồ quán xuyên lịch sử loài người, Lưu Ngạn Sương không có khả năng có thể để tránh cho. Lúc này, xuất phát từ hảo ý phía dưới, Đường Tam Tạng vẫn là không nhịn được thuyết phục Lưu Ngạn Sương một câu, nói ra: "Lưu huynh quyết tâm tự nhiên là khiến người ta vạn phần bội phục, nhưng thế sự khó liệu, như vậy thề cuối cùng vẫn là không tốt." Thế mà, kéo một cái cùng những việc này, Lưu Ngạn Sương lại là mười phần kiên định cùng tự tin, dường như hoài nghi hắn mặt mũi là bực nào quá phận sự tình đồng dạng, nghĩa chính ngôn từ nói: "Ý huynh chẳng lẽ là xem thường người đọc sách?" Cái này đỉnh cái mũ chụp xuống, Đường Tam Tạng lại là có chút bó tay rồi. Bần tăng thế này sao lại là xem thường người đọc sách, chỉ là xem thường ngươi mà thôi. Lập tức, Lưu Ngạn Sương thần thái kiên nghị, hai mắt sáng ngời có thần mà nhìn xem Đường Tam Tạng nói ra: "Tốt, đã như vậy, vậy liền từ ý huynh đến tự mình giám sát tiểu sinh tốt, nếu như ta cũng có ngày tổn hại mặt mũi, vậy ta liền ngay tại chỗ theo cái này hoa sơn chi đỉnh nhảy xuống, cận kề cái chết đến từ tự chứng minh mặt mũi." Được, cái này không hiểu quen thuộc trước dao động, Đường Tam Tạng dường như đã có thể đoán được Lưu Ngạn Sương tiếp xuống ra chiêu. Chỉ bất quá Lưu Ngạn Sương thư sinh kia khí quật kính phía trên, Đường Tam Tạng lại là không tốt lại quên, liền gật đầu về sau, ra hiệu rõ ràng về sau lướt qua cái đề tài này. "Đến, Lưu huynh, ngồi xuống trước nghỉ ngơi một phen đi." "Ý huynh, mời." "A, trà này vẫn rất hương." Mà tại vào trà này lều thời điểm, Đường Tam Tạng vừa mới vào chỗ thời điểm, lại là chú ý tới trong quán trà một vị khác tướng mạo thượng giai thanh xuân nữ tử dường như nghe được Lưu Ngạn Sương cái kia lời thề son sắt lời nói, hướng về Đường Tam Tạng một hàng quăng tới chú ý ánh mắt. "Ừm." Làm Đường Tam Tạng nhìn thấy cái kia thanh xuân nữ tử thời điểm, cái kia giấu ở dưới mặt nạ mi đầu lại là vô ý thức nhấc lên một chút. Chính đạo chi quang không so hầu tử hỏa nhãn kim tinh, có thể khám phá rất nhiều hư huyễn, nhưng cũng có thể cảm giác được những cái kia vượt qua phàm nhân thần thông pháp thuật một loại. Cho nên lấy Đường Tam Tạng nhìn về phía cái kia thanh xuân nữ tử thời điểm, chính đạo chi quang lại là cảm giác được thanh xuân nữ tử trên người có tương quan ba động. Mà liên quan tới Lưu Ngạn Sương là như thế nào nghịch thiên theo Dương Tiễn cái này muội không trong tay đào góc tưởng quá trình cụ thể, Đường Tam Tạng đã nhớ đến không rõ lắm. Bất quá chỗ này Hoa Sơn chính là Tam Thánh Mẫu địa bàn, lại Tam Thánh Mẫu không so Thiên Đình trừ tiên, đạo trường, trong phủ đệ có đại lượng cấp dưới tiên lại hầu hạ, nàng chỉ là lẻ loi một mình sống tại cái này Hoa Sơn khu vực mà thôi. Nói cách khác, cái này có khả năng chính là Tam Thánh Mẫu sao? Đường Tam Tạng trong lòng âm thầm nghĩ đến. Mà một bên thanh xuân nữ tử dường như cũng chú ý tới Đường Tam Tạng ánh mắt, cái kia bình cùng đạm bạc ánh mắt hơi hơi chuyển một cái, lại là nhìn về phía Đường Tam Tạng.
Ừm.
Đường Tam Tạng cái kia mới sáng sớm mặc lấy thư sinh bào, mang theo mặt nạ quái dị hóa trang, lại là để thanh xuân nữ tử không khỏi nhiều nhìn thoáng qua. Cái này khách hành hương, khí chất ngược lại là vô cùng tốt, có loại không nói ra được vận vị. Mà thanh xuân nữ tử cùng Đường Tam Tạng ở giữa đối mặt, cũng đưa tới chính đang nhẹ nhàng nện lấy hai chân mỏi như bắp thịt Lưu Ngạn Xương chú ý, hướng về thanh xuân nữ tử liếc nhìn mà qua đi liền thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng đối với Đường Tam Tạng nhắc nhở.
Ý huynh, cái này thường nói, phi lễ chớ nhìn, có thể chớ nên thất lễ.
Ngay tại lúc này, quán trà bên ngoài vang lên một trận tiếng cười.
Ha ha ha, cái gì phi lễ chớ nhìn nha.
Ánh mắt sinh trưởng ở lão tử trên thân, ta muốn làm sao nhìn thì thấy thế nào. Mà theo những âm thanh này rơi xuống tiến vào quán trà, lại là một cái thân mặc áo lụa, quanh thân phục trang đẹp đẽ, nhưng bộ dạng lại là thoang có chút nhỏ hẹp trung niên nam tử đi đến, mà lại sau lưng của hắn còn theo mười mấy hai mươi cái dáng người khôi ngô, gia đình hóa trang hán tử, dẫn theo một đống lớn tế tự dâng lễ chi vật, phô trương ngược lại là khá lớn.
Ngươi đây là tại làm nhục thánh nhân chi đạo, đang vũ nhục độc.
Lưu Ngạn Xương lúc này eo không đau chân không đau, vỗ bàn, hướng về trung niên nam tử kia giận dữ mắng mỏ. Đáng tiếc, còn không đợi Lưu Ngạn Xương nói xong, cái kia quán trà lão bản bước nhanh tới, một tay lấy Lưu Ngạn Xương giữ chặt, bưng bít lấy miệng của hắn nói:
"Ngươi đọc sách, ngươi chớ có chọc giận hắn, hắn nhưng là cái này Hoa Sơn phụ cận nổi danh con trai đại ác nhân.
Ngươi đọc sách không sợ những thứ này?"
Lưu Ngạn Xương biểu lộ đầu tiên là nhất hư, lập tức nghiêm mặt nói:
"Thế nhưng là tiểu lão nhân sợ, ta trà này lều có thể trải qua bất quá dày vò, lại dĩ hòa vi quý, lại dĩ hòa vi quý ha."
Quán trà lão bản liên tục trấn an, nhỏ giọng khuyên lơn.
Lưu Ngạn Xương như vậy nghe xong, lại cũng không tiện không sờ lòng, biểu lộ hơi có chút không cam lòng ngồi xuống.
Mà Đường Tam Tạng cũng là bị quán trà lão bản theo như lời nói hấp dẫn lòng hiếu kỳ, hỏi:
"Lão bản, cái kia đại ác nhân gọi tên là gì tới?
Là họ Đinh đại ác nhân, vẫn là tên gọi Đinh đại ác nhân?"
Ngay tại lúc này, trung niên nam tử kia đi tới, một thanh kéo ra cái kia quán trà lão bản, di khí sai sử nói:
"Đi, tranh thủ thời gian cho lão tử đựng trà đi, nơi nào có rảnh rỗi như vậy công phu nói nhảm."
Lập tức, trung niên nam nhân kia quay người từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Đường Tam Tạng, giữa lông mày không thiếu một tia khiêu khích thần sắc, đĩnh đạc nói ra:
"Lão tử cũng là Đinh Đại, Đinh Đại cũng là bản lão gia, ngươi có ý gì?"
"Đường Tam Tạng."
Mà ý nan bình cái này thân thể Đường Tam Tạng cố kiềm nén lại ý cười, nhưng tại phía xa tây đi đường phía trên Đường Tam Tạng bản tôn lại là bỗng nhiên phốc phốc một tiếng bật cười.
"Sư phụ, thế nào?"
Cùng ở bên cạnh Sa Tăng thấy thế, hỏi:
"Không quá mức, chính là vì sư nhớ tới một cái thú vị tên, không khỏi bật cười thôi."
Đường Tam Tạng hơi hơi nghiêm mặt, tùy theo có chút cảm khái nói ra:
"Phàm tục ở giữa, phụ mẫu cho con gái đặt tên, ngoại trừ ngụ ý bên ngoài, càng nhiều chính là vì bù đắp thứ nào đó hoặc là hy vọng con gái hướng một phương nào hướng phát triển. Thế mà vi sư là vạn vạn không nghĩ đến sẽ có người lên như thế một cái tính danh, quả thật là thế sự kỳ diệu."
"Sư phụ, là tên là gì nha?"
Sa Tăng hỏi.
"Không được không được, sau lưng không cần thiết đàm luận dễu cợt người khác, không thể nói, không thể nói."
Đường Tam Tạng thuận miệng mà nói câu, liền đem việc này bỏ qua.
Mà bên này, Đinh Đại nhìn trước mắt cái này mang theo mặt nạ quái nhân thật lâu không dám nói lời nào, liền cho rằng hắn là sợ danh hào của mình, cũng không có thời gian rỗi dây dưa tiếp, mà chính là chắp tay sau lưng ngồi về vị trí của mình bắt đầu dùng trà. Thế mà, hôm nay cái này nho nhỏ trà bày ra nhất định là không an tĩnh. Đinh Đại dùng trà giải khát sau khi, ánh mắt vô ý vẩy lên, lúc này mới chú ý tới trong góc tận lực thấp xuống tồn tại thanh xuân nữ tử, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên.
Chương 219, đây là ý huynh gia quyến, cầu đặt mua a.
Nha.
Đinh Đại nhẹ nhàng sờ lên cằm của mình, lộ ra mấy phần có chút hăng hái nụ cười, nói ra:
"Tiểu nương tử, tới bồi lao ra ngồi một chút chứ sao?"
Thế mà, vị kia thanh xuân nữ tử lại là nhìn thẳng cũng không có nhìn chúng liếc một chút, ngược lại thần thái tự nhiên tay trái hơi hơi che chắn, phải tay cầm lên na tầm thường bát trà đến miệng một bên thưởng thức lấy núi này ở giữa giá trà, hiển thị rõ mỹ nhân phong tư cùng khí chất phi phàm. Trong lúc nhất thời, Đinh Đại có thể nói là triệt để tâm động. Tuy nói trước mắt cái này thanh xuân nữ tử không gọi được huynh quốc huynh thành, nhưng như vậy tư thái khí chất lại là phi phàm thoát tục.
"Đinh An."
Lúc này, Đinh Đại liền nghiêng người đối với bên cạnh cái kia bóp mị quản gia ra lệnh:
"Làm sao như thế không có có nhãn lực kình nha? Còn không mau đem tiểu nương tử cho lão gia mời đi theo."
"Đúng, lão gia."
Đinh An liên thanh đứng mới, tiện tay khom lưng đi đến thanh xuân nữ tử bên cạnh, nói ra:
"Tiểu nương tử, lão gia nhà ta đi qua ngồi một chút đi, cũng tốt quen biết một chút."
Tình cảnh này xem ở Lưu Ngạn Xương cùng Đường Tam Tạng trong mắt, lại là để lòng đầy căm phẫn Lưu Ngạn Xương trong nháy mắt đứng lên, bước nhanh đi đến thanh xuân nữ tử bên cạnh, nói ra:
"Đi thôi,
chúng ta đi thôi."
Lưu Ngạn Xương phản ứng này, ngược lại để Đường Tam Tạng đối với hắn có chút đổi mới. Cái này Đinh Đại người đông thế mạnh, phía bên mình thế đơn lực bạc tình huống phía dưới, lòng hắn sinh tương trợ nữ tử suy nghĩ, không có có giống như trước đó như vậy vỗ bản cứng rắn, mà chính là quanh co cho thấy quan hệ, tốt đem nữ tử mang rời khỏi cái này con trai đại ác nhân chi thủ, cũng không tính là bảo thủ không nao thế hệ. Mà Đinh Đại nhìn Lưu Ngạn Xương ra mặt, trên mặt trồi lên vài tia tức giận, quát nói: "Làm sao cái nào đều có ngươi? Nàng là gì của ngươi nha, nhiều chuyện như vậy?" "Nàng..." Lưu Ngạn Xương nuốt nuốt nước bọt, túi đầu nhìn thoáng qua bên cạnh cái này ngồi ngay thẳng thanh xuân nữ tử, lập tức tại thanh xuân nữ tử ánh mắt kinh ngạc phía dưới, nói ra: "Nàng là tiểu sinh gia quyến." "Gia quyến? Mới vừa rồi còn không biết, còn để ngươi đồng bạn phi lễ chớ nhìn tới, cái này thành nhà quyến rồi." Đinh Đại đi đến Lưu Ngạn Xương trước mặt, vỗ vỗ bộ ngực của hắn, cảnh cáo ý vị không cần nói cũng biết mà hỏi thăm. Lưu Ngạn Xương liếc mắt, nhìn lấy Đinh Đại sau lưng cái kia mười mấy hai mươi cái to con gia đình, cũng không biết ý huynh có thể đánh thắng được. Ý huynh cũng đã nói hắn cũng không phải gì đó cao nhân, vẹn vẹn am hiểu một chút cường thân kiện thể chi thuật, lao nhanh dãy núi kỹ xảo mà thôi, nói không chừng ý huynh còn thật đánh không lại đâu. Hơn nữa còn là không muốn liên lụy ý huynh. Lúc này, Lưu Ngạn Xương xoay chuyển ánh mắt, đáp: "Vừa mới chúng ta cũng là trộn lẫn vài câu miệng, cho nên tách ra ngồi. Mà chính là bởi vì nàng là nhà của ta quyến, ta mới có thể để ý huynh phi lễ chớ nhìn." Lập tức, Lưu Ngạn Xương một phát bắt được thanh xuân nữ tử tay hướng quán trà bên ngoài rồi, vừa hướng Đinh Đại nói ra: "Các ngươi nghỉ ngơi trước đi, chúng ta liền trước tiên rời đi." Mà cái kia bị cầm tay thanh xuân nữ tử trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, cả người đều dường như mộng đồng dạng, lại thì như vậy mặc cho Lưu Ngạn Xương nắm kéo đi ra ngoài. Ngay tại Đinh Đại có chút bán tín bán nghi sau khi, cũng không có ngăn cản Lưu Ngạn Xương mang theo thanh xuân nữ tử đi ra ngoài thời điểm, quán trà bên ngoài tới cái hóa trang quái dị, mặc lấy như là nhuyễn giáp giống như trang phục mỹ mạo nữ tử, nhìn lấy Lưu Ngạn Xương lôi kéo thanh xuân nữ tử chi thủ. "Ta muội, ngươi cái này..." Cái kia mỹ mạo nữ tử trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin, dường như thấy được cực độ bất khả tư nghị sự tình đồng dạng. Mà thanh xuân nữ tử cũng đội vã hất ra Lưu Ngạn Xương chi thủ, biểu lộ hơi có chút mất tự nhiên, cũng không biết cái kia giải thích như thế nào bộ dáng. Đinh Đại thấy thế, cũng đi ra quán trà, vung lấy tay háo nhất chỉ mỹ mạo nữ tử, hướng về Lưu Ngạn Xương nói ra: "Cái này không phải ra quyến đi." Mắt thấy cái kia hơn 10-20 cái gia đình loáng thoáng muốn vây quần đến, Lưu Ngạn Xương trong lòng quýnh lên, nhìn lấy đây là mới thản nhiên đứng dậy Đường Tam Tạng, nhưng trong lòng thì có chủ ý. "Đây là ý huynh gia quyến, đã thành ra." Cái này vừa nói, Đường Tam Tạng cước bộ vì đó mà ngừng lại, mà cái kia mỹ mạo nữ tử hơi sững sờ về sau, lại là giận dữ, muốn tiến lên giao hân cái này hồ ngôn loạn ngữ phàm nhân, lại bị thanh xuân nữ tử cho kéo đến một bên. "Cũng thành ra." Đến mức Đinh Đại phản ứng, biểu tình kia cơ hồ còn kém rõ ràng viết ngươi đùa ta. "Đúng vậy, cũng thành ra." Lưu Ngạn Xương xác nhận nói. Đinh Đại chật chật một chút miệng về sau, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, trong lòng dâng lên mấy phần bất đắc dĩ. Tuy nói Đinh Đại được xưng là ác nhân, nhưng cướp bóc đốt giết loại kia chuyện ác lại là không có dính dáng, nhiều nhất bình thường cũng là tùy ý vọng vi một chút thôi. Đối với những cái kia thành nhà nữ tử, Đinh Đại lại cũng không có đoạt vút đi tâm tư. "Ai, đáng tiếc, có trượng phu, vì cái gì mỹ mạo tiểu nương tử đều có trượng phu đâu?" "Ai." Đinh Đại trong lòng thở dài một phen, lập tức phất phất tay, trên mặt lộ ra vài tia không thú vị nói: "Được, được, đi thôi đi thôi." Lưu Ngạn Xương lúc này lại hỉ, vội vàng lôi kéo Đường Tam Tạng cùng nhau đi hướng cái kia hai tên nữ tử, một tay lấy Đường Tam Tạng tay khoác lên người mặc nhuyễn giáp nữ tử trên tay, chính mình thì là kéo lên thanh xuân nữ tử vội vàng rời đi. Đường Tam Tạng, mỹ mạo nữ tử, thanh xuân nữ tử. Mà tại phía sau của bọn hắn, cái kia quán trà lão bản lại là có chút khóc không ra nước mắt. "Mẹ hắn đấy, ba người này đều còn không có giao tiền trả nước đây." Một bên khác, không giải thích được bị máy bay điểm trợ Lưu Ngạn Xương an bài một đợt Đường Tam Tạng, thoáng có chút ngộng bức lôi kéo cái kia mỹ mạo nữ tử rời đi thời điểm, cái mũi lại là không tự chủ được hơi hơi giật giật. "Hả? Đại hải vị đạo." Đường Tam Tạng ngửi ngửi cái này có mấy phần mùi vị quen thuộc, ngược lại đem ánh mắt phóng tới cái kia mỹ mạo nữ tử trên thân, nhưng trong lòng thì suy đoán. Cái này thoáng có chút dâm đãng khí tức, còn có loại kia nhàn nhạt uy áp, tứ hải long tộc. Hoặc là bị Ngao Ngọc ngày đêm làm bạn hơn nhiều, Đường Tam Tạng đối với Ngao Ngọc cái kia khí tức trên thân lại là vạn phần quen thuộc, bây giờ Đường Tam Tạng tại cái này mỹ mạo trên người nữ tử ngửi được tương tự vị đạo, nhưng trong lòng thì có đại khái phán đoán. Mà Lưu Ngạn Xương vừa mới lôi kéo ba người đi qua quán trà chỗ rẽ lúc, cái kia hai tên nữ tử lại là đều phản ứng lại, ào ào muốn hất ra cái kia nắm tay của mình. Không hề nghi ngờ, Lưu Ngạn Xương cơ hồ không có chút nào phản kháng năng lực bị bỏ lại tay, thế mà cái kia mỹ mạo nữ tử hất lên phía dưới, lại là cảm giác Đường Tam Tạng tay như là đính vào trên đó đồng dạng, không nhúc nhích tí nào. Đang lúc mỹ mạo nữ tử muốn quát lớn, thậm chí dưới tình thế cấp bách muốn vận dụng pháp lực thời điểm, lấy lại tinh thần Đường Tam Tạng lại là vội vàng chủ động hơi vung tay. 3. Cái kia mỹ mạo nữ tử tại Đường Tam Tạng hất lên phía dưới, lại là tại to lớn quán tính kéo theo phía dưới tại chỗ thẳng đảo quanh, giống như một khỏa quay đầu giống như hướng về ngọn núi đánh tới, trực tiếp phá vỡ một cái động lớn, thậm chí cái kia mỹ mạo nữ tử cả thân thể đều thẳng tiếp cắm vào. Thứ công chúa. Cái này ngoài ý liệu tình huống lại là để thanh xuân nữ tử kinh hô lên tiếng, vội vàng hướng về tứ công chúa chạy đi.
Cái này, ý huynh, cái này.
Há mồm trợn mắt Lưu Ngạn Xương lắp bắp nhìn lấy tình cảnh này, lại là cả kinh chết sống không nói ra một câu đầy đủ.
Chương 220, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền.
Trời đất chứng giám, Đường Tam Tạng tuyệt đối không phải loại kia đồ háo sắc, thậm chí đời này còn không có đường đường chính chính dắt qua vị cô nương nào tay, cho nên lấy phân tâm nhị dụng phía dưới, phản ứng nhất thời không chú ý lại là lớn hơn một chút, vung tay cường độ cũng hơi lớn một chút như vậy.
Cái này, là cái ngoài ý muốn.
Đường Tam Tạng nhìn lấy như là cây đinh đồng dạng bị đánh một nửa tiến trong lòng núi mỹ mạo nữ tử, có chút vô lực há mồm giải thích.
Ý huynh, ngươi cái này, ngoài ý muốn.
Lưu Ngạn Xương nuốt nuốt nước bọt, sâu sắc theo một cái góc độ khác cảm nhận được ý Nan Bình cái kia thể phách khủng bố sau khi, khó khăn mở miệng nói ra.
Ngươi như thế như vậy, cô nương kia sợ là hài cốt khó cất.
Quả nhiên là ngoài ý muốn, ta này sinh còn là lần đầu tiên tiếp xúc cô nương, nhất thời khẩn trương, không phải rất hợp lý sao?
Đường Tam Tạng trong nháy mắt liền lấy ra Lưu Ngạn Xương không thể cãi lại lý do.
Lần thứ nhất khẩn trương quá độ, dùng sức quá mạnh.
Cái kia thật sự chính là rất bình thường.
Lưu Ngạn Xương như vậy nghe xong, nhìn lấy ý Nan Bình ánh mắt đều coi là thật có chút không giống, chẳng những tin ba phần, hơn nữa còn không hiểu cảm giác làm ẩn cư thâm sơn cao nhân cũng không dễ dàng nha.
Áo không đủ che thân, thân không vật dư thừa bên ngoài, chính là liền cô nương đều không thể nào tiếp xúc.
Đột nhiên, Lưu Ngạn Xương rốt cuộc minh bạch vì sao tiến vào trà quán thời điểm. Ý huynh vô ý thức tròng mắt thẳng vào nhìn lấy vị kia thanh xuân nữ tử.
Quá lâu chưa từng thấy qua cô nương, như vậy phản ứng, rất là hợp lý sao?
Ngược lại là chính mình chưa từng tìm hiểu tình huống, liền đối với ý huynh lớn tiếng quát lớn, quả nhiên là thất lễ.
Đáng tiếc, Lưu Ngạn Xương tay cầm sờ lên trên thân cái kia còn thừa không nhiều lộ phí, lại là biết mình tài lực không đủ, không phải vậy quả thật nên mời ý huynh đến hoa trong lầu tiêu sái một lần, giải quyết người kia sinh việc đáng tiếc, mở ra tân thế giới cửa lớn.
Kỳ thật Đường Tam Tạng nói đến cũng không sai. Không đánh lừa dối luôn luôn là người của hắn sinh tôn chỉ, còn nữa nghiêm túc so đo, ý Nan Bình cái này thân thể hôm qua mới vừa ra đời đâu, khoảng cách trăng tròn cũng còn muốn 29 ngày đâu, hoàn toàn chính xác là lần đầu tiên tiếp xúc cô nương.
Mà Đường Tam Tạng dừng một chút, không thèm để ý Lưu Ngạn Xương cái kia biểu tình quái dị, tùy theo tiếp tục giải thích nói.
Đến mức hài cốt khó lưu giữ cái gì, Lưu Minh không cần phải lo lắng, cô nương kia cũng không phải là phàm tục, bực này cường độ cần phải, có lẽ còn không đả thương được nàng.
Cũng đúng như Đường Tam Tạng nói. Theo tên kia thanh xuân nữ tử bắt lấy mỹ mạo nữ tử chân trần kéo một phát, đem nửa người đều lâm vào trong lòng núi mỹ mạo nữ tử rút ra sau.
Loại kia Lưu Ngạn Xương suy đoán óc vỡ toang tràng cảnh cũng chưa từng xuất hiện, mỹ mạo nữ tử ngoại trừ lộ ra có chút mặt mày xám xịt bên ngoài, cũng không cái gì dị dạng.
Hỗn đản.
Cái kia mỹ mạo nữ tử mới vừa vặn đứng vững, liền lửa giận ngút trời hướng lấy Đường Tam Tạng giận dữ mắng mỏ lên, nói ra:
"Ngươi là người phương nào?
Chiếm bản công chúa tiện nghi không nói, còn như vậy tập kích ta?"
Công chúa
Lưu Ngạn Xương nghe vậy kinh hãi, còn tưởng rằng mạo phạm đương triều quyền quý, cẩn thận tâm trái đất thực nói:
"Không biết là vị công chúa kia phượng giá ở đây.
Ta chính là Đông Hải tứ công chúa Ngao Thính Tâm, vừa mới ngươi cái này phạm nhân vì sao nói xấu bản công chúa vì người khác gia quyến?"
Ngao Thính Tâm lửa giận ngút trời phía dưới, lại là liền mang theo ngoi đầu lên Lưu Ngạn Xương đều quát lớn.
Mà một bên Đường Tam Tạng nghe nói lời ấy, một bên tại phía xa tây đi đường phía trên một tay nhẹ nhàng vuốt dưới hông Tây Hải Tam công chúa Ngao Ngọc, một bên đi về phía trước mấy bước. Nhìn thẳng trước mắt Đông Hải tứ công chúa Ngao Thính Tâm, nói ra:
"Lưu huynh kỳ thật nói đến cũng là không phải sai, ta cùng Tây Hải có lâu, nghiêm túc so đo ta cùng Tứ Hải Long tộc còn tưởng là thật được xương tụng là thân thích."
"Ừm."
Ngao Thính Tâm ánh mắt ngáy mắt, giờ phút này mới nghiêm túc liếc nhìn lên trước mắt hóa trang quái dị, nhưng khí chất lại là phi phàm nam nhân, hỏi:
"Ngươi đến cùng là người phương nào?
Giấu đầu lộ mặt, ai ngờ ngươi là có hay không tại ăn nói bừa bãi?"
"Ta..."
Đường Tam Tạng dừng một chút, đồng nhiên tỉnh ngộ lên tự ý Nan Bình đi ngang qua Nam Thiên Môn về sau, tam giới chư thiên thần Phật đối với ý Nan Bình tên đã có nghe thấy, chính mình như vậy tại Hoa Sơn lại là không thích hợp cho thấy thân phận, lập tức nói ra:
"Ta kêu là ý đi, là cái hào hứng gây ra đám người, nghe nói Tam Thánh Mẫu chi đại danh, cô ý đã đi đến 10.000 dặm đến Hoa Sơn Thánh Mẫu cung dâng hương cầu nguyện."
"Đám người?
Đã nhìn ra, rất kiêu ngạo sao?"
Ngao Thính Tâm nhìn ý Nan Bình trên thân cái kia đơn sơ thư sinh bảo, tức giận nói:
"Đến mức ngươi nghĩ đến Thánh Mẫu cung cầu nguyện, vẫn là thôi đi. Liền xem như có cái gì tâm nguyện, Tam Thánh Mẫu cũng chắc chắn sẽ không thỏa mãn ngươi, trở về đi, trực tiếp dẹp đường hồi phủ lăn ra Hoa Sơn đi."
Mà đang lúc Ngao Thính Tâm còn muốn nói gì thời điểm, nàng bên cạnh cái kia khí chất thượng giai thanh xuân nữ tử nhẹ nhàng giữ nàng lại.
Lập tức cái kia thanh xuân nữ tử mỉm cười hướng lấy Lưu Ngạn Xương cùng ý Nan Bình nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra:
"Vừa mới cảm ơn hai vị vì tiểu nữ tử giải vây rồi, ta cái này tứ tỷ là tính cách ngay thẳng người, có lời gì mạo phạm chư vị, còn mời không cần để ở trong lòng."
"Không có."
Lưu Ngạn Xương thích ứng năng lực còn tưởng là thật là cường hãn vô cùng, bất quá là thời gian nói mấy câu, cái kia tráng kiện thần kinh đã thích ứng Đường Tam Tạng điểm mạnh, cùng Ngao Thính Tâm Đông Hải tứ công chúa thân phận, liên tục cái này nói ra.
Nói đến, vẫn là tiểu sinh Lưu Ngạn Xương đường đột, một lòng muốn vì hai vị cô nương giải vây, lại là mất phân tức, mong rằng tha thứ. Đối với cái này, thanh xuân nữ tử mỉm cười, ra hiệu không sao về sau, trực tiếp thẳng lôi kéo Ngao Thính Tâm hóa quang biến mất tại nguyên chỗ. Chậc chậc, không nghĩ tới chúng ta hôm nay quả nhiên là đụng phải thần tiên, hai cái này sẽ không phải đều là Đông Hải công chúa à. Ngươi cứ nói đi. Ý huynh. Lưu Ngạn Xương chậc 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 lấy miệng, có phần hơi xúc động nói lấy. Thế mà, làm Lưu Ngạn Xương quay đầu thời điểm, sau lưng nơi nào còn có ý Nan Bình bóng người. Ý huynh. Ý huynh. Lưu Ngạn Xương hô to vài tiếng, lại là không có đạt được bất kỳ đáp lại. Mà bên này, làm thanh xuân nữ tử mang theo Ngao Thính Tâm phi độn đến Hoa Sơn chi đỉnh chỗ đứng vững về sau, trên thân một đạo hết sạch tán đi, cái kia vốn là tướng mạo vẹn vẹn chỉ có thể nói là đồng dạng thanh xuân nữ tử lại là lộ ra hình dáng. Tinh xảo nhỏ nhắn ngũ quan, ẩn ẩn lộ ra tiên khí, mặc kệ là cái gì cái góc độ nhìn qua, đều chỉ có thể cảm nhận được tuyệt mỹ hai chữ. Càng quan trọng hơn là, nàng cái kia như thủy ánh mắt, không có cao cao tại thượng, không có bao quát chúng sinh, mà chính là tràn ngập một loại như nước giống như ôn nhu. Cho dù là liếc một chút, người khác cũng rất dễ dàng phân biệt ra được cái này tuyệt mỹ nữ tử, nàng là thần, là tiên, nhưng cũng là cái ôn nhu tới cực điểm nữ tử. Ta nói ta muội nha, ngươi cái này tính khí cũng quá tốt rồi, cái kia Lưu Ngạn Xương thế nào phúc khí, có thể chạm thử chúng ta Tam Thánh Mẫu Dương Thiền tay. Cái kia đem hắn đánh vào 18 tầng địa ngục chịu khổ mới là. Ngao Thính Tâm vỗ vỗ chính mình tràn đầy cho bụi mặt, ý nguyên có chút tức giận bất bình nói lấy. Tam Thánh Mẫu nghe vậy, không khỏi lộ ra một cái nụ cười ôn nhu, nói ra: "Tốt, tứ tỷ chớ nói nhảm." Mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng Huyền Vũ, tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Chương 221, ngươi cảm thấy mình rất hài hước. Dừng một chút, Tam Thánh Mẫu tuy biết Ngao Thính Tâm cũng chính là cái nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ tính tình, nhưng vẫn là không nhịn được mở miệng nhắc nhở. Cái kia Lưu Ngạn Xương bản cũng chính là có hảo ý mà thôi, làm gì như vậy trách cứ tại hắn, việc này sau này có thể không cần nhắc lại, nếu không truyền vào nhị ca trong hai, vậy coi như có chút phiền phức. Biết, biết, ta muội. Ngao Thính Tâm một bộ cầm Tam Thánh Mẫu không có cách nào bộ dáng, đồng ý đúng rồi, cái kia tự xưng ý ra hỏa lại là thần thánh phương nào. Ta tìm hắn tính sổ sách tổng được rồi. Đúng lúc này, Tam Thánh Mẫu cùng Ngao Thính Tâm sau lưng truyền đến một trận mang theo lấy một chút bất đắc dĩ thanh âm. Tứ công chúa vì sao đối bực này việc nhỏ nhớ mãi không quên đâu. Theo không biết chút nào Tam Thánh Mẫu cùng Ngao Thính Tâm quay đầu, lại là quả thật là cái kia mang theo bảo liên đăng đồ án mặt nạ ý. Việc nhỏ. Ngao Thính Tâm ánh mắt nhíu lại, nói ra. Ngươi vung ta vung đến ác như vậy, còn dám nói là chuyện nhỏ. Ách. Đường Tam Tạng mang theo mặt nạ đầu có chút lắc đầu, nói ra. Ta đều không trách bị ngươi chiếm tiện nghi, bất quá là bản năng phản ứng hất ra ngươi mà thôi, vì sao lại là như vậy được tiện nghi còn khoe mẽ. Không thể không nói. Ngao Thính Tâm đúng thật là bị Đường Tam Tạng cho tức giận cười, quả nhiên là tốt một cái ác nhân cáo trạng trước. Ý của ngươi là, ta còn chiếm ngươi tiện nghi. Muốn xin lỗi ngươi hay sao? Ai, xin lỗi cũng không cần, chỉ bất quá ta không giải thích được đã mất đi cái này lần thứ nhất, trong lòng cuối cùng có chút tiếc nuối. Đường Tam Tạng khẽ thở dài một cái lắc đầu, cảm giác sâu sắc thế sự khó liệu. Chính mình bản tôn lần đầu dắt tay bị cái kia Đường Hoàng cho cướp đi, mà cái này ý Nan Bình lần đầu dắt tay, thì là tang tại Ngao Thính Tâm cái này lạ lẫm long thủ bên trong. Tiếc nuối. Quả nhiên là để Đường Tam Tạng lòng sinh tiếc nuối nha. Bản công chúa cuối cùng là biết vì sao ngươi muốn mang theo mặt nạ, bực này không cần mặt mũi người, nếu như không phải mang mặt nạ, sợ là vô nhan gặp người. Ngao Thính Tâm khinh thường phản phúng. Thế mà Đường Tam Tạng tu dưỡng tự nhiên là vô cùng tốt, không có chút nào cùng đầu này mẫu long so đo ý tứ. Còn nữa, thẳng nếu dựa theo đối phận để tính, Ngao Thính Tâm vẫn là Ngao Ngọc tiểu nha đầu kia Đường tỷ tới, cái này chị em gái quan hệ, Đường Tam Tạng lại là không thể không nhìn. Bất quá Đường Tam Tạng giấu ở dưới mặt nạ trên ánh mắt phía dưới đánh giá một phen Ngao Thính Tâm, ánh mắt ẩn ẩn toát ra mấy phần thất vọng. Cái này Ngao Thính Tâm cùng tiểu thân mật Ngao Ngọc cùng so sánh, cái kia đúng thật là kém xa, xem ra thật đúng là long sinh cựu tử đều có khác biệt, long sinh cựu nữ hình dạng khác nhau nha. Mà Ngao Thính Tâm lại là dường như cảm nhận được Đường Tam Tạng trong ánh mắt cái kia ẩn ẩn bộc lộ mà ra thất vọng, đồng tình, lại là trong nháy mắt cảm giác được một cô vô danh tà hỏa nảy sinh trong lòng. Gia hỏa này, ánh mắt gì? Làm thật là khiến người ta nổi giận. Phát hiện Ngao Thính Tâm phản ứng có chút không thích hợp, Tam Thánh Mẫu nhẹ nhàng kéo một chút tay áo của nàng, đem nàng kéo về phía sau một chút điểm, lập tức nhìn về phía Đường Tam Tạng, hỏi: "Đúng mới nghe nói các hạ xuống đây Hoa Sơn là vì cầu nguyện, không biết vì chuyện gì?" "Không sai, chính là bởi vì như vậy, ta lần này đến đây lại là có một chuyện muốn nhờ." Đường Tam Tạng nói ra. Vượt quá Tam Thánh Mẫu dự kiến chính là, cái này che đậy chính mình hình dạng, lại không nguyện ý thổ lộ tên thật thế hệ, thái độ lại là có chút thân mật, thành ý cũng là mười phần. Mới nói Tam Thánh Mẫu khẽ gật đầu, ra hiệu nói: "Ai, là như vậy." Đường Tam Tạng một tay sờ lên chính mình cái kia sạch sẽ bóng bẩy đỉnh đầu, nói ra: "Thường nói, thông minh tuyệt đỉnh, ta lại là bởi vì không bao lâu thông tuệ, dẫn đến tóc đều rơi mất sạch sẽ, bây giờ lại là đang không ngừng tìm kiếm lấy khôi phục chi pháp, ta nghe nói Tam Thánh Mẫu trong tay Bảo Liên Đăng có cải thiên hóa nhật, tạo hóa như ý chờ một chút thần diệu, cho nên chuyên tới để hướng Tam Thánh Mẫu xin giúp đỡ một phen.
Tam Thánh Mẫu, Ngao Thính Tâm.
Điều thỉnh cầu này, quả nhiên là tươi mát thoát tục, vượt quá ý nghĩ của bọn hắn. Làm một giới tiên thần, đừng nói là khôi phục tóc, đoạn chi tái sinh chờ một chút thân thể trên hạ thể sự tình, chỉ cần giữ được chân linh trí nhớ, chính là tái tạo một bộ pháp thân đều không tính là gì. Bực này phiền não, tại tiên thần nhất lưu bên trong, lại là coi là thật chưa từng nghe thấy.
Ha ha ha.
Ngao Thính Tâm trong nháy mắt liền không nín được ý cười, phá lên cười, nói ra.
Khôi phục tóc, cười chết ta rồi, cũng là cùng những cái kia phàm phu tục tử hướng thần linh khẩn cầu tâm nguyện so sánh, ngươi cái này cũng coi là thứ nhất khôi hài tâm nguyện.
Mà cho dù là tính cách ôn nhu như nước Tam Thánh Mẫu, bị Ngao Thính Tâm cái kia rất có cảm nhiễm lực tiếng cười cảm nhiễm phía dưới, cũng không nhịn được nhẹ nhàng che đậy một xuống khóe miệng, lộ ra vài tia nụ cười.
Đường Tam Tạng nghe cái này tiếng cười chói tai, cho dù là tính cách lại như thế nào tốt, cũng không nhịn được cảm thấy mấy phần tức giận, nhàn nhạt hỏi:
"Ngươi có phải hay không cảm thấy mình rất hài hước?"
Ha 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 ha.
Ngao Thính Tâm lúc này cười đến càng thêm tùy ý.
"Oanh."
Nháy mắt sau đó, Đường Tam Tạng bỗng nhiên nhất quyền chỉ lên trời, nhấc lên vô tận quyền phong, nổ thật to tiếng vang hoàn toàn toàn bộ Hoa Sơn.
Thanh thế to lớn.
Rõ ràng bất quá là bị quyền kia gió dư âm chỗ lay, toàn bộ Hoa Sơn lại là kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động, phản phất tại cái này vô tận quyền phong cuồng bạo bên trong. Cái này Hoa Sơn liền như là một chiếc thuyền con tại biển cả sóng to gió lớn phía trên giống như. Mà cái kia vốn là trải rộng mây trắng thương khung, giờ phút này lại là rõ ràng trông thấy như là quyền ấn giống như chỗ trống.
Đáng sợ.
Chỉ là thoáng qua công phu, bản năng phát giác được không ổn Tam Thánh Mâu ý tùy tâm động phía dưới, một chiếc toàn thân màu xanh biếc Bảo Liên đang xuất hiện tại Tam Thánh Mâu trong tay, thất thải nghe hồng ánh sáng đông nhiên phóng thích mà ra.
Chỉ là phút chốc công phu, lắc lư không ngừng Hoa Sơn chính là tại Bảo Liên đang sức mạnh to lớn phía dưới lại lần nữa vững chắc.
Đối với Tam Thánh Mẫu ổn định Hoa Sơn sơn mạch, Đường Tam Tạng cũng không có bất kỳ cái gì ngăn cản ý tứ, kỳ thật cho dù Tam Thánh Mẫu không xuất thủ, Hoa Sơn căn cơ cũng sẽ không bị hao tổn, càng sẽ không tạo thành ngọn núi sụp đổ.
Nói cho cùng, có thể hoàn mỹ trưởng khống tự thân lực lượng Đường Tam Tạng là đang bày tỏ đối với Ngao Thính Tâm hài hước cảm giác tán đồng thôi.
Đã các hạ như vậy hài hước, vậy liền để thiên địa cùng nhau vì ngươi vỗ tay, như thế nào?
Hiển nhiên, cái này kinh thiên động địa dị tượng, dọa sợ Ngao Thính Tâm, chính là liền sắc mặt đều có chút trắng bệch. Lại cũng không cách nào bật cười.
Phàm phu tục tử rất buồn cười đúng không?
Có một chút trên tóc phiền não rất buồn cười đúng không?
Đường Tam Tạng nhàn nhạt hướng về Ngao Thính Tâm mở miệng hỏi.
Không. Không buồn cười.
Ngao Thính Tâm cái này trong nháy mắt nhu thuận lên, rất có vài phần ngao ngọc tư thái.
Lập tức, Đường Tam Tạng tiếp tục nói.
Ta vốn là một giới phàm phu tục tử, có như thế một cái phiền não, thật sự là rất xin lỗi.
Phàm phu tục tử.
Tam Thánh Mẫu, Ngao Thính Tâm.
Cho dù là Tam Thánh Mẫu, thời khắc này biểu lộ cũng có được mấy phần ngươi đùa ta ý vị.
Thế mà, theo Đường Tam Tạng hơi thu liễm một chút chính đạo chi quang, vẹn vẹn dùng cho che lấp hình dạng về sau, Tam Thánh Mẫu cùng Ngao Thính Tâm lúc này mới phát hiện, trước mắt cái này còn quả nhiên là cá nhân.
Phàm nhân.
Mặt thế, xây dựng thành trì trên lưng huyền vũ, tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang.
Chương 222, sinh sôi phiền não, cầu đặt mua a.
Thật đúng là cái phàm nhân.
Ngao Thính Tâm khó có thể tin tự lẩm bẩm.
Sinh mà là người. Ta rất xin lỗi, nhưng còn xin ngươi tôn trọng một chút phiền não của ta.
Đường Tam Tạng rõ ràng không có bất kỳ động tác gì, nhưng lời nói này tại Ngao Thính Tâm trong tai, lại là không khỏi làm nàng bản thể vảy rồng cũng hơi kề sát rất nhiều.
Tôn trọng.
Nhất định tôn trọng.
Ngao Thính Tâm liền đáp.
Xin lỗi.
Đường Tam Tạng ngữ khí không có chút nào ba động nói.
Mà đang nói câu nói này đồng thời, trên không cái kia ánh sáng mặt trời thẳng đứng tự bạch vân không động chỗ vậy tại Hoa Sơn chi đỉnh, khúc xạ tại Đường Tam Tạng cái kia ánh sáng trên nó. Lại là giống như tại trên đỉnh núi đốt lên một ngọn đèn sáng đồng dạng.
Nếu như là bình thường, Ngao Thính Tâm tất nhiên sẽ nhịn không được lấy long chi thân thể cười ra heo gọi tiếng, nhưng này tế lại là cứ thế mà đình chỉ, đỏ lên mặt, nhỏ giọng nói ra.
Đúng.
Thật xin lỗi.
To hơn một tí, chưa ăn cơm sao?
Vừa mới tiếng cười của ngươi không phải rất thoải mái sao?
Đường Tam Tạng đống nhiên hướng bước về phía trước một bước, một cô vô hình khí thế bay lên, quát nói.
Đúng.
Thật xin lỗi.
Trong lúc nhất thời, Ngao Thính Tâm cơ hồ là không trải qua suy nghĩ nhắm mắt lại lớn tiếng hô lên.
Đã ngươi có thành ý như vậy, vậy ta liền tha thứ ngươi.
Đường Tam Tạng rất có kỳ sự nói.
Tốt, các hạ làm gì như vậy lấy lớn hiếp nhỏ.
Một bên Tam Thánh Mẫu tuy biết là Ngao Thính Tâm chế rêu phía trước, nhưng xuất phát từ giao tình nhiều năm, vẫn là không nhịn được mở miệng nói ra.
Tam Thánh Mẫu nói đùa, ai?
Đường Tam Tạng khí thế trên người chậm rãi tiêu tán, thở dài một tiếng, nói ra.
Ta quả nhiên là cái phàm nhân thôi, lại thế nào có thể nói lấy lớn hiếp nhỏ đâu.
Ngươi.
Phàm nhân.
Trước đó một mực nghĩ lầm Đường Tam Tạng là phương nào tiên thần Tam Thánh Mẫu, y nguyên trong lòng tràn ngập không hiểu nghi hoặc.
Không thể giả được, nếu không ta không có tóc này phía trên phiền não rồi.
Đường Tam Tạng kiên nhẫn giải thích.
Vậy là ngươi làm sao?
Hỏi đến nơi đây, Tam Thánh Mâu cái kia hành lá giống như ngón tay ngọc hướng về trên trời cao tồn tại xuống quyền ấn, ý tứ không cần nói cũng biết. Bởi vì tại cực đoan phẫn nộ trạng thái, thường thường một loại nào đó chuyện bất khả tư nghị, cũng có thể biến đến hợp lẽ thường. Đường Tam Tạng rất có kỳ sự giải thích. Lập tức, không đợi Tam Thánh Mâu mở miệng đặt câu hỏi cái này trăm ngàn chỗ hở đáp án, Đường Tam Tạng tiếp tục nói. Không biết Tam Thánh Mâu có thể hay không tương trợ tại ta, vì ta giải thích cái này nho nhỏ tóc phiền não. Cái này, Tam Thánh Mâu thái độ lại là có chút lộ vẻ do dự. Người trước mắt này thần bí khó lường, hoàn toàn không biết hắn theo hầu lai lịch tình huống dưới, Tam Thánh Mẫu lại là lo lắng trong đó có khác tính kế. Nếu như Tam Thánh Mẫu có thể giúp ta, lần này nhân quả ta chắc chắn ghi nhớ trong lòng, ngày khác nhưng có yêu cầu, chỉ cần tại đủ khả năng phạm vi bên trong, ta tất không chối từ. Đường Tam Tạng nói ra. Tam Thánh Mẫu cái kia đại mi hơi nhíu một phen, rất nhanh lại giãn ra ra. Đúng với người này động thủ lúc mặc dù thanh thế to lớn, nhưng lại có phần có chừng mực, không có thương tổn cùng vô tội chi tâm. Có thể thấy được hắn cũng không phải là loại kia xem chúng sinh vì hạng run rế, mà lại nếu như là loại kia tính cách không chính chi đồ, bị tứ tỷ như vậy chế dê ước, lòng sinh sát nghiệm hoàn toàn tính không được cái gì hiếm lạ sự tình, nhưng hắn trong lời nói, ngược lại càng nhiều giống như là đang nói đùa đồng dạng, hoàn toàn không có ý đả thương người. Thôi được, nói về nhân quả liền miễn đi, việc này đối với ta mà nói bất quá là tiện tay mà thôi, tạm thời cho là kết một thiện duyên. Tam Thánh Mộ hướng về Đường Tam Tạng nhẹ gật đầu, cái kia tuyệt mỹ mặt mày ở giữa đều là ôn nhu thiện ý nói ra. Vậy liền cảm ơn Tam Thánh Mẫu. Đường Tam Tạng trong lòng đối với Tam Thánh Mẫu hảo cảm đại thăng sau khi, luôn miệng nói. Nếu như không phải là thật không có cách, người nào lại nguyện ý làm cái đầu hói đâu. Cho dù là Đường Tam Tạng loại này không thèm để ý chút nào bề ngoài, càng thêm coi trọng ở bên trong tăng nhân cũng không ngoại lệ. Mà bây giờ được Tam Thánh Mẫu lời hứa, Đường Tam Tạng trong lòng tự nhiên là vạn phần hoan hỷ. Cần biết cái kêu bảo liên đăng tương truyền chính là nữ hoa nương nương tạo người lúc sử dụng pháp bảo, đản sinh ngọn nguồn thậm chí có thể truy tố đến hỗn độn thời kỳ. Quả thực là giữa thiên địa nhất đẳng pháp bảo, chỉ là tái tạo tóc, muốn đến không khó. Tam Thánh Mẫu cũng không phải là cái kia kéo dài tính tình, gặp Đường Tam Tạng trong lời nói lộ ra hoan hỉ, lúc này tâm niệm nhất động phía dưới liền thúc dục trong tay bảo liên đăng lại lần nữa tản mát ra thất thải nghe hồng chi ánh sáng chiếu rọi tại Đường Tam Tạng trên thân. Ách, quen thuộc cấm áp cảm giác. Bảo liên đăng không hổ là cùng nữ hoa tạo người có liên quan công đức trí bảo, hoặc là tại trong minh minh liên lụy phía dưới, đưa thân vào bảo liên đăng thất thải nghe hồng ánh sáng Đường Tam Tạng cảm giác toàn thân ấm áp. Giống như đưa thân vào mẫu thân trong lồng ngực giống như. Lại là một lát, Đường Tam Tạng cảm giác được da đầu của mình hơi có chút ngứa. Chẳng lẽ có hiệu quả rồi? Đường Tam Tạng tay cầm bản năng hướng về trán chỗ sờ soạn, vẫn là xảo trá tàn nhẫn cảm giác quen thuộc cảm giác. Mà Đường Tam Tạng nhìn lấy Tam Thánh Mẫu, lại là phát hiện nét mặt của nàng ẩn ẩn có chút cố hết sức. Không phải đâu, lớn lên phát mà thôi, làm bảo liên đăng chủ nhân, nét mặt của ngươi cố hết sức là mấy cái ý tứ. Trong lúc nhất thời, Đường Tam Tạng trong lòng có dự cảm không lành. Cái kia vui sướng tâm tình giống như là thủy triều nhanh chóng rút đi. Không tiếc 10.000 dặm xa tới tìm Ilya, sẽ không tới đầu tới vẫn là giống tuyết a. Tốt xấu cũng lớn lên vài cọng tóc, lưu cái tưởng niệm nha. Thế mà, tại Đường Tam Tạng cái kia tràn đầy hy vọng dưới con mắt, Tam Thánh Mẫu biểu lộ lại là càng phát cố hết sức, cuối cùng tại một tiếng thở dốc phía dưới, Bảo Liên đăng quang mang chậm rãi thu liễm, cái kia ôn nhu như nước ánh mắt mang theo vài tia ấy náy nói ra. Xin lỗi, Đường Tam Tạng. Một lát trầm mặc về sau, Đường Tam Tạng mở miệng hỏi. Bất kể như thế nào, cảm tạ Tam Thánh Mẫu phí sức, bất quá không biết Tam Thánh Mẫu có thể hay không cáo chi cụ thể thất bại nguyên nhân đâu. Tam Thánh Mẫu gặp Đường Tam Tạng không có bất kỳ cái gì oán trách ý tứ, đối hắn tâm tính ngược lại là nhiều hơn mấy phần hiểu rõ sau khi, mở miệng nói ra. Một loại rất cảm giác kỳ quái, rõ ràng cảm giác được các hạ là phàm nhân, nhưng là cải biến các hạ tóc lại là vượt ra khỏi bảo liên đăng phạm vi năng lực. Dừng một chút, Tam Thánh Mẫu hơi có chút tiểu nữ nhi tư thái khoa tay một chút, giải thích nói. Bảo liên đăng lực lượng liền như là nước sông lớn cọ rửa tại như tinh cương, khó có thể sinh ra thực chất tính ảnh hưởng, mà lại luôn cảm giác các trong hạ thể có đồ vật gì cũng tại đồng bộ triệt tiêu lấy bảo liên đăng lực lượng. Nghe Tam Thánh Mẫu như thế một giải thích, Đường Tam Tạng tại dưới mặt nạ mi đầu không khỏi nhíu một cái. Đáng chết, bần tăng nhục thể phản bội tư tưởng nha. Nói ngắn gọn, Đường Tam Tạng cảm giác là chính đạo chi quang bản năng kháng cự ngoại giới ảnh hưởng tự thân lực lượng, mà lại thân thể của mình đạt đến trình độ nào đó bên ngoài. Đối với bảo liên đăng tạo hóa sức mạnh to lớn ý nguyên sinh ra tương đối lớn kháng tính. Không, cũng có thể là lấy bảo liên đăng tại tạo hóa sức mạnh to lớn, rất khó tạo hóa ra cùng bần tăng nhục thể cường độ tướng xứng đôi tóc. Dù sao nếu như sinh trưởng ở bần tăng trên đỉnh đầu tóc là tầm thường chất tóc, sợ là bần tăng một cái đứng nghiêm nhẹ xa, cái kia đáng sợ sức gió liền có thể đem bọn họ thổi đến sạch sẽ. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ. Chương 223, dường như tuyệt mỹ. Nhìn lấy Đường Tam Tạng thật lâu không có lên tiếng, Tam Thánh Mâu trên mặt hiện lên một tia áy náy, nói ra. Dương Thiền năng lực có hạn, lại là để các hạ thất vọng. Không, việc này Tam Thánh Mâu đã hết sức, trong nội tâm của ta đã là cảm kích và phần, lần này nhân tình, ta tất nhiên sẽ cái ở trong lòng. Đường Tam Tạng trở về hoàn hồn, đối tại tóc của mình phiền não cảm thấy bất đắc dĩ sau khi, đối với Tam Thánh Mẫu nói ra. Không cần như vậy, Dương Phiền cũng không có giải quyết các hạ phiền não, tại sao nhân tình câu chuyện. Tam Thánh Mẫu từ chối. Bất kể nói như thế nào, như vậy trung quy là phiền phức Tam Thánh Mẫu xuất thủ, ta cũng không phải là biết ơn không báo chi đồ, nếu như Tam Thánh Mẫu có lòng, sau này còn xin giúp ta lưu ý nhiều một phen nơi nào có lại sinh tóc biện pháp, ta chắc chắn vô cùng cảm kích. Đường Tam Tạng kiên trì nói. Tam Thánh Mẫu nghe vậy, nhưng cũng là lòng sinh mấy phần bất đắc dĩ. Trong tam giới, Tam Thánh Mẫu cũng không tính được cái gì cô lậu quả văn hạng người, nhưng là liên quan đến lại sinh tóc thần thông cùng pháp bảo, lại là chưa từng nghe thấy. Còn nữa, chính là ngay cả mình bảo liên đăng đối tóc kia lại sinh đều không thể làm gì, muốn đến có lẽ có thể giải quyết cái vấn đề này biện pháp. Chỉ bất quá, Tam Thánh Mẫu cái kia ôn nhu tính tình lại là không am hiểu cự tuyệt người khác, càng sẽ không tùy tiện đả kích người khác hy vọng. Cho nên lấy, Tam Thánh Mẫu chỉ có thể hơi hơi gật gật đầu, ra hiệu chính mình sau này sẽ lưu ý nhiều. Đã việc này đã xong, ta cũng nên quay lại đi tìm một chút Lưu Hình, không biết Tam Thánh Mẫu có thể hay không cáo chi một chút Lưu Ngạn Xương chỗ phương vị, cũng thuận tiện ta đi tìm hắn. Không am hiểu thần thông đạo thuật Đường Tam Tạng, căn bản thì không có cái kia rất nhiều huyền diệu năng lực, lúc bình thường phần lớn là ỷ lại tại hầu tử dò xét tình huống, giờ phút này hầu tử không ở bên người, Đường Tam Tạng đành phải hướng Tam Thánh Mẫu thỉnh cầu. Bất kể nói như thế nào, vừa mới chính mình nóng lòng hướng Tam Thánh Mẫu rời đi phương hướng đuổi theo, lại là không kịp cùng Lưu Ngạn Xương tạm biệt một phen. Giờ phút này thỉnh cầu Tam Thánh Mẫu sự tình đã xong, về tình về lý phía dưới, Đường Tam Tạng đều cần hướng cái này có chút nhiệt tình thư sinh bằng hưu tạm biệt một phen, lại rời đi Hoa Sơn. Mà Đường Tam Tạng điều thỉnh cầu này, ngược lại để Tam Thánh Mẫu hơi có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ, cái này quả nhiên là cái phàm nhân? Tam Thánh Mẫu trong lòng như thế suy đoán. Nếu như là tiên thần nhất lưu, muốn tại chỉ là một dãy núi bên trong tìm một phàm nhân, hoàn toàn được xưng tụng là dễ như trở bàn tay, cần gì phải phiền phức chính mình. Mà lại chính mình cũng làm thật không có có thể từ trên người hắn cảm ứng được chút điểm pháp lực. Kỳ quái, vậy hắn vừa mới dẫn động thiên địa dị tượng năng lực lại là từ đâu mà đến? Tam Thánh Mẫu đối với cái này trước nay chưa có quái người trong lòng này mà một chút hiếu kỳ sau khi, lại cũng không có cự tuyệt Đường Tam Tạng thỉnh cầu ý tứ. Lập tức, Tam Thánh Mẫu trong tay bảo liên đăng hơi hơi sáng lên, vô số hình ảnh xoay nhanh, sau cùng lại là dừng lại tại Lưu Ngạn Xương trên thân. Mà giờ khắc này bảo liên đăng nổi lên hiện trong tấm hình, Lưu Ngạn Xương lại là chính hướng về vách núi phía dưới rơi xuống. Cả người tại giữa không trung kinh hoàng đến tứ chi loạn hoa, mắt thấy liền muốn rơi trên mặt đất hóa thành một bãi thịt nát. Không tốt. Đường Tam Tạng, Tam Thánh Mẫu cùng Ngao Thính Tâm đều bản năng hô một tiếng. Ngay tại Đường Tam Tạng bản năng một động bước chân, chuẩn bị không để ý lực lượng tiết lộ phía dưới hư hao Hoa Sơn hướng về Lưu Ngạn Xương tiến đến thời điểm, Tam Thánh Mẫu đã trong nháy mắt hóa thành một cơn gió mát hướng về Lưu Ngạn Xương phương hướng mà đi. Kịp thời. Theo Tam Thánh Mẫu xuất thủ, thanh thế to lớn đạp vỡ đại lượng sơn thạch Đường Tam Tạng giống như một quả như đạn pháo đuổi tới thời điểm, Tam Thánh Mẫu đã kịp thời tại cách đất cao mấy mét tiếp nhận Lưu Ngạn Xương. Mà vốn là cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, trong đầu đều đã bắt đầu hỗn loạn nhớ lại quá khứ Lưu Ngạn Xương, giờ khác này nhìn trước mắt đông nhiên xuất hiện tuyệt mỹ tiên tử, trong một chớp mắt lại là liền tự thân vị trí cảnh hiểm nguy đều quên mất không còn một mảnh. Nhất là bị cái này tuyệt mỹ tiên tử như nước giống như con ngươi ôn nhu nhìn chăm chú lên, Lưu Ngạn Xương bỗng cảm giác trong lồng ngực nhảy lên kịch liệt trái tim làm chậm một nhịp, chính là liền hô hấp cũng không khỏi trì trệ, dường như sợ đã quấy rầy trước mắt vị này tuyệt mỹ tiên tử. Một hồi lâu sau, làm Lưu Ngạn Xương lấy lại tinh thần lúc, cái kia tuyệt mỹ tiên tử đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mà chính mình lại đang đứng tại đại địa phía trên. Là mộng sao? Lưu Ngạn Xương không lo được quá khứ chính mình thường xuyên cảnh cáo chính mình không còn gì để mất lễ chi ngôn, trong đầu lại là hoàn toàn đều là vị kia tuyệt mỹ tiên tử âm thanh dung mạo, một cái nhăn mày một nụ cười. Lưu Hinh, không có sao chứ? Đường Tam Tạng nhìn lấy lăng tại nguyên chỗ, như là giống như kẻ ngu lộ ra một cái ngu ngơ nụ cười Lưu Ngạn Xương, hơi có chút không hiểu hỏi. A. Nha. Lưu Ngạn Xương bản năng ứng hai lần về sau, nhìn trước mắt ý nan bình, cái này mới hoàn toàn lấy lại tinh thần, nói ra. Nguyên lai là ý huynh nha, đúng mới không thấy ngươi ở nơi nào, tại hạ còn tưởng rằng ngươi đi không từ giã nữa nha. Nói, Lưu Ngạn Xương lại có chút không quan tâm lên, trong đầu hoàn toàn đều là vừa vặn vị kia tuyệt mỹ tiên tử dung nhan, lẩm bẩm nói. Ý huynh, vừa mới ta giống như là một cái cực tốt ngộng, như lọt vào trong sương mù ở giữa bị một cái tiên tử cấp cứu. Ngộng. Lưu huynh. Vừa mới cứu ngươi không phải là Tam Thánh Mẫu sao? Lưu huynh ngươi sẽ không phải là rớt bể não tử, lại hoặc là khí huyết dâng lên thẳng vào não tử, cho nên lấy không nhớ nổi à? Đường Tam Tạng gặp Lưu Ngạn Xương cái kia ngốc ngây ngốc bộ dáng, hỏi: "Tam Thánh Mẫu?" Bị Đường Tam Tạng nói như vậy, đầu giống như hồ dán đồng dạng Lưu Ngạn Xương lại là chậm rãi nhớ lại lên. Vừa mới chính mình chính đi tại trên sơn đạo, đột nhiên toàn bộ Hoa Sơn lại là thanh thế to lớn, giống như địa long xoay người đồng dạng, mà chính mình bối rối phía dưới lại là bất hạnh trượt chân rơi xuống vách núi. Toàn dựa vào hai tay gắt gao bắt lấy một góc nô lên trèo trống. Thế mà, trèo trống sau một lát, hai tay tê dại khó nhịn, chỉ có thể tuyệt vọng một chút xíu không kiên trì nổi, sau cùng hướng về vách núi phía dưới ngã đi. Nói như vậy, vừa mới không phải là mộng, chính mình mà chính là coi là thật bị Hoa Sơn Tam Thánh mẫu cứu. Giờ khắc này, Lưu Ngạn Xương phản ứng đầu tiên chính là so sánh với cái kia lưu truyền tại Hoa Sơn phụ cận Tam Thánh mẫu pho tượng, Tam Thánh mẫu bản thân lại là mỹ đến quá phận, đủ để cho Nhật Nguyệt tinh thần ảm đạm vô quang. Thất lễ, không còn gì để mất lễ, không thể đối Tam Thánh mẫu như thế thất lễ. Rất nhanh, phản ứng lại Lưu Ngạn Xương liên thanh trách chửi mình, trách tự trách mình những cái kia khinh nhẫn thần linh ý nghĩ, lẩm bẩm nói: "Ân cứu mạng phía trước, tiểu sinh làm sao có thể lòng sinh bực này suy nghĩ, thất lễ, có tội có tội." Nhìn trước mắt Lưu Ngạn Xương cái kia lại không biết trôi giạt đến nơi nào suy nghĩ, cùng hàm hàm hồ hồ tự lẩm bẩm, Đường Tam Tạng tay cầm nhẹ nhàng tại Lưu Ngạn Xương trước mặt lung lay, nói ra: "Lưu huynh." "Ấy, ấy." Lưu Ngạn Xương phản ứng chậm nửa nhịp, đáp: "Ta đường lối cái này Hoa Sơn vốn nghĩ đến Thánh Mẫu cung dâng hương cầu nguyện, bất quá nửa đường sinh một chút khó khăn chắc trở, lại là dự định sau đó liền rời đi chỗ này, lại là không biết Lưu huynh sau này có tính toán gì không?" Đường Tam Tạng nói rõ rời đi nguyên do, hỏi: "A, ý huynh cái này liền muốn rời đi sao?" Lưu Ngạn Xương hơi có chút ngoài ý muốn nói ra: "Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ." Chương 224, sắc kiến bảo lâm tự. "Đúng vậy, đã không cần thiết, vậy khẳng định không leo núi." Đường Tam Tạng vừa cười vừa nói: "Vậy được rồi." Lưu Ngạn Xương dừng một chút, lập tức đáp: "Tiểu sinh vốn chính là thi rất thất ý đường lối Hoa Sơn, đúng mới Tam Thánh Mẫu ân cứu mạng lại là không thể không báo, cho nên lấy tiểu sinh dự định đến Thánh Mẫu cung bên trong vì Tam Thánh Mẫu thủ miếu 3 năm, để báo đáp Tam Thánh Mẫu ân tình." Đường Tam Tạng vừa nghe lời ấy, có phần có thâm ý nhìn Lưu Ngạn Xương liếc một chút, nói ra: "Đã như vậy, ta liền ở chỗ này chúc Lưu huynh thuận lợi." "Tiểu sinh cảm ơn ý huynh mong ước." Lưu Ngạn Xương ẩn ẩn cảm thấy Đường Tam Tạng lời nói bên trong có lời nói, nhưng lại không hiểu rõ lắm. "Đã Lưu huynh tâm ý đã quyết, vậy ta liền trước tiên rời đi, đến mức cái kia cường tráng thể phách chi pháp, Lưu huynh có thể chuyên cần luyện chi. Nếu như sau này hữu duyên quay lại Hoa Sơn, hy vọng người ta còn có thể gặp lại." Bây giờ mặc trên người thư sinh bảo ý nan bình, học Lưu Ngạn Xương tư thái đi cái bái biệt lễ, lập tức cước bộ vừa mới động, lại là tại mấy cái nhấp nô biến mất tại Lưu Ngạn Xương trước mắt. "Tạm biệt, ý huynh." Lưu Ngạn Xương lúc này liên tục phất tay, cao giọng hô. Lập tức, trong lòng không hiểu dâng lên một chút tâm thần bất định, y hệt năm đó khoa cử tâm tính đồng dạng Lưu Ngạn Xương xoay chuyển ánh mắt, xa xa mà nhìn xem Thánh Mẫu cung vị trí, lẩm bẩm nói: "Không biết ta còn có cơ hội hay không? Không cho phép nghĩ lung tung, Lưu Ngạn Xương. Ngươi muốn đi báo ân, để tâm hoài cảm kích, lòng mang thành kính." Một bên khác, ngoài ý muốn ngẫu nhiên gặp Lưu Ngạn Xương Đường Tam Tạng, đối với sau này hắn là không coi là thật có cơ hội, nhưng là đúng quá trình này không có xâm nhập tìm tòi nghiên cứu tâm tư. Thành hoặc không thành, hữu duyên lại lần nữa đi ngang qua Hoa Sơn thời điểm, bái phòng một chuyến Tam Thánh Mẫu liền xem rõ ràng. Đến mức lưu lại Hoa Sơn, không cẩn thận làm cái sắt vách lao vương, thành Dương tiến em rể chuyện thế này, Đường Tam Tạng lại là không có hứng thú. Tam Thánh Mẫu, vô luận là tính tình, lại hoặc là hình dạng, vậy dĩ nhiên là trước đó chuyện tốt. Đáng tiếc, Bần Tăng là giới sắt. Còn nữa, thế gian nhược thủy đâu chỉ 3000, chỉ lấy một bầu uống chi là được, quá độ lòng tham sẽ chỉ chìm vong trong đó. Lưu huynh nha, chỉ mong ngươi thuận lợi, nếu không Trầm Hương sau cùng không họ Lưu, họ Vương vậy liền ít nhiều có chút bất hạnh. Dạng chân tại Bạch Long Mã phía trên Đường Tam Tạng bản tôn, xa xa chúc phúc cái này tức sắp mở ra lịch tập con đường huynh đài. Mà những ngày tiếp theo, Đường Tam Tạng mặt ngoài giống nhau quá khứ như vậy an ổn hành tẩu tại con đường về hướng tây phía trên, chưa từng có qua bất luận cái gì vượt tuyến cử chỉ, nhất cử nhất động đều phù hợp thánh tăng tư thái. Nhưng vụ trộm, Đường Tam Tạng lại là mượn nhờ ý nan bình thân phận, cực kỳ du lịch lấy rất tốt xuống ngòi, ngẫu nhiên gặp chuyện bất bình thì quản chi, gặp làm loạn chi yêu thì siêu độ chi, cũng coi là tròn đã từng nhâm hiệp chi mộng. Chỉ có so tài đáng tiếc là không có một đầu tóc xanh, chung quy là thiếu đi cái kia mấy phần tiêu sái ý vị. Không quá lâu chi, lại hoặc là bởi vì ý nan bình cái kia bảo liên đăng đồ án đồng dạng mặt nạ quá mức có đặc sắc, không ít phàm phu tục tử còn tưởng rằng ý nan bình là Hoa Sơn Tam Thánh Mẫu sứ giả, liền lưu truyền ra bảo liên sứ giả xưng hảo. Đối với cái này, Đường Tam Tạng ngược lại là xem thường, người sống một đời, ai không phải mang theo một chương lại một chương mặt nạ đâu? Lại có ai không có mấy cái mã giáp đâu? Đã bảo liên sứ giả ý thân phận hành tẩu ở cái này phàm tục thế gian phía trung liền, cái kia cần gì phải tận lực đi phủi sạch quan hệ đâu? Mấy tháng thời gian, thoáng qua liền qua. Tân tân khổ khổ cưỡi Bạch Long Mã không biết bay qua bao nhiêu ngọn núi mạch Đường Tam Tạng bản tôn, tại ngày qua ngày đi đường bên trong, một ngày này lại là xa xa nhìn thấy nơi xa núi lõm bên trong có một tòa chùa triền. "Sư phụ, tối nay chúng ta đến chỗ kia chùa trong nội viện tá túc như thế nào?" "Sư phụ mấy tháng này buôn ba, đều là ăn chút quả dại núi đồ ăn, vừa vặn có thể tới cái kia chùa miếu bên trong ăn được chút nóng hổi cơm chay." Chư Bát Giới trên mặt vui vẻ, tới gần Đường Tam Tạng giả vờ lơ đãng nói. Chư Bát Giới lời nói này đến cũng không giả. Đường Tam Tạng bản tôn buôn ba khá hơn chút thời gian, ngoại trừ ngẫu nhiên thông lệ ra ngoài hầu tử cố ý khu vực chút cơm chay trở về, Đường Tam Tạng mỗi ngày cơ bản đều là ăn quả dại núi đồ ăn loại hình no bụng, thủ vững lấy Phật môn giới luật. Đương nhiên, ý Nan Bình chỉ là cái đầu hói, hắn thân thể kia cũng không có tại trước Phật thể nhập qua đi tu, cho nên mặc kệ theo duy vật góc độ phía trên, vẫn là theo trên nhục thể đều hoàn toàn tính không được tăng nhân. Cho nên lấy chỉ là cái bình dân thân phận ý Nan Bình trên nhục thể bốn phía du lịch thời điểm, ngẫu nhiên ha ha gà nướng thiêu vịt cái gì, cũng rất hợp lý đi. Đây chính là, rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng lưu. Dù sao, rượu thịt mặc chi ruột, không phải tăng nhân chi ruột, cho nên lấy như vậy hoàn toàn không gọi được là phạm giới. Đương nhiên, Đường Tam Tạng loại này chỉ là tình huống đặc biệt thôi, còn lại tăng nhân nếu như học hắn bộ dáng như vậy nhộn nhẹn, không nhìn Phật tổ, cái kia lại là thật to đọa ma đạo. Cho nên lấy, dạ dày quen thuộc ăn chay Đường Tam Tạng bản tôn còn thật không quan trọng cái gì nóng hổi cơm chay, sơn giã vân du bốn phương tăng từ đâu tới nhiều như vậy yêu cầu nha. Bất quá, Đường Tam Tạng nhìn lấy chư bát giới cái kia tham ăn bộ dáng, chung quy là có một chút mềm lòng. Tốt à, vậy liền theo bát giới nói, chúng ta tối nay nhìn xem có thể hay không có thể tá túc cái kia chùa trong miếu. Sau đó tại trời chiều chậm rãi không có tại phía tây thời điểm, Đường Tam Tạng một đoàn người lại là thuận lợi đã tới cái này gọi Sắc Kiến Bảo Lâm tự trước sân môn. Mà cái này Sắc Kiến Bảo Lâm tự cũng là có phần rượu, không giống Đường Tam Tạng một đường đi tới ngẫu nhiên đi ngang qua sơn giã chùa miếu như vậy đóng chặt sân môn, ngược lại là cửa lớn rộng mở, ẩn ẩn không bàn mà hợp lấy Phật môn cái kia đại mở cửa sau chi ý. Xuất phát từ cẩn thận, tại cái này Sắc Kiến Bảo Lâm tự trước tung người xuống ngựa, chỉnh lý tốt tăng bảo Đường Tam Tạng cho hầu tử đầu một ánh mắt. Cũng không cần Đường Tam Tạng nói chuyện, hoàn toàn minh bạch sư phụ ý tứ hầu tử Hỏa Nhãn Kim Tinh hơi nháy mắt, vừa cười vừa nói: "Sư phụ mời, chỗ này hẳn là cái mới kiến không lâu phàm tục chùa miếu, không quá mức chỗ quái gì." Có hầu tử xác nhận, lại thêm Đường Tam Tạng chính đạo chi quang cũng không có cái gì đặc thù phản ứng, Đường Tam Tạng trực tiếp thẳng dẫn các đệ tử vào cái này Sắc Kiến Bảo Lâm tự sân môn. Ban đầu nhập bên trong sân môn, một đôi kim cương hai bên ngồi cao, uy nghi ác xấu, mà tiến tầng hai sơn môn bên trong, lại là có tứ đại thiên vương chỉ tướng, theo thứ tự là Chí Quốc, Đa Văn, Tăng Trưởng, Quảng Mục. Ừm. Đống nhiên ở giữa, Đường Tam Tạng chợt nhớ tới cái gì? Cái này tứ đại thiên vương, Đường Tam Tạng may mắn đi ngang qua Nam Thiên Môn thời điểm gặp qua trong đó hai cái tại vì thiên đỉnh canh cổng, nhưng ở trong Phật giáo, cái này tứ đại thiên vương nhưng lại kiêm hộ pháp thần vị trí. Cái này tứ đại thiên vương, xem ra còn đồng thời dẫn hai phần lương đồng nha, làm cho người hâm mộ. Đường Tam Tạng trong lòng âm thầm nghĩ. Thế mà, nếu như để cái kia bất hạnh tại Nam Thiên Môn bên trong chết, chân linh trở lại phong thần bảng bên trong trọng sinh ma lễ hải cùng ma lễ thọ nghe được Đường Tam Tạng cảm khái, phải nổi giận đùng đùng không thể. Vì chút hương hỏa, bọn họ dễ dàng sao? Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ. Chương 225, chúng sinh hướng Phật chi tướng. Cầu đặt mua A. Thế mà, cái này vô số năm qua có thể so với 007 thời gian làm việc tích lũy mà đến hương hỏa, lại là theo người nào đó đi ngang qua Nam Thiên Môn, dẫn đến bị thay bay vạ gió, nhất chiều trở lại trước giải phóng. Trong đó lòng chua xót đau khổ, thực sự không đủ cùng ngoại nhân nói chi. Mà Đường Tam Tạng cũng quả nhiên là cái biết rõ lễ có lòng người, cho dù là đối mặt chỉ là tứ đại thiên vương phàm tục pho tượng, cũng ngẩng đầu dậm chân hành lễ một cái. Này lễ, đã là lấy tăng nhân thân phận hướng Phật giáo hộ pháp thần biểu thị tôn kính, cũng coi là đến chậm tế bái chi lễ. Ta không giết bá nhân lại bởi vì ta mà chết. Cho nên lấy, Đường Tam Tạng cái này thi lễ được đến có thể nói là thành tâm thành ý, đáng tiếc lúc ấy tại Nam Thiên Môn thời điểm tình thế nguy cấp, nếu không Đường Tam Tạng tất nhiên sẽ lưu lại cực kỳ vì ma lễ hải cùng ma lễ thọ hai vị thiên vương tụng kinh siêu độ một phen. Mà sau đó Đường Tam Tạng một hàng xuyên qua cái này tầng hai sơn môn, cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng lên, chính trung tâm chỗ chính là Đại Hùng Bảo Điện, bốn phía thúy đắp đồng đồng, sơn lâm yên tĩnh, khí tức nương theo lấy Phật giáo trang nghiêm chi thế đập vào mặt. Thế mà, hấp dẫn nhất Đường Tam Tạng ánh mắt thì là chỗ kia ngược lại tòa Quan Âm Phổ Độ Nam Hải chi tướng, bạch ngọc dưới trướng bích họa phía trên đều là sinh động như thật điêu khắc thành tôn, cá, cua, ba ba chờ một chút các loại sinh linh, ra mặt lộ đôi ở giữa hiển lộ lấy bái Phật chi tượng. Đường Tam Tạng thấy thế, chắp tay hành lễ đi cái Phật lễ về sau, tay cầm lại là nhẹ nhàng ở tại phía trên an ủi một chút. Ngay tại lúc này, một bên truyền đến thanh âm giàn ua, nói ra: "Vị sư phụ này, thế nhưng là tại cảm khái trong đó lân giáp chúng sinh bái Phật chi tướng, mà người lại không muốn tu hành hướng Phật chi ý." Đường Tam Tạng nhìn lại, đã thấy một tuổi già sức yếu, nhưng mặt mày ở giữa còn có thể gặp tinh thần quắc thước chi tượng lao hòa thượng chính tường cùng nhìn chăm chú lên chính mình. Mà lao hòa thượng kia nhìn lấy Đường Tam Tạng quay đầu, phản phất giống như ở giữa lại là cảm giác ánh mắt hoa lên, trong mơ hồ dường như thấy được Phật tổ Niêm Hoa quay đầu cười một tiếng thái độ, một cỗ trước nay chưa có thiện ý Phật ý lấy vị này xinh đẹp vô song tăng nhân làm trung tâm bộc lộ mà ra. Trong một chớp mắt, lao hòa thượng thậm chí sinh ra một loại trước mắt cái kia bích họa phía trên tôm, cá, cua, ba ba các loại chúng sinh không phải là tại hướng bái Quan Âm, mà là tại lấy một loại nào đó khó tả góc độ hướng lấy trước mắt vị này tăng nhân triều bái cảm giác. A Di Đà Phật. Lão hòa thượng ngây ngẩn cả người, Đường Tam Tạng lại là không có, gặp được nơi đây chùa miếu tăng chúng, Đường Tam Tạng lúc này liền chấp tay hành lễ sau khi, trong lòng đối với lão hòa thượng vừa mới nói tới lời nói lại là từ chối cho ý kiến. Tại Đường Tam Tạng xem ra, lân giáp chúng sinh ngu muội, cho nên lấy hướng Phật, có thể loài người lại không cần như thế, người người cũng có thể thành Phật, cần gì phải mọi chuyện hướng Phật. Đường Tam Tạng là tên hòa thượng không giả, nhưng chỗ lo liệu khái niệm lại không phải bực này ngu muội chúng sinh chi pháp, mà chính là phổ độ chúng sinh, mượn nhờ Phật pháp tinh yếu mở ra chúng sinh trí tuệ, chỉ điểm người người thành Phật. Cho nên lấy, vừa mới Đường Tam Tạng chỗ lấy tay chạm đến cái kia bạch ngọc bích họa phía trên chúng sinh, không phải là lòng sinh cảm khái, mà là muốn xác nhận một phen cái này bạch ngọc có phải thật vậy hay không ngọc thôi. Đáng tiếc, bị Đường Tam Tạng phong tư chấn nhiếp lão hòa thượng lại là không có chút nào chú ý tới Đường Tam Tạng ý nghĩ trong lòng, mà chính là vội vàng chấp tay hành lễ trở về cái Phật lễ, nói: "A Di Đà Phật, không biết thánh tăng giá lâm, còn mời tha thứ lão nạp không có tử sang nên đón." "Lão sư phụ khách khí, ta chính là Đông Thổ Đại Đường mà đến, ý muốn tiến về Tây Thiên bái Phật cầu kinh Đường Tam Tạng, hôm nay dọc đường nơi đây gặp sắc trời đã tối, đúng lúc trông thấy quý viện đại mở cửa sau, liền tự tiện làm phiền, mong rằng chớ trách." Đường Tam Tạng nói ra. "Thì ra là thế, bất quá Tam Tạng thánh tăng có chỗ không biết, này chùa triển chính là phụng hoàng mệnh xây sắc kiến bảo lâm tự, lão nạp cũng chính là bị điều động ở đây tăng quan viên, bình thường đại mở cửa sau là để cho tiện giáo hóa tư phương, để trong núi rừng tối tâm sinh linh cảm thụ ngã Phật chân ý, nhưng từ trước đến nay lại không ngủ lại ngoại nhân." Lão hòa thượng không dám thất lễ, cũng không có lừa dối Đường Tam Tạng ý tứ, thực sự nói ra. Đường Tam Tạng nghe xong, lại là cảm giác cái này chùa miếu coi là thật có chút nói không rõ cái gì. Cái này đại mở cửa sau giáo hóa tứ phương, cũng không phải là thuần túy xuất phát từ giáo hóa chi tâm, cũng không phải là lòng từ bi, ngược lại là càng giống là tại hoàn thành nhiệm vụ đồng dạng. Mà lão hòa thượng kia thấy Đường Tam Tạng mi đầu hơi hơi nhếch lên, dường như toát ra mấy phần thất vọng, nhưng trong lòng thì không hiểu dâng lên mấy phần không tuân theo ngã Phật ấy nấy, hơi xoắn suýt chỉ chốc lát, chuyển mà nói rằng: "Bất quá nếu là Tam Tạng thánh tăng đến đây, lão nạp lại là không có đem thánh tăng cự tuyệt ở ngoài cửa đạo lý, còn mời theo lão nạp đến, vì thánh tăng an bài phòng trọ cơm chay. Như vậy, không biết lại sẽ để lão sư phụ trọc hoàn mệnh phiền phức, không bằng bần tăng vẫn là không ngủ lại chỗ này." Hoàn toàn không có ép buộc ý tứ Đường Tam Tạng hỏi. Tam Tạng thánh tăng quá lo lắng, cái này phụng hoàng mệnh xây sắc kiến bảo lâm tự tại OK quốc bên trong số lượng rất nhiều, vốn chính là vì hướng chúng sinh đại mở cửa sau, chỉ bất quá bình thường cân nhắc chùa miếu bên trong ngủ lại ngoại nhân dễ dàng hư hao linh kiện chủ chốt, quản lý không dễ, cho nên lấy tầm thường thời điểm cũng sẽ không ngủ lại ngoại nhân. Nói đến đây, lão hòa thượng dừng một chút, hướng về Đường Tam Tạng cười ha hả nói ra: "Bất quá nếu là Tam Tạng thánh tăng, lão nạp tự nhiên không cần có cái này lo lắng, thánh tăng an tâm ở lại cũng được. Đã như vậy, còn liền làm phiền lão sư phụ." Đường Tam Tạng trong lòng cảm giác được quái dị sau khi, lại cũng không có nhiều lời, lập tức liền dẫn các đồ nhi theo lão hòa thượng hướng về hậu viện đi đến. Sau đó, tại lão hòa thượng nhiệt tình an bài phía dưới, cố ý vì Đường Tam Tạng một hàng cao trưởng đèn sáng, điều đi cái bàn, cực kỳ an bài một trận cơm chay về sau, lại mỗi người vì Đường Tam Tạng một hàng chỉnh lý đánh quét ra bốn ở giữa thiền đường chuẩn bị nghỉ ngơi. Như thế như vậy, quả nhiên là phiền toái lão sư phụ, cũng đã quấy rầy Bảo Sơn. Đường Tam Tạng nói cảm tạ. Tam Tạng thánh tăng không cần khách khí như vậy, lão nạp cái này cũng vẹn vẹn xem như một tận tình địa chủ hữu nghị mà thôi, Tam Tạng thánh tăng một mực nghỉ ngơi thêm cũng được. Lập tức, dừng một chút lão hòa thượng chú ý tới cái kia dường như thủy chung nhắm mắt theo đuôi theo sát Đường Tam Tạng bạch long mã, nói ra: "Đúng rồi, Tam Tạng thánh tăng không ngại đem thất ngựa tạm thời giao cho Sa Di nhóm chăm sóc, chùa trong miếu cũng có được chuồng ngựa, vừa vặn có thể an bài chút tốt nhất cỏ khô nuôi nấng, cùng an bài Sa Di nhóm giúp thất ngựa rửa sạch một hạ thân, để Tam Tạng thánh tăng ngày mai ngồi cưỡi." Trong lúc nhất thời, hầu tử, chư bát giới cùng Sa Tăng ánh mắt đều có chút quái dị lên. Bạch long mã bản thể là bộ dáng gì, bọn họ lại biết rõ rành rành, chỗ nào cần cái này chùa miếu cỏ khô nuôi nấng. Càng quan trọng hơn là, những thứ này tiểu Sa Di còn muốn giúp Ngao Ngọc rửa sạch thân thể. Lúc này, Đường Tam Tạng liền nói khéo từ chối nói: "Lão sư phụ hảo ý bần tăng tâm lĩnh, bất quá bần tăng con ngựa này bình thường thói quen bị bần tăng tự mình chăm sóc, lại là không cần phiền phức quý viện." Gặp Đường Tam Tạng ngôn ngữ trong thần thái đều là kiên quyết, lão hòa thượng cũng không có kiên trì ý tứ, tùy theo nói ra: "Đã như vậy, cái kia Tam Tạng thánh tăng còn mời theo lão nạp đến, đợi lão nạp mang chư vị đến thiền đường bên trong ở lại, cũng tốt sớm ngày nghỉ ngơi." Lập tức, Đường Tam Tạng sư đồ một hàng liền tại lão hòa thượng an bài xuống, phân đường tại đây sắc kiến bảo lâm tự hậu viện thiền đường bên trong phân biệt ở lại. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Chương 226, Thiêu Tiên Thảo. Đêm đó, chư bát giới cùng Sa Tăng đã tại chìm vào giấc ngủ thời điểm, Đường Tam Tạng gian phòng vẫn điểm ánh nến, chiếu rọi tại trên cửa sổ cái bóng, ẩn ẩn có thể trông thấy một lớn một nhỏ hai bóng người nhờ thật lâu. "Đúng đúng đúng, Thánh Tăng ca ca, chính là chỗ đó." "A, thật thoải mái nha. Thánh Tăng ca ca, có thể nhanh một chút điểm sao?" Cùng sư phụ chia phòng mà ngủ hầu tử, mơ mơ hồ hồ nghe sắt vách thiền đường mơ hồ truyền đến thanh âm, vốn liền không quá mức buồn ngủ hầu tử hai cái lỗ thai tại chỗ liền dựng lên. Cái kia tiểu mẫu long cùng sư phụ đang làm gì? Không phải là tại giao? Trong nháy mắt, hầu tử lông tóc đều nổ, trong lòng sinh ra không ổn cảm giác, trực tiếp thi triển thần thông xuyên qua hai gian thiền đường trung gian vách tường ghé vào trên xà nhà, nhìn xuống. Chỉ thấy phía dưới đường tam tạng biểu lộ nghiêm nghị nghiêm túc, một tay dựng thẳng tại trước ngực, một tay kia là dán tại ngao ngọc phía sau lưng nhẹ nhàng xoa. Mà theo hầu tử cặp kia hỏa nhãn kim tinh hơi hơi chớp động ở giữa, lại là thấy được sư phụ ngay tại xoa ngao ngọc cái kia tiểu mẫu long bản thể sau lưng cái kia hai cái nâng lên bọc nhỏ. Lại là như vậy. Hầu tử lẩm bẩm một câu. Đồng dạng là trải qua thời gian dài thời khắc làm bạn cùng nhìn chăm chú lên đường tam tạng hầu tử, tự nhiên đã không phải lần đầu tiên thấy chuyện này, rõ ràng bạch sư phụ cái này thuần túy cũng là tại đơn thuần giúp ngao ngọc dừng ngứa.